Chương 52. Xuất bản tác phẩm tập. Một phần phần danh sách bị đưa tới Vương Triều Ngân trong tay, bên trên tác phẩm danh tự liên tiếp ánh vào hắn tầm mắt. Văn báo cáo, gột bạc phòng đoán địa chất ánh sáng. Chuyện ngắn, chủ nhiệm lớp Mục Mã Nhân từ trong rừng rậm tới Hải Tử Thần Thánh sứ mệnh. Tiểu thuyết vừa, Cao Sơn hạ đích hoa hoàn đảo san hô bên trên tử quang. Vương Triều Ngân thẩm duyệt xong danh sách, làm ra đại khái ước định. Văn báo cáo chung, gột bạc phòng đoán bị để danh số lần nhiều nhất. Chuyện ngắn chung, lấy Mục Mã Nhân cùng chủ nhiệm lớp tiếng hô tối cao, giải đặc biệt chung nên từ hai cái này chung sinh ra. Tiểu thuyết vừa bên trong, Cao Sơn hạ đích hoa hoàn đảo san hô bên trên tử quang hai bộ mỗi người đều mang đặc sắc tiểu thuyết, đạt được mọi người nhất trí đề cử. Vương Triều Ngân nắm giữ tình huống sau đem danh sách buông xuống, nhìn về phía tổ bên trong các biên tập, các vị đồng chí vừa rồi đưa tới danh sách, ta đã nhìn. Đẩy đi lên đều là hảo tác phẩm, đủ để thấy các đồng chí đều là dùng tâm. Hiện tại chúng ta trước tiến hành chuyện ngắn giải đặc biệt bình chọn, mọi người không ngại mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bên trong phòng họp không khí lập tức nô nước tấp nập đứng lên. Ta cảm thấy có thể cân nhắc đem Mục Mã Nhân mình làm nhất đẳng thưởng, bởi vì nó đang học người trung gian kiếm lời được hơn nên, đồng thời nội dung giàu có tính tư tưởng, nhạc dạo dâng trào hướng lên. Chủ nhiệm lớp cũng không tệ. Nó là chúng ta mới thời kỳ văn học khai sơn chi tác, dẫn đầu phê phán đám kia hại nước hại dân đồ vật, ý nghĩa không thể coi thường. Các biên tập đều đang cực lực để cử trong mắt mình tác phẩm ưu tú, bên trong phòng họp bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Bàn hội nghị một bên, Vương Triều Ngân với tư cách biên tập tổ trưởng từ đầu đến cuối khắc chế nội tâm phát biểu ý kiến xúc động, chăm chú nghe mọi người quan điểm, ngẫu nhiên mới phát biểu một cái nhìn. Lý Kỷ Thường giáo dục hắn, với tư cách lãnh đạo phải có đại tướng chi phong, tại công khai trong hội nghị không cần thường xuyên tỏ thái độ, nhưng một tỏ thái độ liền phải làm đến giải quyết dứt khoát. Nghiên cứu và thảo luận lấy được thưởng tác phẩm hội nghị liên tiếp tổ chức nhiều lần, vẫn không thể hoàn toàn đã định danh sách. Tranh luận tiêu điểm tập trung ở chuyện ngắn giải đặc biệt, tiểu thuyết vừa giải đặc biệt bên trên. Từ khi năm 1977 mở san phát chủ nhiệm lớp đến nay, nhân dân văn học trên tạp chí hiện ra tác phẩm ưu tú thật sự là quá nhiều, nhất thời khó mà lấy hay bỏ rất bình thường. Vương Triều Ngân đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không bởi vậy cảm thấy nôn nóng, chỉ là mấy ngày liền họp thể lực có chút theo không kịp. Một ngày, Vương Triều Ngân vừa kết thúc hội nghị, chính cảm thấy có chút mỏi mệt, lúc này có tạp chí xã nhân viên công tác đến biên tập thất tìm hắn. Vương tổ trưởng, có vị tên Hứa Dược Tân tác giả đến cho ngài gửi bản thảo. Vừa rồi ngài đang họp, ta mời hắn tại phòng khách chờ lấy. Hứa Dược Tân a. Tốt, ta lập tức đi tới. Vương Triều Ngân không lo được nghỉ ngơi, lập tức đứng lên nói, toàn thân trên dưới mệt mỏi quét sạch sành sanh. Trong phòng tiếp tân, Hứa Dược Tân uống dưới nhân viên công tác cho ngâm thiết quan đông trà, đang đợi Vương Triều Ngân. Một cái túi văn kiện thả ở trước mặt hắn trên bàn trà. Trong túi trang chính là hắn ngày gần đây thành quả lao động, lấy hình lao hán cùng chó cố sự cầm đầu mấy bộ truyện ngắn. Như Mục Mã Nhân sau đó có thể thuận lợi xuất bản, như vậy những này tiểu thuyết đem cùng nó cùng một chỗ, bị phóng tới tác phẩm tập bên trong. Ngoài ra, Hứa Dược Tân còn muốn hỏi Vương Triều Ngân một cái có quan hệ nhuận bút vấn đề, đáp án của vấn đề này với hắn mà nói rất trọng yếu. Hứa Dược Tân chính đắm chìm trong suy nghĩ chung lúc, phòng khách đại môn từ bên ngoài bị người đẩy ra, Vương Triều Ngân mang theo hắn mang tính tiêu chí trong sáng nụ cười, từ bên ngoài đi đến. Adverter, như tựa đề, ai sẽ mẹn một ngày không thấy, như cách ba thu. Ta gần nhất là mỗi ngày ngóng trông ngươi cho ta gửi bản thảo từ ba. Ngươi hôm nay đến tạp chí xã, có phải hay không lại có đại tác nghi phát biểu? Vương Triều Ngân đang khi nói chuyện rót cho mình chén trà, thân cận ngồi xuống Hứa Dược Tân bên cạnh, cho trong chén trà của hắn cũng thêm một chút. Có thể được đến ngài coi trọng như vậy, ta thật đúng là thật cao hứng. Hứa Dược Tân vui tươi hớn hở nói, cầm lấy văn kiện trên bàn túi, lần trước không phải cùng ngài nói qua Mục Mã Nhân xuất bản sự tình sao? Ta viết mấy bộ ngắn, hôm nay mang đến cho ngài trưởng trưởng nhãn. Tốt, ta đã nói rồi, khẳng định lại có tác phẩm mới. Vương Triều Ngân tiếp nhận túi văn kiện, mở ra sau khi từ giữa bên cạnh lấy ra thật dày một sấp bản thảo, đặt ở trên bàn trà chăm chú đọc. Chất lượng đều rất không tệ, phóng tới tạp chí đã phát biểu ngắn chung, cũng thuộc về thượng thừa trình độ. Một lát sau, Vương Triều Ngân đọc xong tất cả tiểu thuyết, cho ra bình luận, ngươi là nghĩ dựa theo lần trước nói như vậy, đem bọn nó cùng Mục Mã Nhân đặt chung một chỗ xuất bản, đúng không? Chính là ý nghĩ này. Hứa Dược Tân gật đầu nói, tiếp lấy nhìn về phía Vương Triều Ngân, còn có, Núi Cao đã xuất bản qua hai lần, ta cũng nhận hai về nhuận bút, xin hỏi có người hay không đối với cái này nói cái gì? Thẳng đến 1980 năm, cũng chính là sang năm, quốc gia mới có thể chính thức ra sân khấu quy định, cho phép tác giả nhận lấy nhuận bút. Hơn nữa tại sớm nhất pháp đầu chung, khoản này thu nhập còn không thể kêu nhuận bút, chỉ có thể gọi là theo ấn số tính toán tiền nhuận bút. Giữa hai bên trên thực chất là một chuyện, vấn đề ở chỗ cách gọi khác biệt, tóm lại có thể thể hiện ra một số mánh khỏe. Ở niên đại này, nhuận bút trung quy là có tranh cãi sự vật, huống chi Hứa Dược Tân vẫn là thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Kiếm tiền về kiếm tiền, không thể đánh mất tối thiểu nhất phòng bị tâm. Ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này. Vương Mông đồng chí, chính là lần trước tiếp nhận phỏng vấn lúc cùng chúng ta cùng một chỗ bị kia, hắn nhận thức một số bộ văn hóa môn lãnh đạo. Theo hắn lộ ra, những người lãnh đạo nội bộ đã liền theo ấn số nhận lấy tiền nhuận bút vấn đề đặt thành chung nhận thức, cho rằng cái này một cách làm là hợp lý. Vương Triều Ngân vui mừng nói ra. Chung nhận thức. Hứa Dược Tân ý thức được, Vương Triều Ngân hôm nay tìm từ rõ ràng cùng lần trước đề cập nhuận bút lúc không giống. Lần trước hắn vẫn là nói lãnh đạo chung có người hy vọng phổ biến việc này, lúc này đã biến thành đạt thành chung nhận thức. Có thể làm được điểm ấy liền tốt, ý vị này chính mình về sau có thể tiếp tục yên tâm lớn mật cầm nhuận bút. Hứa Dược Tân tâm tình bông lòng xuống. Xem ra khoảng cách chính thức chính sách ra sân khấu sẽ không quá xa. Đúng thế. Chỉ cần những người lãnh đạo đều không có ý kiến, sự tình liền dễ làm. ta 2 ngày trước đem ngươi lần này xuất bản phải dùng thư hào cho làm xong, chúng ta nếu không hôm nay dự trước thương lượng một chút mục mã nhân xuất bản cụ thể điều khoản. Vương Triều Ngân nhiệt tình chủ động đề nghị. Thấu chương xong, chương 53. Ta là cách nói trị tinh thần nhỏ có thể thương lượng. Vậy đã nói rõ chính mình có cơ hội tranh thủ đến càng có ưu thế dày điều kiện. Hứa Dược Tân nghe được đề nghị về sau, vô ý thức phản ứng đạo. Xã bên trong trước kia cho ta đưa điều kiện liền rất tốt. Hứa Dược Tân khách khí nói ra, nhuận bút có thể duy trì 9 tỷ lệ không thay đổi. Ta trước mắt lớn nhất kỳ vọng chính là có thể định ra một phần càng thêm hoàn mỹ xuất bản hợp đồng, như vậy về sau làm một chuyện gì đều có thể có cái toàn diện căn cứ. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn lần đầu in ấn xuất bản lúc, Hứa Dược Tân đã từng cùng Nhân Dân Văn Học ký qua một phần hợp đồng. Căn cứ nghiên cứu của hắn, phần này chỉ có vài tờ hợp đồng kỳ thật rất thô ráp, thậm chí có thể nói là 100.000 chỗ hở. Đương nhiên cái này cũng không thể trách ai, pháp viện mới khôi phục vận hành không 2 năm, mọi người pháp trị ý thức còn rất mơ hồ. Mà Hứa Dược Tân lúc ấy cho là mình mới ra đời, mặc cả quyền có hạn, quá sớm đưa ra sửa chữa ngược lại với mình bất lợi, liền gác lại xuống dưới. Hiện tại chính mình có 2 bộ thành danh làm nơi tay, là thời điểm giải quyết hợp đồng vấn đề. Nhuận bút vấn đề dễ thương lượng. Về phần hợp đồng nha, ngươi cụ thể là chỉ cái nào điều khoản? Vương Triều Ngân mang theo trần trở nói. Chúng ta đối lần trước hợp đồng một vừa phân tích chính là. Cái kia ngươi đợi ta một hồi, ta đi lấy phần hợp đồng tới. Vương Triều Ngân nói xong rời đi phòng khách, từ bên ngoài cầm phần mới hợp đồng trở về, đặt ở trước mặt 2 người trên bàn trà, mở ra hợp đồng trang địa. Phần này hợp đồng cùng núi cao xuất bản hợp đồng giống nhau như lúc. Hứa Dược Tân từ tờ thứ nhất bắt đầu, từng cái vạch ra trong đó không hoàn mỹ địa phương, cùng với chính mình tương ứng ý kiến. Lúc này, Hứa Dược Tân không khách khí nữa. Trên hợp đồng mỗi một cái điều khoản đều liên lụy tới vàng dòng bạc trắng. Huống chi hắn có dự cảm, lần này hợp đồng điều khoản điều chỉnh hội quyết định song phương sau này nhiều năm lợi ích phân phối, không có cái gì ngượng nghịu mặt mũi. Đã quyết định đi thương nghiệp văn học con đường, liền cần phải tại sơ kỳ đem lợi ích quan hệ sắp xếp như ý, chỉ có như vậy mới sẽ không tại chưa trên đường tới bị tranh chấp trượt chân. Trao tặng bên A xuất bản quyền phát hành lợi thuyết minh quá không rõ ràng, không có nói rõ phải trang độc nhất vô nhị, là cực hạn với đất nước bên trong, vẫn là bao quát hải ngoại. Hẳn là đổi thành không những nhà xuất bản quyền phát hành, phạm vi hạn chế ở trong nước. Bởi vì xã bên trong còn không có hải ngoại phát hành năng lực, có được cái này một quyền lợi cũng không có ý nghĩa thực tế. Hợp đồng quy định ký kết thư tịch sau này mỗi một lần thêm ấn, đều áp dụng lần đầu ký kết hợp đồng điều khoản. Chỗ này tốt nhất cũng có thể sửa đổi, mỗi thêm ấn một lần đều muốn lần nữa ký kết hợp đồng, tức một ấn một ký. Một bản sách hay sinh mệnh chu kỳ rất dài, rất có thể 20-30 năm sau còn đang tiếp tục cân chế. Đến lúc đó hoàn cảnh xã hội, thị trường tình thế thay đổi, lại máy móc sử dụng cũ hợp đồng, không khác gọt chân cho vừa dài. Hứa Dược Tân thao thao bất tuyệt chỉ ra chỗ sai đạo, Vương Triều Ngân ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút, cảm xúc có chút khẩn trương. Tiểu tử này không đơn giản à, dính đến tự thân lợi ích lúc như thế kiên quyết cùng nói chúng tim đen, liệt ra sửa chữa nơi đều rất mấu chốt, trọng yếu nhất chính là cho ra lý do còn không cách nào phản bác. Hết lần này tới lần khác Vương Triều Ngân chính mình còn không quá tinh thông pháp luật, làm Hứa Dược Tân giảng đến phức tạp nơi lúc, hắn ở bên cạnh nghe được đau cả đầu. Ngươi chờ một chút, ta trước tiên đem ngươi tố cầu nhớ kỹ. Vương Triều Ngân nửa đường ngắt lời nói, móc ra trong túi bút máy, xuất ra hợp đồng trang cuối 100 giấy, ở sau lưng ghi xuống. Không những nhà xuất bản quyền phát hành đúng không, còn có quan hệ với hải ngoại bộ phận. Vương Triều Ngân ghi chép đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, cùng Hứa Dược Tân làm xác nhận. Hứa Dược Tân chờ Vương Triều Ngân nhớ xong lúc trước nói qua nội dung, tiếp tục hướng hắn vạch ra hợp đồng bên trong vấn đề, cùng với chính mình đối ứng tố cầu. Nếu như chúng ta có thể liền mới hợp đồng đạt thành nhất trí, như vậy ta hy vọng có thể đem núi cao cái kia phần hợp đồng cũng nặng ký một lần. Dính đến song phương lợi ích điều chỉnh lúc, mới hợp đồng làm chuẩn. Cuối cùng, Hứa Dược Tân hướng Vương Triều Ngân yêu cầu nói. Tốt, ta cho hết ngươi ghi lại. Ad vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹn Vương Triều Ngân trên giấy lại viết một hồi, tiếp lấy gác lại bút đạo, một số yêu cầu vượt qua quyền hạn của ta. Chờ ngươi sau khi đi, ta hội hướng lãnh đạo xin chỉ thị, do bọn hắn làm ra quyết định. Sửa đổi hợp đồng, mang ý nghĩa song phương phương thức hợp tác tái tạo. Vương Triều Ngân đoán chừng chủ biên Lý Kỷ cũng không thể một mình làm chủ, đến tổ chức ban lãnh đạo hội nghị nghiên cứu mới được. Ừm, xã bên trong có thể từ từ cân nhắc. Hứa Dược Tân ngữ khí lạnh nhạt nói, ta không đổi. Hợp đồng sửa chữa kết quả tột cùng sẽ là như thế nào? Hứa Dược Tân đối với cái này đã sớm thành lập được tâm lý mong muốn. Nhân Dân Văn Học khẳng định không có khả năng thỏa mãn hắn toàn bộ tố cầu, tạp chí xã cũng không phải nhà hắn mở. Có thể minh xác cái không những nhà xuất bản quyền phát hành, còn có một tấn một ký liền rất tốt. Hạch tâm nhất chính là 2 thứ này tố cầu, cái khác tố cầu có thể đạt thành tốt nhất, đạt không thành được cũng có thể tiếp nhận. Bung ra việc nhỏ không đáng kể, bắt lấy hạch tâm lợi ích, cái này kêu cách cục. Hơn nữa Hứa Dược Tân giữ gìn tự thân lợi ích sau khi, cũng không muốn nhường Vương Triều Ngân khó làm người. Hứa Dược Tân sau khi đi, Vương Triều Ngân đem ghi chép hắn tố cầu văn tự đằng chép đến bản bút ký bên trên, tìm tới chủ biên Lý Kỷ. Dược Tân hôm nay thương lượng với ta mục mã nhân xuất bản vấn đề lúc, đưa ra muốn hoàn thiện hợp đồng, đây là ý nghĩ của hắn. Chủ biên trong phòng, Vương Triều Ngân ngồi tại Lý Kỷ trước bàn làm việc, đem viết có lít nha lít nhít văn tự bản bút ký đưa về phía hắn, yêu cầu còn thật cặn kẽ, ta đoán trong nhà hắn là có người hay không làm quan tòa. Nói đến đây, Vương Triều Ngân cũng rất buồn bực, hắn tiếp xúc qua đại bộ phận tác giả, nhất là thanh niên tác giả căn bản không có Hứa Dược Tân như vậy ý thức. Hứa Dược Tân vẫn thật là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Vô luận là tác phẩm thành tựu, vẫn là sự làm người, cho người ta cảm giác không giống như là tuổi tác này. Ồ, tiểu Hứa muốn thay đổi hợp đồng a? Ta đi xem, ngươi chờ một lát. Lý Kỷ tiếp nhận bản bút ký, chăm chú lật xem, biểu lộ thật không có rất nghiêm túc, ngược lại có nhiều hứng thú. Hắn kỳ thật đã sớm rõ ràng, tạp chí xã hợp đồng chỉ là cái thô giáp bán thành phẩm, lẽ ra giúp cho hoàn thiện. Chỉ là kinh lịch trước đây ít năm đặc thù thời kỳ, xã bên trong bách phế đại hưng phải giải quyết vấn đề quá nhiều, nhất thời không thể lo lắng. Bây giờ Lý Kỳ ngược lại là muốn biết, Hứa Dược Tân với tư cách vừa bước vào văn đàn không lâu người trẻ tuổi, có thể cho hợp đồng đưa ra như thế nào ý kiến. Lý Kỳ ánh mắt tại bản bút ký bên trên từng hàng đảo qua, thỉnh thoảng tại nào đó một chỗ đỉnh trệ xuống tới, giải đọc trong đó dụ ý, cùng với hợp lý tính. Vương Triều Ngân giờ phút này như ngồi bàn trông. Hắn đã lo lắng Hứa Dược yêu cầu mới gây nên chủ biên không vui, lo lắng hơn chủ biên không đồng ý sửa chữa hợp đồng, dẫn đến Hứa Dược Tân chuyển ném cái khác sách báo. Từ năm trước bắt đầu, các nơi văn nghệ báo chí liên tiếp khôi phục phát hành. Giống Thượng Hải Câu Trên Nghệ đã phát triển không ngừng, Thiểm Tây Diên Sông tình thế cũng rất mạnh, có tiểu nhân dân văn học danh xưng. Kinh thành năm ngoái mới thành lập tháng 10 tạp chí, chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự này liền biết nó bối cảnh thâm hậu, không thể coi thường. Trên thực tế nó xác thực phát triển được rất nhanh. Mọi người gửi bản thảo lựa chọn ngày càng đa dạng, nhân dân văn học gặp phải tác giả bị cướp phong hiểm. Mà giống Hứa Dược Tân như vậy chất lượng tốt tác giả, không hề nghi ngờ là tạp chí xã quý giá tài phú, tuyệt đối không thể xói mòn. Vương Triều Ngân cảm thấy có điểm lo nghĩ, lo sợ bất an chờ đợi chủ biên tỏ thái độ. Tiểu Hứa nói lên những này tố cầu rất mấu chốt, đáng giá chăm chú nghiên cứu. Thật lâu, Lý Kỳ để bút xuống nhớ bản, thu hồi thần sắc đâu ra đấy đạo, ngày mai thành viên ban ngành đều tại, vừa vặn tổ chức hội nghị thảo luận việc này. Ngươi là biên tập tổ trưởng, lại là trách nhiệm của hắn biên tập, ngày mai ngươi muốn dự thính trận này hội nghị. Tốt, ta hôm nay trở về chuẩn bị cẩn thận sẽ lên phát biểu. Vương Triều Ngân lo sợ bất an đáp ứng nói, ý đồ từ chi tiết giải đọc ra Lý Kỳ thái độ. Thấu chương xong, chương 54. Lão nhân gia kia, không đơn giản a chương 54, lão nhân gia kia, không đơn giản a, cầu truy đọc. Từ vừa rồi nói chuyện với nhau xem ra, hắn không có ngay tại chỗ đối Hứa Dược yêu cầu mới đưa ra bất mãn, mà là nguyện ý cầm tới sẽ lên chăm chú nghiên cứu và thảo luận. Đây ít nhất là một loại mở ra thái độ. Vương Triều Ngân lặng lẽ phân tích nói, ở trong lòng mô phỏng ngày mai sẽ lên khả năng xuất hiện riêng phần mình loại tình huống. Nhân dân câu lạc bộ văn học ngoài cửa, Hứa Dược Tân cùng Vương Triều Ngân câu thông hoàn tất, ngồi lên xe buýt tiến về Trần gia. Trần Nghệ Tuyết hôm nay đem là chủ hát người ký tên đầu tiên trong văn kiện dâng tặng lễ vật diễn xuất, Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo cùng nàng đã hẹn tại Trần gia dưới lầu gặp mặt, cùng đi công thể. Hứa Dược Tân còn trên đường lúc, Trần gia tỷ muội đã trong nhà gặp mặt. Ngươi cùng Dược Tân nơi đến thế nào, tại nhà hắn còn thích đứng sao? Bên bàn trà bên trên, Trần Nghệ Tuyết cho muội muội rót chén nước, quan tâm hỏi: "Ta cùng mới ca nơi rất khá, nhà hắn người đối ta cũng rất tốt." Trần Sảo Sảo vừa nhắc tới cái này, khoe miệng liền không tự chủ được lộ ra ý cười, chính là nói đến đây, Trần Sảo Sảo tự động cắt đứt chủ đề, cảm thấy xấu hổ mở miệng. Từ kết hôn đến nay, Hứa Dược Tân mỗi lúc trời tối đều sẽ không bỏ qua nàng, tiếp tục đến rạng sáng mới ngủ thành vì bọn họ trạng thái bình thường. Trần Sảo Sảo vừa rồi không để ý, kém chút nói Trần Nghệ Tuyết không ý thức được trong đó môn đạo, còn tưởng rằng muội muội nhận lấy bị quất. Thế nào, ngươi là nơi nào không thư thái sao? Trần Nghệ Tuyết kéo Trần Sảo Sảo tay hỏi. Bình thường cao lạnh về cao lạnh, Trần Nghệ Tuyết trong lòng vẫn là rất quải niệm muội muội, đặc biệt là tại nàng xuất giá về sau, sợ nàng trôi qua không thuận. Không có gì, kỳ thật chính là mới ca thân thể thật sự quá tốt rồi. Trần Sảo Sảo một tay sờ lấy có chút nóng lên gương mặt đạo, không có ý tứ lại cùng tỷ tỷ đối mặt. Trần Nghệ Tuyết lĩnh ngộ được muội muội ý tứ trong lời nói, mặt cũng đi theo đỏ lên. Không nghĩ tới Hứa Dược Tân bình thường thoạt nhìn sờn lễ phép, lương dưới đáy còn có như vậy một mặt. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Thành khẩn. Mở môn. Lúc này, bên ngoài truyền đến Hứa Dược Tân tiếng đập cửa. Tới. Trần Sảo Sảo đỏ mặt từ bên bàn trà bên trên đứng dậy, tiến lên mở ra cửa phòng. Chúng ta hiện lại xuất phát. Hứa Dược Tân vào nhà sau hô. Đi thôi. Trần Nghệ Tuyết đứng lên nói. Từ khi mới vừa cùng muội muội tán gẫu qua ngày về sau, nàng cảm giác có chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân cùng Trần gia tỷ muội cùng một chỗ đi xuống lầu, dẫn các nàng đi xe taxi điều hành điểm. Trạm xe buýt ở bên kia. Trần Nghệ Tuyết ngón tay ba người sau lưng đạo. Chúng ta ngồi taxi, tiết kiệm thời gian. Hứa Dược Tân nói ra, mang theo 2 tỷ bội đi điều hành điểm kêu chiếc vỏ gà nhãn hiệu ô tô. Vỏ gà nhãn hiệu là bọn Tây Hàng, thuộc về cái niên đại này cấp cao ô tô, thời gian dài làm vì cán bộ cao cấp phối xe sử dụng. Đổi mở về sau, kinh thành xe taxi công ty mua thêm một nhóm vỏ gà, tiền xe so với cái khác nhãn hiệu xe taxi quý, dùng cho sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Ngồi thật thoải mái. Sau khi lên xe, Trần Nghệ Tuyết ngồi tại khoáng đà xốp chỗ ngồi phía sau, trong lòng làm ra bình luận. Cho dù thân là cấp 1 diễn viên, nàng bình thường cũng không có nhiều cơ hội ngồi lên xe hơi nhỏ, càng đừng đề cập vỏ gà. Trần Sảo Sảo thì tại sau khi lên xe hít hà, trong cảm giác bên cạnh có một cỗ như có như không hương thơm, giống như gắn nước hoa. Đến công thể lúc, Hứa Dược Tân thanh toán 3 khối tiền xe, lệnh Trần Sảo Sảo, Trần Nghệ Tuyết 2 tỷ bội giật nảy cả mình. Trần gia đến công thể cũng không xa, lại để cho tốn nhiều như vậy, nhường ngươi phá phí. Sau khi xuống xe, Trần Nghệ Tuyết mang theo bất an nói ra, sớm biết mắc như vậy, ta liền không để cho người tê ở. Tiền sai đáng giá là được. Hứa Dược Tân trấn an đến, vì chị vợ thư giãn tâm tình, ngươi phía sau muốn biểu diễn, ngồi taxi thư thích hơn, có lợi cho tình trạng của ngươi. Hạt vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹn giống như cũng là. Trần Nghệ Tuyết ngẫm lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Ngồi bột gạ sát thực so với ngồi xe buýt xe thoải mái hơn. Nếu là thừa xe buýt tới trên đường vừa đi vừa nghỉ, nàng sau khi xuống xe nhiều ít đến chậm một hồi. Công thể chiếm diện tích cực lớn, nội bộ có thể chứa đựng hơn 1 vạn người. 4 tầng hình trụ tròn kiến trúc khí thế rộng rãi, đạm kim sắc bên ngoài mặt chính dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, không hổ là lập tức kinh thành tiêu chí kiến trúc. Các người đi vào đi, ta tại cái này cùng đoàn bên trong người hội hợp, nhớ kỹ đi học sinh quan trung khu. Đi tới cửa nơi, Trần Nghệ Tuyết hướng Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo dặn dò. Ngươi là người thứ nhất lên đài sao? Trần Sảo Sảo trông mong mà hỏi thăm. Đúng, vừa mở trận các ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Trần Nghệ Tuyết lộ ra nụ cười tự tin đạo, những tiết mục khác cũng rất đặc sắc, các ngươi khẳng định sẽ thích. Hứa Dược Tân dẫn Trần Sảo Sảo đi đến sân vận động cổng, móc ra vé vào cửa đưa cho người soát vé. Hắn rõ ràng cảm giác được, người soát vé trên người có cố cường đại lạnh lùng khí chàng, không giống như là phổ thông đơn vị công nhân viên chức, giống như là trong phim ảnh đại nội thị vệ. Tiến vào sân vận động về sau, cái này một phán đoán đạt được nghiệm chứng. Chỉ thấy thính phòng là phân khu, học sinh, công nhân viên chức, xã hội danh nhân riêng phần mình tại khu vực khác nhau ngồi xuống. Trong đó hàng trước nhất ngồi tốt hơn một chút cái cán bộ kỳ cựu, có thuộc về có thể thường xuyên tại tin tức bên trên lộ diện loại kia. Thanh Hoa Đại học hiệu trưởng cũng ở bên trong, bên người ngồi một số tên cùng niên kỷ của hắn tương tự lao nhân ra, một nước tiểu lão Tôn Trung Sơn. Lệnh Hứa Dược Tân cảm thấy không hiểu là, ngày đó tại mới tiểu tiệm cơm gặp phải lão giả thế mà cũng ở bên trong. Lúc này hắn đang cùng một tên đồng dạng đã có tuổi lãnh đạo chuyện trò vui vẻ, thân cận đến liền như nhiều năm lão hữu một dạng. Thật sự là gặp quỷ, hắn là thế nào trà trộn vào đi? Dựa theo Hứa Dược Tân đối lão giả thân phận suy đoán, hắn hoặc là cái hoa kiểu, hoặc là thương nhân Hồng Kông, vì sao có thể tại cán bộ kỳ cựu đóng bên trong như cá gặp nước? Chỉ bằng hắn như quen thuộc. Thằng đến cùng Trần Sảo Sảo cùng một chỗ tại học sinh đại biểu khu ngồi xuống, Hứa Dược Tân vẫn vì thế cảm thấy nghi hoặc. Học sinh trong vùng tràn đầy từng trương thanh xuân khuôn mặt. Từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Dược Tân suy đoán ra bọn hắn cũng đều là thanh bắt chờ ở kinh danh giáo học sinh, hơn nữa thuộc về ở trường lúc biểu hiện ưu tú một loại kia. Huy hoàng dưới ánh đèn, bọn hắn chính đang thảo luận lập tức xã hội chính trị kinh tế điểm nóng, tiêu điểm. Hướng gió thật thay đổi. Ta hôm qua xem báo chí, bên trên nói An Huy, Tứ Xuyên ngay tại trong phạm vi toàn tỉnh phổ biến gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế. Hai cái tỉnh nói rõ không là cái gì đi. Có lẽ đại bộ phận tỉnh cũng sẽ không theo vào đâu. Cuối cùng phải xem nông dân tự thân ý kiến. Theo ta được biết, chúng ta cái này mấy cái vùng ngoại thành, phổ biến xuất hiện phân điền đan làm cách làm. Nông thôn tại cái cách, thành thị lúc nào có thể theo vào. Ta hai ngày này cùng đạo sư tại làm kỳ nghỉ hè đồng ruộng điều tra, rất nhiều công nhân tự mình đối với chúng ta biểu thị, cho rằng cơm tập thể phân phối phương thức không hợp lý. Nhỏ giọng dù một chút. Đừng ồn ào phải gọi người nghe thấy. Vì cái gì không khiến người ta nói thật ra. Từng viên tuổi trẻ mà thông tuệ tâm, hội tụ đến cùng một chỗ liền va chạm ra nhiệt liệt hỏa hoa, tại thường nhân không đi nghĩ. Không dám nghĩ lĩnh vực phát biểu lấy quan điểm. Hứa Dược Tân toàn bộ hành trình không tham dự thảo luận, hắn cùng những người này không quen. Bất quá liền xem như ở bên quan sát, cũng là kiện rất có ý tứ sự tình. Người trẻ tuổi, hỏi ngươi cái sự tình. Lúc này, một cái giống như đã từng quen biết thanh âm chuyển vào Hứa Dược Tân trong tai. Nhìn lại, chính là vị kia tại mới kiểu tiệm cơm gặp phải lão giả. Chuyện gì? Hứa Dược Tân che lại nội tâm cảnh giác, bình bình đạm đạm mà hỏi thăm. Tục ngữ nói vô sự ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, huống chi trước mắt cái này thân phận của vị lão giả rõ ràng lộ ra cổ quái. Ta muốn uống bình Coca-Cola. Lão giả lộ ra mấy phần ngượng ngùng nói, lại không có ý tứ hỏi bên người những người kia nơi nào bán, đành phải tới tìm ngươi. Hứa Dược Tân nghĩ, cảm thấy hắn lý do cũng là không tính gượng ép. Ở niên đại này, một số người cho rằng Coca-Cola biểu tượng tư bản chủ nghĩa cách sống. Tùy tiện hướng cán bộ kỳ cựu hỏi nơi nào có Coca-Cola bán, có thể sẽ bị coi là khiêu khích. Chỗ này không có Coca-Cola bán. Hứa Dược Tân nói rõ sự thật đạo, toàn thành đều không có. Khoảng cách quốc gia lần đầu nhập khẩu Coca-Cola còn có thời gian nửa năm, lão giả coi như ở kinh thành đảo sâu ba thước, đều khó có khả năng tìm được Coca-Cola. Nha. Lão giả trong giọng nói mang theo cực lớn tiếc nuối nói, lại lộ ra có mấy phần thất vọng mất mát. Không phải liền là lon cola, đến mức đó sao? Hứa Dược Tân lặng lẽ chửi bậy đạo, càng phát ra cảm thấy người này nhìn không thấu. Thấu chương xong, chương 55. Ngươi liền không nghĩ bán đi giá cao bản quyền quyền phát hành. Chương 55, ngươi liền không nghĩ bán đi giá cao bản quyền quyền phát hành. Cầu truy đọc, người xem các đồng chí, buổi chiều tốt. Hoan nghênh mọi người. Lúc này, đài bên trên truyền đến chủ trì thanh âm, đánh gãy hai người đối thoại. Lão giả lắc đầu về tới cán bộ kỳ cựu người xem khu, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo ánh mắt nhắm ngay trên đài, chuyên tâm quan sát diễn xuất. Lời dạo đầu về sau, người chủ trì bắt đầu giới thiệu chương trình, Trần Nghệ Tuyết đầu tiên lên sàn, biểu diễn Hứa Dược Tân viết tại Hy vọng đồng ruộng bên trên. Trần Nghệ Tuyết ra sân lúc mặc áo sơ mi trắng cùng màu xanh quân đội quần, bên hông ghim hai ngón tay rộng dây lưng, đem cả người nổi bật lên đã cao gầy, lại tư thế hiên ngang. Quê hương của chúng ta, tại Hy vọng đồng ruộng bên trên. Khói bếp tại mới xây nhà ở bên trên phiêu đãng, tiểu hạt tại Mỹ Lệ không lớn thôn trang bên cạnh chạy xuôi. Theo Trần Nghệ Tuyết triển khai giọng hát, duyên dáng từ khúc lưu động hướng công thể mỗi một cái góc. Vẹn vẹn hát hai câu, hiện trường khán giả liền bị cái này thủ dễ nghe âm nhạc hấp dẫn, hiện trường cơ hồ không nhìn thấy người châu đầu ghé hai, tất cả mọi người tại đắm chìm nghe. Mỹ diệu giai điệu, bấm lấy ở đây tim của mỗi người dây cung. Mà tại nông dân mồ hôi bên trong chỗ đông, dê bỏ tại người chăn nuôi trong tiếng địch trưởng thành. Hát đến nơi đây, dưới đài dần dần có người đi theo treo lên cái vợt, hiện trường vang lên giàu có tiết tấu thanh âm. Hứa Dược Tân vị trí cách cán bộ kỳ cựu khu rất gần. Hắn thấy rõ một vị thường tại trên TV lộ diện lão giả, đem đầu hướng bên người bên cạnh, bài hát này tốt, ta nhìn có thể tại cả nước thành hương mở rộng. Một tên bộ dáng hiền lành lão giả ở bên cạnh bổ sung, muốn để cho người khác nhìn thấy, nông thôn phổ biến cải cách sau mới tinh phong mạo. Dùng nghệ thuật vì cải cách trải đường. Đúng, ta sau khi trở về liền chứng thực. Bên cạnh cán bộ tuân mệnh đạo. Hứa Dược Tân thấy cảnh này, có chút ít kích động, chính mình tác phẩm lực ảnh hưởng, thật to vượt qua lúc trước dự tính. Trên này, vũ đạo các diễn viên tại trong tiếng ca nhảy múa hiện ra từ khúc trung miêu tả ưu mỹ ý cảnh, dưới đài đã có người căn cứ giai điệu hừ hát lên. Bởi vì là dâng tặng lễ vật diễn xuất, bên trong thể dục quán trật tự nhận đến quảng khống, không có khả năng giống hậu thế buổi hòa nhạc như thế tràn diện nhiệt liệt. Khán giả có khả năng làm chính là tại một khúc kết thúc lúc báo chi lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, giống như thủy triều tiếng vỗ tay tại công thể nội vang lên, mọi người nhao nhao đối tại hy vọng đồng ruộng bên trên phát ra khen ngợi. Đặc biệt là Hứa Dược Tân bên cạnh các sinh viên đại học, chính nô nước tấp nập lấy đối bên cạnh đồng bạn phát biểu cảm tưởng. Bài hát này thật là dễ nghe, ý cảnh thật đẹp. Ta quê quán nông thôn chính là như vậy. Hát thật tốt, viết càng tốt hơn, tác giả thật sự là quá có tài hoa. Một câu tiếp một câu khích lệ truyền vào Hứa Dược Tân trong tai. Bên trong thể dục quán, khán giả tiếng vỗ tay sóng sau cao hơn sóng trước, như sấm bên tai kéo dài không dứt, thẳng đến người chủ trì lên đài giới thiệu chương trình mới dần dần bình ổn lại. Rất nhiều người còn tại vì bài hát này cảm khái không thôi, trở về chỗ ca từ cùng giai điệu. Tiếp xuống tiết mục có vũ đạo, kịch bản, thơ ca đọc diễn cảm, Hứa Dược Tân nửa đường cảm thấy không khí có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài hô hấp một hồi. Nghe nói hôm nay Lý Cốc Y Lìa lão sư biểu diễn, ngươi nếu không chờ một hồi. Khi hắn nói xong chính mình muốn đi ra ngoài về sau, Trần Sảo Sảo đề nghị, cái kia nhất định phải chờ nàng ra sân. Hứa Dược Tân lập tức biểu thị đạo. Cũng không lâu lắm, Lý Cốc Y Lìa lão sư quả thật đăng tràng, vì mọi người biểu diễn gần 2 năm vang bóng một thời quân ca biên cương suối nước thanh lại thuần. Qua nửa năm nữa không đến, nàng hương luyến liền muốn diện thế. Adverter, như tựa đề, ai sẽ men bài hát này nhưng là có mới thời kỳ chi thứ nhất ca khúc được yêu thích thanh danh tốt đẹp. Hứa Dược Tân thưởng thức Lý lão sư dễ nghe tiếng ca đồng thời, tại chỗ ngồi bên trên thầm nghĩ. Chờ Lý Cốc Y Lìa một khúc kết thúc, Hứa Dược Tân cũng đứng dậy đi ra sân vận động, miệng lớn hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Lúc này, hắn chú ý tới vị kia tìm có cả có lạ uống lão giả cũng tại sân vận động bên ngoài, đang chắp hai tay sau lưng nhìn về phương xa. Ngươi làm sạo cũng tại cái này? Hứa Dược Tân tức giận bấn đạo, hoài nghi lão giả có phải hay không đang tận lực tiếp cận chính mình. Ta trước đi ra, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Lão giả thao lấy khẩu âm nồng đậm tiếng phổ thông, đầu cũng không chuyển một lần đạo. Cái này, Hứa Dược Tân bị hắn đang hỏi, nghĩ nghĩ giống như cũng thế, liền không lại nói tiếp. Lão giả còn đang nói chuyện, giống như là nói một mình, lại như là tại đối với hắn sách xảy ra vấn đề. Ngươi nói, Coca-Cola như vậy một cái phổ thông đồ uống, vì cái gì liền là không thể đưa vào? Một bình nước, có cần phải làm cho nghiêm túc như vậy, phức tạp sao? Vấn đề này ít nhiều có chút phát ra từ linh hồn hương vị. Muốn là dựa theo cái niên đại này rất nhiều suy tư của người, Hứa Dược Tân hội trả lời hắn chúng ta bên này không cần Coca-Cola, đưa vào đơn thuần dư thừa. Bất quá Hứa Dược Tân biết, đáp án này ít nhiều có chút khó mà cân nhắc được. Dù là tại cắt bỏ Nasit đồ uống sự suy thoái 2022 năm, vẹn vẹn tại một cái kinh đông bình đại, Coca-Cola vẫn lấy được 1.390 vạn kiện lượng tiêu thụ, hùng ngôi các loại đồ uống đứng đầu bảng. Quốc gia ngoại hối quý giá, dùng cho đưa vào Coca-Cola có lãng phí chi ngại. Hứa Dược Tân nghĩ một lát, cho ra cái trung quy trung cụ đáp án. Đây không phải ý tưởng chân thật của hắn, trên thực tế hắn rõ ràng cuối năm nay quốc gia liền sẽ nhập khẩu 3.000 dương Coca-Cola, đầu nhập tiêu thụ. Lý do này có chút gượng ép. Sợ lãng phí ngoại hối, hoàn toàn có thể đưa vào dây chuyền sản xuất, ở trong nước sản xuất nhà. Lão giả hơi thở dài một hơi, lắc đầu nói, tại trong mắt chúng ta, Coca-Cola chính là một cái trong chóng đo chiều gió. Quốc gia có thể cho phép dưới cái này nước ngọt, liền có thể cho phép dưới việc buôn bán của chúng ta. Ta từ Hồng Kông tới đây, ở một chung nửa năm, chính là nghĩ nhìn lúc nào có thể chính thức đưa vào Coca-Cola. Quả nhiên, là cái thương nhân Hồng Kông. Hứa Dược Tân trước sớm phán đoán đạt được nghiệm chứng, xem như đối lão giả thân phận đã nắm chắc. Không thể không thừa nhận, lão gia tử này có chút trí tuệ. Một vị nào đó ái quốc thương nhân ở đời sau tiếp nhận phỏng vấn lúc từng nói qua, hắn mỗi lần tới kinh thành đều sẽ quan sát trong phi trường lỏa nữ pho tượng. Chỉ cần pho tượng vẫn còn, trong lòng của hắn liền an tâm, cái này biểu thị trong ngắn hạn mở ra chính sách sẽ không thay đổi. Lỏa nữ pho tượng cùng Coca-Cola là bọn hắn những này nhà đầu tư trong mắt trong chóng đo chiều gió. Ngươi giảng được quá phức tạp, ta nghe không hiểu. Dù là đối lão giả thân phận có nắm giữ, Hứa Dược Tân như cũng giả bộ ngu nói, ngươi tại cái này từ từ hòng gió, ta trở về. Tiểu hòa tử, cái này liền có chút không có ý nghĩa. Lão giả ha ha cười nói, ngươi giống như ta, đều là quan tâm tương lai chính sách động tĩnh người, làm gì ngay trước lẫn nhau mặt giả bộ hồ đồ. Ngươi liền không muốn nhìn thấy kinh tế các phương diện chính sách buông lỏng, có một ngày có thể giá cao bán đi quyền phát hành, bản quyền. Tấu chương xong, chương 56. Đi vào nữ nhi quốc trực kích linh hồn hỏi một chút. Cái nào viết sách không nghĩ bán đi giá cao quyền phát hành, bản quyền? Vấn đề là dưới mắt bản quyền giá cả bày ở cái kia, bình thường thế giới TV cải biên bản quyền đều chỉ có 680 khối. Nghĩ thực tiễn dựa vào bản quyền phát tài ảo tưởng, tối thiểu phải đợi đến dưới đầu thế kỷ. Cái này lao đăng thật sự là hết chuyện để nói. Chính sách cái gì không phải ta cái này tiểu dân chúng nên quan tâm, lại nói quan tâm cũng vô dụng. Hứa Dược Tân dứt khoát giả bộ hồ đồ chứa vào ngọn nguồn, nói xong cũng quay người đi. Hắn chỉ biết là đối phương là cái thương nhân Hồng Kông, ở bên trên hẳn là có chút quan hệ, về phần còn lại hoàn toàn không biết. Lý do an toàn, hắn không sẽ cùng một cái người lai lịch không rõ nghiên cứu thảo luận tình hình chính trị đương thời. Thật muốn trò chuyện lời nói, chờ ngày nào quen lại nói, điều kiện tiên quyết là có cơ hội gặp lại. Nhìn xem Hứa Dược Tân rời đi, lão giả thở dài. Nhiều có ý tưởng người trẻ tuổi. Hắn mang theo bất mãn thầm nói, làm sao để phòng tâm nặng như vậy? Hứa Dược Tân không lại phản ứng hắn, bước nhanh đi vào công thể. Diễn xuất đã tan cuộc, Hứa Dược Tân tại trên khán đài không thấy được Trần Sảo Sảo, đoán nàng muốn đi hậu trường tìm tỷ tỷ. Hứa Dược Tân đi đến sân khấu, đẩy ra hậu trường cửa nhỏ, nhìn thấy đoàn văn công các diễn viên chính ở bên trong tháo trang sức, chỉnh lý diễn xuất đạo cụ. Hiện trường đều là chút thanh xuân mỹ mạo đại cô nương, từng cái dáng người mỹ lệ thanh âm dễ nghe. Trước bàn trang điểm, Trần Sảo Sảo tại giúp ngồi trên ghế tỉ tỉ tháo trang sức, không phát hiện đến có người tiến đến. Ngược lại là cái khác nữ văn công đoàn viên chung có người chú ý tới anh tuấn cao lớn Hứa Dược Tân, ánh mắt nhao nhao dừng lại ở trên người hắn, tâm tư bị hắn hấp dẫn lấy. Hứa Dược Tân đang muốn hô Trần Sảo Sảo, lúc này một vị niên kỷ bất quá 18 trên dưới, tướng mạo tiểu diễm đoàn văn công viên chủ động chạy đến trước mặt hắn, "Đồng chí, các ngươi công thể phụ cận có bán hay không tháo trang sức nước? Trong tay của ta dùng hết, có nàng làm mẫu, lần lượt lại có mấy cái cô nương đi lên bắt chuyện. Đồng chí ngài tốt, xin hỏi các ngươi nơi này nước sôi phòng ở đâu? Ta tìm đã nửa ngày tìm không ra. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Biết từ này làm sao đi đoàn kết hồ sao? Ngươi mặc áo sơ mi thật là tốt nhìn, chỗ nào mua a?" Như hoa như ngọc đại cô nương nhóm chủ động chào đón, Hứa Dược Tân cảm thấy có điểm chống đỡ không được. "Ta không phải cái này nhân viên công tác, ta tìm đến người." Hứa Dược Tân liền vội vàng nói rõ đạo, vòng qua các nàng đi hướng Trần gia tìm muội, "Sảo Sảo, chàng gỡ được rồi." Trần Sảo Sảo cùng Trần Nghệ Tuyết đồng loạt quay sang nhìn về phía hắn. Trong đó Trần Nghệ Tuyết nhìn thấy nhiều như vậy đồng sự ủng đến Hứa Dược Tân trước mặt, mặt lập tức lạnh xuống dưới. Từng cái, đến công thể diễn xuất qua bao nhiêu lần, hôm nay thế mà tìm không ra nước sôi phòng. Đầu óc để quên ở nhà a. Trần Nghệ Tuyết tức giận trách cứ, hóa thành đạm trang khuôn mặt không giận tự uy, thật nghĩ tìm đối tượng tìm người khác đi, đừng tìm muội phu ta. Trần Sảo Sảo cũng đội vàng chạy đến Hứa Dược Tân trước mặt, kéo lại hắn cánh tay thanh minh chủ quyền, vừa mới bắt đầu, bất quá nàng là đạm trang gỡ đứng lên không khó khăn. Làm xong chúng ta một khối đi về nhà. Mới vừa rồi còn đang nhiệt tình bắt chuyện đại cô nương nhóm tựa như xương đánh quả cả, lập tức hiểu xỉu. Khó khăn gặp được một vị thân hình cao lớn, tướng mạo dị thường anh tuấn tiểu hòa tử, lại là đoàn bên trong băng sơn mỹ nhân muội phu. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo đi đến Trần Nghệ Tuyết sau lưng, do nàng tiếp tục tháo trang sức. Còn tốt vừa mới phát hiện kịp thời. Trần Sảo Sảo hừ hừ nói, cố ý dùng ánh mắt còn lại đánh giá Hứa Dược Tân, không phải vậy ngươi liền muốn phạm sai lầm. Cũng chớ nói lung tung, ta trước tiên kêu ngươi. Hứa Dược Tân chứng cứ có sức thuyết phục tự thân trong sạch đạo, lại nói các nàng cái nào ngươi sẽ biết tay. Trần Sảo Sảo bị Hứa Dược Tân thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng. Lời này ta thích nghe. Về sau coi như ta không tại, cũng phải thủ vững ở trận địa, biết không? Trần Sảo Sảo nín cười, tận lực giả ra thần tình nghiêm túc đạo. Một lát sau, Trần Nghệ Tuyết gỡ xong trang, xinh đẹp lãnh đạm khuôn mặt chiếu trong gương, phảng phất hoa sen mới nở tầm thường. Ngươi nói không? Một khối ra ngoài ăn một chút gì? Hứa Dược Tân cân nhắc đến đại di tử vừa lên đài diễn xuất, thể lực khẳng định tiêu hao không ít, thế là quan tâm nói. Adverter, như tựa đề, ai sẽ mẹn là có chút đói, đi ăn tô mì. Trần Nghệ Tuyết nói ra, cùng Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo cùng đi ra hậu trường, thẳng đến công thể lối ra mà đi. Dâng tặng lễ vật biểu diễn đạt được khán giả cùng đoàn bên trong nhất trí khen ngợi, bởi vậy Trần Nghệ Tuyết hào hứng rất cao. Ăn mì là nàng giao tiền. Chờ rời đi tiệm mì, nàng lại đề nghị cùng đi Vương phủ giếng dạo chơi, tới chỗ sau hoa 30 nguyên mua một giường tơ tằm bị, đưa cho Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo. Mùa hè nóng, tơ tằm mềm cảm lạnh nhanh lại dễ chịu. Trần Nghệ Tuyết đem tinh xảo bóng loáng cái chăn nhét vào Hứa Dược Tân trong tay đạo, đây coi như là ta một điểm tâm ý, các ngươi nhưng đừng khách khí. Thưởng thức xong chị vợ giọng hát, lại phát nổ nàng kim tệ, rất không tệ a. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, tiếp nhận tơ tằm bị sau hướng nàng biểu đạt cảm ơn, ngươi lúc này thật sự là lễ trọng tình nghĩa cũng nặng. Về sau có dùng đến lấy ta địa phương cứ việc nói, nhất định không chối từ. Được, sau này dựa vào ngươi vị này đại tác gia nhiều hỗ trợ. Trần Nghệ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo, Sảo Sảo, ngươi về sau muốn cùng hắn hảo hảo qua. Chúng ta tốt lấy đây này. Ngày mùa hè gió mát chung, Trần Sảo Sảo nũng nịu ôm lấy Hứa Dược Tân cánh tay, biểu lộ ngọt ngào lại hạnh phúc. Không sai, tốt không thể tốt hơn. Hứa Dược Tân đưa ra một cái tay cưng chiều sờ lên Trần Sảo Sảo đỉnh đầu, lại một lần tại nàng kháng nghị chung lấy mái tóc làm rối loạn. Thật tốt. Trần Nghệ Tuyết thấy cảnh này quả thực tâm đều hóa, ngày xưa băng sơn một dạng đóng băng lòng có chút buông lỏng. Chị vợ đây là thế nào? Hứa Dược Tân chú ý tới, vừa rồi chính mình cùng Trần Sảo Sảo thân mật lúc, Trần Nghệ Tuyết ngày xưa thanh lãnh trong con ngươi, giống như có chút rung động. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, chị vợ tâm tư vẫn là đừng đoán. Đi dạo xong Vương phủ giếng, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo cùng một chỗ đem Trần Nghệ Tuyết đưa đến nhà, mang theo chăn mền tiếp tục đón xe về Ngũ Đạo Cầu. Sau khi xuống xe, Hứa Dược Tân không có trực tiếp về nhà, mà là dẫn Trần Sảo Sảo cùng nhau đi điện báo phòng, xem xét có hay không chính mình điện báo. Hắn vừa cùng Vương Triều Ngân đề cập qua sửa chữa hợp đồng một chuyện, có lẽ nhân dân văn học phản ứng đặc biệt nhanh, hôm nay liền có thể trả lời. Hứa Dược Tân đúng không? Điện báo trong phòng, điện tín viên cho Hứa Dược Tân tìm một hồi, tiếp lấy lắc đầu, chỗ này không có ngươi. Được, phiền phức ngài lặng. Hứa Dược Tân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dự định ngày mai lại đến. Ngày thứ hai buổi chiều, Hứa Dược Tân một người tiến về điện báo phòng, lúc này hắn tìm được đến từ nhân dân văn học điện báo. Đến hợp đồng. Hứa Dược Tân nhìn thấy điện văn, ý thức được khẳng định là sửa chữa hợp đồng một chuyện có tin tức, muốn hắn hiện trước khi đến. Muốn hay không hiện tại liền đi. Hứa Dược Tân nhận lấy điện báo, một mình châm trước đứng lên. Nhân dân văn học cho ra trả lời chắc chắn có vô số loại khả năng. Như kết quả phù hợp chính mình mong muốn, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Trái lại, nếu là bọn hắn cho ra trả lời không như ý muốn, như vậy trình diện sau còn phải lại tiến hành hiệp thương. Tốt nhất trước chăm chú suy nghĩ một đêm, đối riêng phần mình loại tình huống tiến hành đầy đủ dự tính, làm tốt dự án sau sẽ đi qua. Lại nói bây giờ sắc trời không còn sớm, chính mình đi qua sau còn không chừng lúc nào có thể trở về. Muốn đi một trời cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tựa như Vương Triều Ngân nói, nhân dân văn học sẽ nhằm vào sửa chữa hợp đồng một chuyện tiến hành trịnh trọng nghiên cứu và thảo luận. Coi như mình ngày mai đi qua, bọn hắn cũng không có khả năng vẹn vẹn cách một đêm, liền cho đùa bàn cải biến thảo luận kết quả. Hứa Dược Tân làm ra kết luận đạo. Về đến nhà cơm nước xong xuôi, hắn tại bàn đọc sách bên cạnh viết lên bản thảo. Lại cạnh. Thẳng đến trời tối người yên thời gian, Hứa Dược Tân bước xuống trong tay cờ ký bút, đắp kín bút nắp, bắt đầu suy nghĩ sau đó cùng Vương Triều Ngân gặp mặt nói chuyện lúc khả năng gặp phải tình hình. Tấu chương xong, chương 57. Niềm vui ngoài ý muốn lý tưởng tình huống, làm lại chính là hai hạng yêu cầu đồng thời đạt được thỏa mãn. Cái kia còn có cái gì dễ nói, vui sướng ký hợp đồng chính là có khả năng nhất của diện, thì là nhân dân văn học chỉ đồng ý không những nhà xuất bản quyền phát hành cùng một tấn một ký trong hai cái nào đó một hạng. Nếu như vậy, chính mình liền tạm thời đình chỉ hướng bọn hắn cái kia gửi bản thảo, trước cho nhà khác viết văn, chờ bọn hắn tìm kiếm thỏa hiệp lại nói. Cái khác điều nhỏ khoản ngược lại không sao, đối ích lợi của mình sẽ không cấu thành tính thực chất ảnh hưởng, có thể đồng ý tốt nhất không đồng ý cũng được. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, thẳng đến Trần Sảo Sảo đưa tới một bát canh đậu xanh. Cho ngươi nấu, uống nhanh đi. Trần Sảo Sảo thanh âm ôn nhu nói, từ trong túi tay lấy ra trắng loáng chiếc khăn tay đưa cho Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân tiếp nhận khăn tay, lau khô mồ hôi trên trán, bưng lên canh đậu xanh miệng lớn uống. Đối mặt mùa hè nhiệt độ, chỉ dựa vào ngạnh kháng vẫn chưa được à, ngày khác mua đài quạt điện đi. Uống ngon thật. Vung xuống bát về sau, Hứa Dược Tân quệt quệt mồm đạo. Ta đi đến bên cạnh thêm đá đường. Trần Sảo Sảo lấy ra một cái ghế, ngồi tại bên cạnh hắn đạo, ngươi là đang suy nghĩ tiểu thuyết kịch bản. Nhìn ngươi nghĩ lâu như vậy. Không sai, ta đang suy nghĩ nên dùng như thế nào miêu tả mới có thể biểu hiện ra nam nữ chủ nhân công ở giữa tình cảm. Hứa Dược Tân một mặt nghiêm trọng, nói hay lắm giống như là thật. Cái kia nghĩ có kết quả chưa? Trần Sảo Sảo hiếu kỳ nói, nghĩ tham dự tiến vào hắn kịch bản cấu tứ. Hứa Dược Tân gật gật đầu, có chút mặt mày, bất quá yêu cầu xâm nhập suy nghĩ, đại lực thực tiễn mới có thể có đến hài lòng mạch suy nghĩ. Nói xong, hắn đem Trần Sảo Sảo kéo vào trong lực, đại thủ bắt đầu ở nàng thanh xuân thức tha trên thân thể không ở yên. Ai? Ngươi đây là? Trần Sảo Sảo trên gương mặt dâng lên ánh nắng chiều đỏ, dãy rủa lấy thân thể ý đồ thoát khỏi thế công, mà ở Hứa Dược Tân cường mạnh mẽ ôm dưới trung quy là phí công. Rất nhanh, Trần Sảo Sảo ngay tại Hứa Dược Tân tiến công dưới mất đi khí lực, chỉ có thể mềm nhũn tựa ở trong ngực hắn. Ừm, không phải đang nghiên cứu sáng tác sao, tại sao lại muốn? Trần Sảo Sảo thở khẽ lấy, hưu khí vô lực hỏi, không phải mới vừa tại đầu nhập thực tiễn sao? Hứa Dược Tân dỗ dành Trần Sảo Sảo, đại thủ tiếp tục ở trên người nàng không ngừng công chiếm, ánh mắt nhìn về phía trên giường, đến, đi trên giường nằm sấp một hồi. Trần Sảo Sảo gian nan lắc đầu, không muốn. Mặc dù nàng không biết nằm sấp có thể làm gì, tóm lại không chuyện tốt là được rồi. Hứa Dược Tân từ kết hôn đến nay, cũng không có ít tại Trần Sảo Sảo trên thân dùng qua trò mới, nàng đối với cái này đã có cảnh giác. Ngươi nằm sấp một hồi, ta cam đoan không làm gì khác. Hứa Dược Tân lời thề son sắt đạo, còn đặc địa buông lòng ra Trần Sảo Sảo, lấy đó thành khẩn. Cái kia, ngươi nói được thì làm được. Trần Sảo Sảo nửa tin nửa ngờ đạo, ngoan ngoãn ghé vào trên giường. Rất nhanh, nàng liền hối hận. Không phải đã nói, đối mặt từ phía sau đánh tới Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo cảm giác lại một lần bị lừa, tại liên tiếp thế công giới cảm thấy vừa thẹn vừa đội, thở mà nói đều nói không ăn khớp. Thử. Đại lừa gạt, lớn. Ân. Đại phôi đản. Lại là một cái tiếp tục đến rạng sáng mới ngủ ban đêm. Bại hoại, đại phôi đản. Lúc rạng sáng, Trần Sảo Sảo nằm tại Hứa Dược Tân bên người, vỗ nhẹ hắn phát ra gắt giọng, suốt ngày liền sẽ gạt ta. Hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh, khuôn mặt của nàng một trận phát sốt, thật không biết Hứa Dược Tân là từ đâu học được những thứ này. Ác vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹ nói qua phải sâu nhập suy nghĩ, đại lực thực tiễn. Hứa Dược Tân nhẹ vỗ về nàng lộ tại tơ tằng bị ngoại tuyết trắng cặp đùi đẹp, tự nhiên nói ra, sao có thể kêu lừa gạt? Chỉ toàn nói ngụy biện. Trần Sảo Sảo lườm hắn một cái, bao lấy chăn mền đưa lưng về phía hắn. Hứa Dược Tân hướng Trần Sảo Sảo bên kia rời một lần, cách chăn mền đưa nàng ôm, tiến đến bên hai nàng, ngươi không phải cũng thật thích sao? Ta nhìn ngươi vừa rồi thế nhưng là, a đừng nói nữa. Trần Sảo Sảo nhô ra cánh tay ngọc, xấu hổ đẩy một lần Hứa Dược Tân đạo, lại nói không tha cho ngươi. Được được, không nói. Hứa Dược Tân cười bén chăn lên, đi đến bên cạnh vừa chui một mực ôm lấy Trần Sảo Sảo, đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Dược Tân trên bàn lưu tờ giấy, nói cho Trần Sảo Sảo chính mình đi nhân dân văn học có việc, nàng nếu là lên được muộn không ăn điểm tâm, có thể đi bên ngoài ăn. Tờ giấy bên trên là 6 khối tiền cùng 5 lượng lương phiếu. Tân hôn đến ngươi, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo mỗi ngày như keo như sơn, còn chưa kịp thương lượng quản chuyện tiền, chỉ có thể phóng tới ngày sau hay nói. Hứa Dược Tân cưỡi xe đạp đến nhân dân văn học về sau, đem xe hướng trong nội viện dừng lại, lên lầu tìm Vương Triều Ngân. Vương Triều Ngân chính đang biên tập thất thẩm bản thảo, nhìn thấy Hứa Dược Tân sau hai mắt tỏa sáng, cầm trong tay lên 4 phần mới mô phỏng tốt hợp đồng, đi, lao hứa, chúng ta đi tiếp đại thất tâm sự. Hán nguyên bản lo lắng Hứa Dược Tân hướng tạp chí xã thương lượng hợp đồng một chuyện đồng thời, tự mình đã cùng cái khác sách báo liên hệ với. Hiện tại Hứa Dược Tân hôm sau liền tìm tới, điều này nói rõ chí ít trước mắt hắn sói mòn đi phong hiểm chưa đủ lớn. Xã bên trong nghiên cứu được rồi. Đi tiếp đại thất trên đường, Hứa Dược Tân hướng Vương Triều Ngân hỏi. Ừm, lão phí sức lực. Vương Triều Ngân đặc địa cường điệu nói, vào nhà nói cho ngươi. Đi vào phòng khách về sau, Vương Triều Ngân đóng cửa một cái, xuất ra mới hợp đồng đặt ở Hứa Dược Tân trước mặt, dựa theo yêu cầu của ngươi, quyền phát hành khối này mình sắc vì không những nhà, về sau mỗi lần thêm ấn đều muốn ký tên mới hợp đồng. Hứa Dược Tân thở một hơi dài nhẹ nhõm, vượt qua dự tính, chính mình hai đại hạch tâm tố cầu toàn bộ đạt được thỏa mãn. Nhân dân văn học có thể nơi, về phần bỏ đi hải ngoại quyền phát hành khối này, xã bên trong không có thông qua. bởi vì chúng ta trước mắt chỉ là cực hạn với đất nước bên trong, nhưng theo quốc gia mở ra bộ pháp tăng tốc, sau này khẳng định phải hướng biển bên ngoài phát triển. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hơn nữa tác phẩm của ngươi quyền phát hành đã cải thành không những nhà phát hành. Nếu quả thật đến hải ngoại phát hành ngày đó lúc, ngươi đối điều kiện của chúng ta không hài lòng, cũng có thể đi tìm người khác, ngươi nói đúng à? Vương Triều Ngân giọng thành khẩn đạo, kỳ vọng có thể thuyết phục Hứa Dược Tân. Hắn nói đến không có tâm bệnh. Hứa Dược Tân tối hôm qua liền cân nhắc đến điểm này, đối Vương Triều Ngân lời nói cảm thấy có thể tiếp nhận. Vốn là hắn đưa ra nhiều như vậy điều kiện, cũng là vì giống Lô Tấn Tiên Sinh nói như vậy sốc hết lên nóc nhà, tốt đặt thành mở cửa sổ mục đích. Hiện tại cửa sổ mở, còn rất lớn rất rộng thoáng, hắn lúc này cũng không cần phải thật đem nóc nhà cho sốc. Ngươi nhìn, hôm nay hết thảy mang theo 4 phần hợp đồng. Bên này Vương Triều Ngân thấy Hứa Dược Tân còn không lên tiếng, cho là hắn là không hài lòng, lập tức chỉ vào trên bàn hợp đồng đạo, 2 phần là mục mã nhân sở thuộc tác phẩm tập xuất bản hợp đồng, 2 phần là núi cao. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn không phải đã ký hợp đồng. Hứa Dược Tân sửng sốt một chút, chợt phản ứng kịp. Chẳng lẽ nói, Nhân Dân Văn Học muốn cùng mình nặng ký? Chính mình rõ ràng không đề cập qua yêu cầu này a, tấu chương xong, chương 58. Khai thác hải ngoại thị trường. Hứa Dược Tân biết pháp không sóc cùng dĩ vãng đạo lý, vốn là chỉ hy vọng có thể từ mục mã nhân bắt đầu dùng mới hợp đồng. Về phần núi cao trong mắt hắn thì thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề, chuẩn bị gác lại đến về sau giải quyết. Không nghĩ tới Nhân Dân Văn Học cho hắn như thế đại một kinh hỉ, đem núi cao hợp đồng cũng ngay tiếp theo sửa lại. Thế nào, ngươi không nguyện ý nặng ký? Vương Triều Ngân nói đùa, vậy ta cần phải đem hợp đồng lấy đi đi. Ta cũng không có nói không nguyện ý ký. Hứa Dược Tân cười đem hợp đồng di động đến trước mặt mình đạo, quên mang bút, ngươi có bút không? Vương Triều Ngân tay vươn vào túi, lấy ra một chi anh hùng nhãn hiệu bút máy, đưa về phía Hứa Dược Tân. Vì phần này hợp đồng, chúng ta tại ban lãnh đạo hội bên trên tiến hành đại lượng thảo luận. Mượn xong bút máy, Vương Triều Ngân tràn ngập cảm khái nói, vạn hạnh chính là, Lý chủ biên một mực kiên trì đứng tại chúng ta bên này, làm hợp đồng cuối cùng có thể thông qua. Vương Triều Ngân giảng được có chút hàm xúc, bất quá Hứa Dược Tân có thể tưởng tượng được ra hắn nói tới đại lượng thảo luận là cái tình huống như thế nào. Đại khái chính là ủng hộ và phản đối song phương lực lượng ngang nhau, làm cho túi bụi, cuối cùng dựa vào người đứng đầu Lý Kỷ mới có thể giải quyết dứt khoát. Ngẫm lại cũng thế, muốn cải biến một điểm cũ đồ vật, thường thường phải trả ra rất nhiều cố gắng. Làm phiền các ngươi hai vị, cảm tạ bao quát các ngươi ở bên trong tất cả duy trì phần này hợp đồng lãnh đạo. Chúng ta cũng cảm ơn ngươi ý kiến. Không có quy củ sao thành được vương tròn, mới hợp đồng là tạp chí xã tại chính quy hóa trên đường một đạo trọng yếu sự kiện quan trọng. Chân thành lẫn nhau gửi tới lời cảm ơn về sau, Hứa Dược Tân cầm trong tay bút máy, lật ra trước mắt hợp đồng. Hợp đồng tất cả điều khoản đã dựa theo Vương Triều Ngân cam kết đổi tốt. Bên trên viết rõ mục mã nhân sở thuộc tác phẩm tập lần đầu in ấn số lượng vì 50.000 sách, định giá 2 sừng, nhuận bút là 9. Dựa theo này tính toán, Hứa Dược Tân nhưng nhận lấy đến 900 khối nhuận bút. Hứa Dược Tân cẩn thận xác nhận một lần về sau, ở bên trên ký tên của mình, thời kỳ. Nhìn thấy Hứa Dược Tân ký xong chữ, Vương Triều Ngân tiếp nhận hợp đồng, xác nhận từng cái yêu cầu ký tên địa phương đồng đều không lộ chút sơ hở về sau, cầm lại bút ở bên trên ký tên. Mục mã nhân tập bên trong mặt khác mấy thiên tiểu thuyết đến tiếp sau cũng sẽ ở trên tạp chí phát biểu. Còn là dựa theo ngàn chữ 7 khối tối cao tiền thù lao tiêu chuẩn. Vương Triều Ngân ký tên lúc buồn bực đầu nói ra, "Tốt, ký xong. Ngươi tại bực này một hồi, ta cầm lấy đi con dấu, cho ngươi lĩnh tiền thù lao." Rời đi phòng khách về sau, Vương Triều Ngân thẳng đến chủ biên thất mà đi. Nửa đường, hắn lại nghĩ tới cái gì, vội vàng trở về biên tập thất cầm đi một phần danh sách, cùng hợp đồng cùng nhau giao cho chủ biên Lý Kỷ. Chủ biên thất, Lý Kỷ thấy mở cửa lớn ra người là Vương Triều Ngân, lập tức lộ ra vẻ mặt tân cần, cùng tiểu Hứa đàm luận đến như thế nào. Thỏa đàm, hắn nguyện ý tiếp nhận chúng ta mở ra điều kiện. Vương Triều Ngân ánh mắt bên trong mang theo chúc mừng sắc thái, đặt mông ngồi tại trước bàn làm việc mới nói, đây là mục mã nhân hợp đồng, đây là núi cao đều ký xong chữ. Có thể thỏa đàm liền tốt. Tác giả, đặc biệt là tiểu Hứa như vậy nhất lưu tác giả, là xã bên trong quý báo nhất tài phú. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, đem bọn hắn lưu lại. Lý Kỷ từ Vương Triều Ngân trong tay tiếp nhận hợp đồng, xem một lần sau mở ra ngăn kéo, lấy ra con dấu, mực đóng dấu, tại trên hợp đồng nắp hạ một đạo đạo đỏ tươi trừng ấn. Ai không dối gạt ngài nói, đến chủ biên thất trên đường ta một mực đang nghĩ, chúng ta trong tay nắm nuốt hải ngoại xuất bản quyền phát hành, có phải hay không có thể vây quanh làm chút văn chương đi ra à? Làm Lý Kỷ còn tại con dấu lúc, Vương Triều Ngân triển khai mơ màng đạo, tại hải ngoại bán thư, kiếm tiền của người ngoại quốc tốt bao nhiêu à? Nghe nói bọn hắn giàu đến chảy mỡ, một quyển sách có thể bán 10 mấy khối, vẫn là đô la. Ta lại làm sao không nghĩ? Lý Kỷ nhàn nhạt nói, ánh mắt bên trong hiện hiện sâu xa ý vị, chỉ bất quá chính sách có yêu cầu, nhà xuất bản nghĩ tại hải ngoại phát hành sách báo, khó mà lên trời à? Vương Mông đồng chí một mực rất quan tâm chúng ta tạp chí xã làm việc. Vương Triều Ngân thử dò xét nói, có thể hay không tìm hắn hỏi thăm một chút, có lẽ hắn có biện pháp. Tìm Vương Mông. Lý Kỷ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vì theo ấn số tính toán tiền nhuận bút sự tình, Vương Mông đồng chí đã phí không ít tâm. Adverter, như tựa đề, hải sẽ mèn trong thời gian ngắn vẫn là đừng lại đi đã quay giày hắn cho thỏa đáng. Lý Kỷ nói xong đem nắp xong chương hợp đồng giao cho Vương Triều Ngân, nhìn một chút, có hay không để lọt trang. Quả nhiên, nghĩ tiến về hải ngoại khai thác, vẫn là có nhất định độ khó. Vương Triều Ngân hít sâu một cái đạo, kiểm kê lên trong tay xuất bản hợp đồng. Đều lắp kín, không sót xuống. Vương Triều Ngân nói ra, cầm lấy vừa rồi từ biên tập thất mang tới danh sách, giao cho Lý Kỷ, đây là chúng ta sơ bộ định ra năm 1977-1980 năm ưu tú tác phẩm văn học lấy được thưởng danh sách. Ngài xem trọng những cái kia tác phẩm đều ở bên trong, hơn nữa là đoàn người cộng đồng đề cử đi vào. Tốt, ta xem một chút. Lý Kỷ nâng đỡ kính lão, đối danh sách chăm chú xem tường tận. Chuyện ngắn giải đặc biệt, Mục Mã Nhân chủ nhiệm lớp. Tiểu thuyết vừa giải đặc biệt, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Lý Kỷ nụ cười chân thành mà nhìn xem danh sách, khẽ gật đầu, rất tốt, đây là một thiên chất lượng rất cao lấy được thưởng danh sách. Ngươi vất vả, vì bình ra những ngày tác phẩm, ngươi khẳng định tốn không ít tinh lực. Chỗ nào? Bình chọn lúc ta có thể cùng những đồng chí khác nhóm cùng một chỗ giao lưu đối tác phẩm cách nhìn, cảm thụ, cái này với ta mà nói là một loại hưởng thụ. Vương Triều Ngân một bộ thích thú biểu lộ đạo, đúng rồi, ngắn sở dĩ có hai cái giải đặc biệt, là bởi vì mọi người cho rằng chủ nhiệm lớp Mục Mã Nhân đều là khó gặp tác phẩm xuất sắc, cho nên quyết định đánh vỡ quy tắc, đem bọn hắn phóng tới cùng một chỗ. Ừm, giải quyết mạch suy nghĩ không có vấn đề, bất quá có thể xử lý đến càng hoàn thiện một số. Tại tất cả thưởng trên cổ tái thiết đưa một người dân văn học thưởng, trao tặng Mục Mã Nhân mà không cần đánh vỡ quy tắc. Lý Kỷ mặt trước biểu thị tán thành, tiếp lấy chỉ thị đạo, lấy tạp chí xã danh tự mệnh danh giải thưởng. Vương Triều Ngân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy được cái này một giải thưởng phía sau phân lượng. Ý kiến của ngài rất có đạo lý, liền theo chỉ thị của ngài đi làm. Thấy mình tác giả đạt được chủ biên chắc chắn như thế, Vương Triều Ngân giọng nói chuyện đều biến được tự hào đứng lên, ta cảm thấy chỉ có cái này một giải thưởng mới có thể tất xứng với Mục Mã Nhân trình độ. Xác thực. Lý Kỷ trên mặt vui mừng nói, lại nói dược tân đứa nhỏ này, thực là không tồi. Tuổi con trẻ, liền có thể viết ra núi cao Mục Mã Nhân ưu tú như vậy tiểu thuyết. Mặc kệ trong đó cái nào một bản, thả tại cái khác tác giả trên thân cũng có thể trung thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm. Vậy cũng không. Vương Triều Ngân tiếp tục dùng tự hào ngữ khí nói ra, ta ban đầu liền cảm thấy hắn thuộc về hậu sinh khả úy một loại kia. Lý Kỷ khen ngợi gật đầu, ta tại hợp đồng sự tình bên trên toàn lực ủng hộ hắn, cũng chính là căn cứ vào cái này cân nhắc. Tuổi trẻ mang ý nghĩa sẽ có được dài đến đáng sợ sáng tác sinh mệnh. Giữ gìn tốt quan hệ với hắn, xã bên trong liền có thể thu được lâu dài chất lượng tốt bài viết cung ứng. Về phần trao giải sự tình, liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Yêu cầu nổi danh văn nghệ giới nhân sĩ ra chẳng nói với ta, do ta ra mặt mời. Được rồi, đến lúc đó còn phải phiền phức ngài. Vương Triều Ngân hoan thiên hỉ địa nói ra. Ưu tú tác phẩm văn học lễ trao giải là nhân dân câu lạc bộ văn học một kiện đại sự. Lãnh đạo đem trao giải hạng mục công việc giao cho hắn một mình quyết định, mang ý nghĩa coi trọng. Hồi báo xong lấy được thưởng danh sách, Vương Triều Ngân mang theo đắp kín trương hợp đồng tiến về tài vụ nơi, lãnh đưa cho Hứa Dược Tân tiền khoản. Đi đến tài vụ thủ tục, Vương Triều Ngân mang theo tiền cùng tiền thù lao đơn trở lại phòng khách, cùng nhau giao cho Hứa Dược Tân, tổng cộng là 1728 nguyên 5 sừng 8 phân, người điểm một lần, hơn 1700 khối. Trong phòng tiếp tân, Hứa Dược Tân nhìn xem đặt lên bàn thật dày một sấp đại đoàn kết, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tấu chương xong, chương 59. Có muốn hay không tại Hồng Kông cùng hải ngoại xuất bản phát hành? Nhân dân văn học đây là đem mặt khác mấy thiên tiểu thuyết tiền thù lao cho cùng nhau phát. Vốn là Hứa Dược Tân còn tưởng rằng phải đợi đến bản thảo thấy san trước giờ mới có thể lãnh đạo tiền thù lao, không nghĩ tới hôm nay liền cho. Cái này phong cách làm việc thật sự là thái thượng đạo. Hứa Dược Tân người mang khoản tiền lớn, đẩy xe đạp từ trong chiều số 166 lúc rời đi, nhìn thấy vị kia tuổi già thương nhân Hồng Kông đi lại mạnh mẽ từ lâu bên trong đi ra. Bởi vì chạm qua hai lần mặt, hai người cũng coi là quen biết, lẫn nhau gật đầu chào hỏi. Một mực chưa kịp thỉnh giáo trước xâm tính danh, xin hỏi ngươi họ gì? Không dám họ Hứa, tên Dược Tân. Nha. Hứa sinh ngươi tốt, ta gọi Diệp Thiêm Linh, là làm văn hóa giải trí buôn bán. Nghe nói các ngươi tại phổ biến cái cách mở ra, liền muốn đến nội địa tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Hai người câu được câu không trò chuyện, làm đi ra cửa chính lúc, lão giả hướng Hứa Dược Tân nói ra hôm nay tới nơi đây mục đích, ta hôm nay tới đây chính là nghĩ giúp bọn hắn tại Hồng Kông phát hành thư tịch, sau đó lợi nhuận chia đôi. Kết quả tạp chí xã lãnh đạo không có đáp ứng. Như vậy a, thật đáng tiếc. Hứa Dược Tân hơi biểu đồng tình nói. Diệp Thiêm Vinh hai tay một đám, bất đắc dĩ cười, may mà ta đối với cái này có chuẩn bị tâm lý, cùng lắm thì lại đến thử mấy lần. Người đây, khẳng định là nơi này thâm niên tác ra, đúng không? Lão nhân này, ít nhiều có chút bất khuất ý tứ. Nghe được Diệp Thiêm Vinh ý nghĩ, Hứa Dược Tân nhất thời lại có chút thưởng thức đối phương. Nếu biết đối phương bộ phận nội tình, như vậy cùng hắn đánh cái quan hệ cũng không tệ. Xem như thế đi, ta một mực đang cho bọn hắn đưa bản thảo. Hứa Dược Tân nhàn nhạt nói. Chuyện phiếm ở giữa, hai người đã đi tới trên đường cái, dọc theo đạo bên cạnh bóng cây tiến lên. Chào ngươi, đại tác gia bằng hữu, hôm nay hành ngộ. Cùng Hứa Dược Tân thái độ tương phản, Diệp Thiêm Vinh lập tức xuất ra thương nhân đối mặt tiềm ẩn hợp tác đồng bạn lúc nhiệt tình, chủ động cùng hắn bắt tay nói, thứ không dám giấu giếm, lại lần nữa cầu tiệm cơm bắt đầu, ta liền đang chăm chú ngươi. Ta rất muốn được đọc ngươi lại tác, xin hỏi ngươi là có hay không thuận tiện cung cấp tên sách. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn còn có Mục Mã Nhân hai quyển đều là do ta biết. Hoa, thật sự là lợi hại. Ta đã sớm nghe nói qua cái này hai bộ thư đại danh, hai ngày trước vừa nhìn qua, không hổ là văn chương cao quý khó ai bị kịp tác phẩm, xem hết làm cho người dư vị vô tận. Diệp Thiêm Vinh nghe được Hứa Dược tác phẩm mới, thần sắc lập tức phấn chấn, chỉ tiếc cái này hai quyển thư còn không cách nào tại chúng ta Hồng Kông đưa ra thị trường, đám dân thành thị vô duyên nhìn một lần cho thỏa. Hắn trong lời nói có hàm ý a, Hứa Dược Tân nghe Diệp Thiêm Vinh ý tứ, không phải là nghĩ trực tiếp cùng hợp tác với mình, làm ra bản phát hành. Vẫn là tạm biệt. Phải biết đầu năm nay tác giả tự mình liên hệ Hồng Kông xuất bản thường, ở bên kia phát hành tác phẩm, thuộc về thỏa thỏa tìm đường chết hành vi. Trừ phi ở giữa có đơn vị nguyện ý học thuộc lòng, thay mình gánh vác phong hiểm. Diệp lão bản quá khen, thật là khiến người không dám nhận. Hứa Dược Tân một phen lời nói khiêm tốn về sau, lựa chọn chủ động lách qua chủ đề, đúng rồi, xin hỏi Diệp lao bản dự định ở kinh thành đợi bao lâu? Diệp Thiêm Vinh vừa đến bên này không rõ ràng nằm nhẹ, mình không thể đi theo đầu náo ngất đi. Coi như muốn tại Hồng Kông cùng hải ngoại xuất bản phát hành, cũng không phải hắn như thế cái cách giải quyết. không có cố định kỳ hạn, thẳng đến đạt thành mục đích mới thôi. Hồng Kông một quyển sách có thể bán 20 đô la Hồng Kông, ta tin tưởng tại như thế lớn lợi nhuận trên lệnh dưới, cuối cùng nhất định sẽ có nhà xuất bản động tâm, đồng ý cùng ta hợp tác. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hứa Dược Tân nhìn xem tràn đầy phấn khởi Diệp Thiêm Đinh, không nhịn được cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Thế nào, trên đời còn có người không ham tiền? Lại nói các ngươi ngay tại cải cách mở ra, cuối cùng tóm lại sẽ có người phóng ra bước đầu tiên, đúng không? Diệp Thiêm Vinh kiên duy trì ý kiến của mình đạo, hiển nhiên đối với mình một bộ logic rất có tự tin. Người đó là thương nghiệp logic, mà chúng ta bây giờ tạp chí xã tất cả đều là quốc doanh đơn vị, không hoàn toàn áp dụng cái kia một bộ. Hứa Dược Tân cho hắn phổ cập khoa học đạo, quốc doanh đơn vị đại tiểu lãnh đạo đều là cán bộ thân phận, có hành chính cấp bậc. Bọn hắn đối mặt một số tình huống mới lúc, thường thường muốn lấy ổn thỏa làm đầu. Dù là tại cải cách mở ra đại bối cảnh dưới, cũng không đợi tại cái gì đều có thể lớn mật đi thử. Không có làm rõ ràng cái này một mối liên hệ, chỉ sợ lại đến mấy lần cũng là không tốt. Diệp Thiêm Vinh ở cấp trên nhận thức người, hiểu được chú ý chính sách động tĩnh, thậm chí thông minh học xong lấy Coca-Cola vì quan sát đo đạc chỉ tiêu. Vấn đề ở chỗ, hắn trung vi là một tên thương nhân Hồng Kông, đối với bên này một số tầng dưới chốt lo dịp vẫn là không rõ lắm. Cái quyết định này hắn ngay từ đầu hội vấp phải trắc trở. Diệp Thiêm Vinh thần sắc sửng sốt một chút. Giống như, xác thực như vậy. Chính mình ở chỗ này và vài đơn vị lãnh đạo đã từng quen biết, bọn hắn tại nhìn vấn đề lúc, xác thực sẽ không chỉ cân nhắc lợi nhuận, sẽ còn bận tâm đến rất nhiều những vật khác. Thì như thượng cấp ý kiến, trước đó phải chăng có lệ cũ, các loại. Người trẻ tuổi trước mắt này tổng kết thật tốt a, rất sâu sắc. Diệp Thiêm Vinh không thể không thừa nhận Hứa Dược Tân lời nói có đạo lý, dù là hắn thoạt nhìn nhỏ chính mình hơn 30 tuổi. Vậy ý của ngươi là, ta hẳn là dẹp đường hồi phủ, chờ ra sân khấu chính sách mới trở lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thiêm Vinh thất vọng mất mắt đạo. Đến một lần vừa đi vé máy bay phí ăn ở dùng là chuyện nhỏ, mấu chốt ở chỗ thời gian quý giá cùng cơ hội. Với tư cách một tên thương nhân, Diệp Thiêm Vinh quá muốn đem nắm tiên cơ. Hứa Dược Tân không có lập tức trả lời Diệp Thiêm Vinh, mà là trong đầu suy nghĩ hắn ban đầu đề nghị. Tại Hồng Kông cùng hải ngoại phát hành sách báo, xác thực một vốn bốn lời. Nếu như mình có thể cùng hắn đạt thành hợp tác, lại tìm đến nhân dân văn học cho mình học thuộc lòng, như vậy hồi báo thế tất đem cao đến kinh người, lại không có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Về phần như thế nào đả động nhân dân văn học, chỉ dựa vào lợi nhuận chia còn chưa đủ, liền như chính mình mới vừa nói như thế, không thể dùng thuần thương nghiệp logic đi bộ cái niên đại này quốc doanh đơn vị. Khó liền khó trên một điểm này. Diệp Thiêm Vinh ở cấp trên nhận thức người, hôm nay đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, có thể nghĩ thấy trên con đường này chướng ngại. Nghĩ tại Hồng Kông cùng hải ngoại phát hành lời nói, liền phải tìm ra đối sách, đem những này chướng ngại hóa giải mất. Mà trước đó, chính mình muốn làm chính là ổn định Diệp Thiêm Vinh, đừng gọi hắn đường chạy. Nghĩ đến nơi này, Hứa Dược Tân quyết định cho Diệp Thiêm Vinh chừa chút hy vọng. Đến hoặc đi, là Diệp lão bản mình sự tình. Hứa Dược Tân không nhanh không chậm nói ra, chỉ là ta cho rằng, lưu ở chỗ này sống lâu động một đoạn thời gian, nhiều ít có thể quen thuộc nhân mạch, tăng tiến đối làm việc quy tắc hiểu rõ. Hơn nữa, chúng ta bên này hội tồn tại chính sách đoạt chạy hiện tượng. Chờ ngươi tại Hồng Kông biết chính sách ra sân khấu, chỉ sợ người khác đã sớm tại làm. Liên lấy tại Hồng Kông cùng hải ngoại xuất bản chuyện này tới nói, theo ta được biết đã là quần quận sóng ngầm, không ít tác giả, nhà xuất bản đã là kích động. Đương nhiên, Diệp lão bản nếu như tình nguyện rời đi, chờ qua một đoạn thời gian trở về ăn người khác ăn cơm thừa rượu cạn, vậy coi như ta không nói được rồi. Tấu chương xong, chương 60. Thi đại học, tiết bảng. Hứa Dược Tân nhưng thật ra là nói bừa. Đầu năm nay tác giả nhóm đều đàng hoàng tại viết sách đâu. Đối với tại Hồng Kông, tại hải ngoại bán thư chuyện này, tuyệt đại bộ phận người nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhà xuất bản cũng là đồng dạng, trừ bỏ số ít tư tưởng tân duệ nghiệp nội nhân viên, nó gốc rễ của hắn không tâm tư này. Diệp Thiêm Vinh lại tin là thật. Thương nhân trục lợi, hắn đến kinh thành chính là vì đoạt tại người trước, dạy đến phong phú nhất lợi nhuận. Nếu là rơi xuống ăn người khác còn lại, vậy hắn chẳng phải là đi không? Có lẽ người khác hôm nay không đồng ý hắn tại hải ngoại xuất bản đề nghị, chỉ bởi vì hắn là cái người ngoài cuộc, còn không có tiến vào kinh thành văn hóa giới vòng tròn. Vấn đề rất nghiêm trọng a, phải biết hắn nhiều năm qua một mực xem trọng nội địa phát triển kinh tế, đang không ngừng nưu đồ bố cục, nếu là để cho người khác đoạt trước, vậy hắn chẳng phải là thành một chuyện cười. Nghĩ tới đây, Diệp Thiêm Vinh nội tâm sinh ra sóng cả. Đương nhiên, với tư cách tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm người làm ăn, hắn mặt ngoài vẫn phi thường bình tĩnh. Như đúng như đây, đó cũng là mệnh. Diệp Thiêm Vinh cười ha ha đạo, bất quá, Hứa sinh ngươi nói có một ít đạo lý, ta sẽ tiếp tục ở kinh thành nán lại một đoạn thời gian. Ta ở tại mới kiểu tiệm cơm 6806, ngươi tùy thời có thể đi tìm ta. Nhà ta tại Ngũ Đạo khẩu dạy công nhân viên trước lâu, cũng hoan nên ngươi qua đây. Hứa Dược Tân nói ra, như vậy cùng Diệp Thiêm Vinh sau khi từ biệt. Trên đường về nhà, Hứa Dược Tân trong đầu vẫn chứa tại Hồng Kông cùng hải ngoại xuất bản sự tình. Thằng đến đi vào trong nhà, suy nghĩ của hắn mới bị hứng thú bừng bừng nên tới cửa Trần Sảo Sảo đánh gãy. Hôm nay thi đại học ra phân, nhanh đi tra điểm số. Ra phân? Ta từ đường đi làm qua lúc không thấy được a. Hứa Dược Tân có chút mờ mịt. Thành tích phát xuống đến khu giáo ủy, ngày mai mới đến đường đi xử lý. Ta một bằng hữu chính là tại khu giáo ủy hỏi, chúng ta mau qua tới. Trần Sảo Sảo không ngừng thúc giục nói chuyện công phu đem giày đều mặc vào. Hứa Dược Tân tranh thủ thời gian tìm ra chuẩn khảo chứng, cùng nàng cùng ra ngoài tra phân. Giờ phút này, Trần gia, Chu Chí Phượng hôm nay đều đừng, đang cùng xin phép nghỉ ở nhà nghỉ ngơi Trần Nghệ Tuyết thảo luận thi đại học một chuyện. Hứa Dược Tân không phải nói hắn báo danh thi tốt nghiệp trung học sao? Thi như thế nào a? Chu Chí Phượng trong tay bóc lấy lá rau, rất có ý vị hướng nữ nhi hỏi. Trần Nghệ Tuyết lắc đầu, không biết, ta không hỏi hắn cái này. Bất quá hắn là tác gia, nữ văn hẳn là rất tốt. Quang ngữ văn tốt có làm được cái gì, nghe nói thi đại học có 5-6 môn đâu. Chu Chí Phượng có phần xem thường nói, nếu là hắn thật thành tích tốt, 2 năm trước đã sớm thi đậu, còn cần đến chờ cho tới hôm nay. Ta nhìn hắn thi lại một vài lần, cũng là thi không đậu. Có ý tứ à? Trần Nghệ Tuyết không phản ứng Chu Chí Phượng, cảm thấy nàng không có việc gì nghị luận Hứa Dược Tân hành vi tương đối đáng ghét. Chu Chí Phượng nhìn không ra nữ nhi sắc mặt, còn tại nói liên miên lại nhải. Cho nên ta nói, Hứa Dược Tân hắn cũng chỉ còn lại có thể kiếm tiền thù lao. Xào xào thân là sinh viên, gả cho hắn trung vi là thua lỗ. Nói đủ không? Đủ rồi, giúp ta đem nước nóng nấu đứng lên, ta đợi chút nữa tắm rửa. Trần Nghệ Tuyết nghe được lỗ tai đều nhanh mài ra kén, đứng dậy đem Chu Chí Phượng ngắt lời nói. Ai, nếu là Hứa Dược Tân năm nay có thể tranh khẩu khí, đường giống 2 năm trước một dạng thi rất liền tốt. Như vậy chính mình cũng không cần nghe mẫu thân lặp đi lặp lại vừa đi vừa về nói, làm cho tâm phiền không thôi. Trần Nghệ Tuyết trở về phòng lúc nghĩ thầm. Lúc này, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo đã ngồi xe đuổi tới khu giáo ủy. Hai người xe nhẹ chạy đường quen tìm tới thi đại học xử lý, nhìn tới cửa đã sắp xếp lên một hàng dài. Đều nhận được tin tức đến tra thành tích. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo tại đội ngũ cuối cùng ngồi xuống, Trần Sảo Sảo lúc này nhớ tới hỏi hắn nguyện vọng. Ta nhớ được ngươi đã nói nguyện vọng một lớp yến đại ngành trung văn, phía sau đâu? Phía sau cũng là yến đại ngành trung văn. Không phải trọng điểm viện trường học cùng chuyên khoa viện trường học đâu. Cái kia ta không lấp. Trần Sảo Sảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Nhất vừa nghe thấy Hứa Dược Tân nguyện vọng một lựa chọn yến đại ngành trung văn lúc, Trần Sảo Sảo cảm thấy thật cao hứng. Nếu là hắn có thể thi đậu, mang ý nghĩa hai người khai giảng sau cũng có thể đợi tại cùng một chỗ. Nhưng nàng không thầm nghĩ Hứa Dược Tân hội toàn bộ lớp yến đại ngành trung văn. Chiếu cái này lớp pháp, nếu là thi được còn tốt, thi không đậu lời nói chẳng phải là liền trực tiếp thi rất rồi. Nghĩ đến nơi này, Trần Sảo Sảo không khỏi vì Hứa Dược Tân lau vệt mồ hôi, lại không ngừng cổ vũ chính mình không có vấn đề, hắn nhất định có thể thi đậu. Đến phiên Hứa Dược Tân tra tiến hành cùng lúc, Trần Sảo Sảo ánh mắt đều tập trung tại trên danh sách, khẩn trương đến trên trán thấm ra mồ hôi dị. Thí sinh Hứa Dược Tân, ngữ văn 97 phần, toán học 100 điểm, chính trị 83 phần, lịch sử 91 phần, địa lý 97 phần, anh ngữ 100 điểm, theo quy định nhớ làm 10 điểm, tổng điểm 478 phần. Nói đến đây, nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dược Tân, vốn là không chút biểu tình trên mặt, hiện hiện một chút gợn sóng. Tổng điểm 510, thi 478, đứa nhỏ này không phải người bình thường. Trước đó thị giáo ủy họp nói có cái nam sinh lấy 478 phân thành tích sườn đổi thức người ký tên đầu tiên trong văn kiện hạng 2, đoạt được toàn thành phố văn khoa Trạng Nguyên, chắc hẳn chính là hắn. Trần Sảo Sảo càng là cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, xoay người nhảy cẫng hoan hô, thật lợi hại, thi cao như vậy, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Có cái này điểm số, báo bất luận cái gì nguyện vọng đều không cần sầu. Ngươi đối tượng là toàn thành phố văn khoa thứ nhất. Nhân viên công tác lúc này nói bổ sung, lộ ra nở nụ cười, ra ngoài cao hứng đi, phía sau các đồng chí vẫn chờ tra phân. Ngươi là thế nào thi cao như vậy a? Làm từng bước ôn tập, cùng những người khác không hai loại. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo vừa nói vừa cười đi ra thi đại học xử lý, sau lưng đều là cái khác thí sinh ánh mắt hâm mộ. Thằng đến về đến trong nhà lúc, Trần Sảo Sảo còn tại hưng phấn mà thảo luận Hứa Dược Tân điểm số. Mới ca, ta hôm nay nhất định phải thay ngươi tốt nhất chúc mừng, toàn thành phố Trạng Nguyên ai. Không cần những cái kia phức tạp, đêm nay tất cả nghe ta là được. Chán ghét. Thầy cái phương thức ăn mừng, không cho phép nghi những cái kia loạn thất bát ao. Từ nói thực sắc tính dã, bản tính trời cho con người, sao có thể tính loạn thất bát ao. Hứa Dược Tân nói xong đã ôm Trần Sảo Sảo, huyên áo nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Giữa ban ngày, làm gì đâu ngươi? Trần Sảo Sảo đẩy ra phía ngoài lấy Hứa Dược Tân, phát ra gắt giọng. Ban ngày mới có thể thấy rõ ràng. Hứa Dược Tân cười hắc hắc nói, lại nói trong nhà lại không người khác. Nói xong, Hứa Dược Tân không để ý Trần Sảo Sảo kháng nghị, mang nàng tới phòng vệ sinh, một phen kéo dài hôn, khẽ bước về sau, mệnh lệnh nàng bịn bồn rửa tay, mặt trong gương nằm sấp. Xấu lắm. Trần Sảo Sảo bụm mặt đạo, căn bản không mắt thấy mình trong gương, ngươi không phải nói ban đêm à? Ban đêm là ban đêm, ban ngày cũng không thể rơi xuống. Hứa Dược Tân đem Trần Sảo Sảo tay nhỏ từ trên mặt cầm xuống, ép buộc nàng nhìn mình trong gương, nhìn xem, ngươi rất dễ nhìn à? A. Trần Sảo Sảo còn chưa kịp phản bác, khuôn mặt liền bị Hứa Dược Tân bưng lấy chuyển hướng sau lưng, nở nang môi anh đào bị hắn lại lần nữa tập kích chiếm lĩnh. Hứa Dược Tân đại thủ cũng nhấc lên nàng váy, trong phòng vệ sinh nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên ấm áp đứng lên. Qua hồi lâu, Hứa Dược Tân mới ôm toàn thân kiểu nhuyễn bất lực, tại trong ngực hắn run nhẹ nhẹ, thở dốc Trần Sảo Sảo trở lại phòng ngủ, giúp nàng thay quần áo, sửa sang lại bị làm loạn tóc. Trần Sảo Sảo trong ngoài thay đổi một bộ tất cả quần áo mới về sau, thở dốc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mẹ ta đi qua một mực lại nhải, nói ngươi không phải sinh viên. Trần Sảo Sảo tựa ở Hứa Dược Tân đầu vai, thanh âm mềm mại vô lực đồng thời lại mang theo vài phần giảo hoạt nói, hiện tại ngươi thành tích đi ra, ta muốn cứ gọi nàng nhìn xem. Tốt, nghe ngươi. Hứa Dược Tân dứt khoát đáp ứng nói, vừa vặn về nhà ngươi ngồi một chút. Tấu chương xong, chương 61. Trạng Nguyên đến nhà vậy chúng ta lúc nào trở về? Trần Sảo Sảo đem xinh đẹp khuôn mặt đẹp tại Hứa Dược Tân trên cằm cọ sát, cười xấu xa lấy hỏi. Ngày mai trời nóng, hậu thiên trở về. Hứa Dược Tân trên khuôn mặt của nàng nhẹ bóp một cái, cảm giác bộ dáng của nàng rất đáng yêu, ta thế nào cảm giác ngươi có chút không kịp chờ đợi. Xét đến nơi này, Trần Sảo Sảo lại là một mặt ủy khuất, ngươi là không biết, mẹ ta có bao nhiêu phiền. Ta phải đem ngươi mang về, chính miệng nói cho nàng thi nhiều ít phân. Đêm đó, Hứa gia. Hứa Dược Tân tại phụ thân Hứa Cường, mẫu thân Ngô Yến sau khi về nhà, đem chính mình điểm số nói cho bọn hắn. Ngô Yến sau khi nghe được cao hứng đem đồ ăn hướng trên mặt bàn một đặt, cười đến không ngậm miệng được, ta nhi tử thật sự là thông minh, 478 phân, toàn thành phố Trạng Nguyên. hôm nay muộn một hồi ăn cơm, ta hiện tại đi chợ bán thức ăn, nhiều mua hai cái đồ ăn về đưa cho hắn Khánh Công. Nói xong, Nô Yến liền xoay người chạy hướng cổng. Hứa Cường thần sắc vui mừng ngăn lại Nô Yến, ngươi đợi lát nữa, hài tử còn chưa nói hắn muốn ăn cái gì đâu. Hứa Dược Tân cười hướng mẫu thân báo lên tên món ăn, mẹ ngươi không cần đi chợ bán thức ăn, ta hôm nay liền muốn ăn toàn tụ đức thịt bị nướng, đi về Đồng Thuận quen thịt dê, còn có 6 tất cư tương dưa leo. Được rồi, ta cái này đi. Nô Yến một lời đáp ứng đạo, trong nháy mắt biến mất tại đầu bậc thang, nhanh chóng mà xuống lầu. Nô Yến sau khi đi, Hứa Cường vui mừng nhìn về phía Hứa Dược Tân, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, lợi hại, toàn thành phố thứ nhất. Có cái gì muốn đồ vật? Cha mua cho ngươi. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, phía sau lại cùng ngài nói. Hứa Dược hồi đáp, hắn phát hiện mình còn giống như thật không có hoa phụ mẫu tiền thói quen. Có thể là trong tay hắn tiền tiết kiệm nhiều lắm, vốn là có gần 3000 khối tích xúc, lại thêm nhân dân văn học lúc này cho hơn 1700 khối, cộng lại chính là hơn 4.600 khối. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành là kinh tế độc lập đại nhân. Một lát sau, Nô Yến mua về thịt vịt nướng, quen thịt dê còn có tương dưa leo, tăng thêm vốn là mua về đồ ăn, người một nhà tề tụ trong phòng, vì Hứa Dược Tân cử hành phong phú chúc mừng. Tiểu Tân thật sự là chúng ta hảo nhi tử a, không có chút nào dùng quan tâm. Cơm nước xong xuôi, Nô Yến tràn đầy cảm khái nói, lại là viết bản thảo kiếm tiền, lại là thi đến toàn thành phố Trạng Nguyên. Hứa Cường vui mừng nhìn về phía Hứa Dược Tân, sờ lên đầu của hắn, thật là một cái thông minh hài tử, toàn thành phố nhiều như vậy thí sinh a. Hứa Dược Tân cuộc đời lần đầu tại trước mặt cha mẹ cảm thấy không có ý tứ, tránh qua, tránh né phụ thân tay, cha, ta đều kết hôn người, ngươi đừng lao sờ đầu ta a. Ha 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 ha. Giải thành đại nhân a. Người cả nhà tại bên cạnh bàn cười thành một đoàn, Trần Sảo Sảo càng là hết sức vui mừng, liền nước mắt đều nhanh bật cười. Nhưng từ hôm nay trở đi phải hướng ca của ngươi học tập, tranh thủ sang năm thi ra cái thành tích tốt. Tiếng cười qua đi, Nô Yến hướng Hứa Dược Tân tiểu bội Hứa Yên Nhiên dặn dò. Hứa Yên Nhiên bội vàng khẩn trương lắc đầu, ta nhưng thi không đậu Trạng Nguyên, trọng yếu là nỗ lực cố gắng, kết quả nghe thiên mệnh. Hứa Dược Tân chấn an muội muội đạo. Hứa Yên Nhiên tâm tình lập tức buông lòng không ít, đáng yêu bánh bao trên mặt lại lần nữa hiện hiện ý cười, còn là anh ta nói đúng. Người một nhà nói thật lâu lời nói, mới riêng phần mình rửa mặt trở về phòng. Khuya hôm đó, Hứa Dược Tân cùng người mặc tơ tằm áo ngủ Trần Sảo Sảo ôm nhau trên giường, sắp chìm vào giấc ngủ. Lúc này Trần Sảo Sảo vươn tay, sờ lên Hứa Dược Tân đầu, trong bóng đêm lộ ra nghịch ngợm tân sắc, thật thành đại nhân à nha. Không thành đại nhân, tại sao cùng ngươi cái kia? Hứa Dược Tân tiến đến Trần Sảo Sảo bên tai nói, tại nàng trên cặp mông vỗ một cái. Đại lưu manh, lại đi phương diện kia nghĩ. Trần Sảo Sảo đỏ mặt sau khi, không cam lòng yếu thế khởi sướng phản kích, dùng tay nhỏ cào lên Hứa Dược Tân trên người ngựa thịt. Ha ha, hôm nay liền lưu manh một lần. Hứa Dược Tân mỉm cười đạo, đại thủ giật xuống Trần Sảo Sảo tơ tằm áo ngủ, dọc theo nàng chân bóng chân dài đi lên bắt đầu đốt ve. A, ân. Rất nhanh, chính là Trần Sảo Sảo một trận dồn dập thở nhẹ âm thanh. Hai ngày sau, Trần gia, Trần Thực, Chu Chí Phượng cùng Trần Nghệ Tuyết ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn điểm tâm. Lúc này Chu Chí Phượng lại nhắc lên Hứa Dược Tân thành tích thi tốt nghiệp trung học sự tình. Chúng ta nơi này đường đi đều dán thông báo công bố thành tích, làm sao Hứa Dược Tân thành tích vẫn là không tin tức? Chu Chí Phượng gặm trong tay màn đầu, thỉnh thoảng nhấc hai lần mí mắt quan sát Trần Thực, Trần Nghệ Tuyết thần sắc đạo. Có lẽ bọn hắn đường đi công bố trễ, còn không có ra phân chút đấy. Trần Thực thuận miệng ứng phó đạo, cũng khen người ta thi tốt, ngay tại chính mình nhà chúc mừng đâu. Trần Nghệ Tuyết con mắt nhấc đều không nhấc một lần đạo, đúng rồi mẹ, từ nơi này tháng bắt đầu ta không thể cho ngươi thêm nộp lên trên tiền lương. Nghe nói quốc gia dự định tại đoàn kết bên hồ kia đẩy ra thương phẩm phòng, ta muốn tích lũy tiền mua nhà. Trần Nghệ Tuyết là cấp 1 diễn viên, đối ứng trường cao đẳng cấp 4 giáo sư, mỗi tháng tiền lương 124 khối tiền, tăng thêm diễn xuất trợ cấp, đại bộ phận tháng thu nhập tại 160 khối tả hữu. Phụ mẫu về thành về sau, Trần Nghệ Tuyết mỗi tháng nộp lên trên 90 đồng tiền cho trong nhà, hiện tại nàng cảm thấy đến vì chính mình cân nhắc, không thể lại đem tiền giao ra. Phòng ở có cái gì tốt mua, xếp hàng chờ đơn vị phân không phải. Chu Chí Phượng lôi kéo khuôn mặt đạo, ngươi là cấp 1 diễn viên, quốc gia còn có thể bạc đãi ngươi. Xếp hàng là theo tư lịch sắp xếp, ta cấp bậc cao nhưng tuổi nghề ngắn, muốn chia phòng ở phải đợi đến 10 năm về sau. Hơn nữa hiện tại nhà ở khẩn trương, ta có mấy cái người quen biết, đồng dạng là cấp 1 diễn viên, phân đến phòng ở mới 12 mét vuông lớn. Trần Nghệ Tuyết thần sắc kiên định nói, nàng quyết định sự tình, không ai có thể cải biến. Mẫu nữ hai người chính bất phân thắng bại, lúc này bên ngoài truyền đến Trần Sảo Sảo tiếng đập cửa, cha, mẹ, mở môn. Sảo Sảo tới. Chu Chí Phượng mượn cơ hội thoát thân, tiến lên mở cửa phòng, nhìn thấy Trần Sảo Sảo cùng Hứa Dược Tân đứng tại cửa ra vào, trong tay dẫn theo cái túi, bên trong chứa thuốc lá cùng rượu. Đáng tiếc, không giống nhau là cho mình. Chu Chí Phượng đầy bụng tiếc nuối nói, tới a. Chu Chí Phượng không mặn không nhạt đạo, đem hai vợ chồng mời đến môn. Tiểu Hứa, tới a. Trần Thực nhìn thấy nữ nhi nữ tế sau ngược lại là thật cao hứng, rời đi cái ghế đi lên trước, trên mặt cười hết mắt, tới thì tới, còn mang nhiều đồ như vậy. Liền hai điếu thuốc, một bình rượu. Cái khác không vật gì. Hứa Dược Tân cười khách sáo đạo, đem quà tặng thả tới cửa trong một tủ. Quà tặng là dựa theo Hứa Dược Tân ý tứ mua, từ thuốc lá đến rượu đều là cha vợ mới có thể hưởng dụng đến đồ vật. Dù sao mẹ vợ không coi trọng hắn, vậy cũng đừng nghĩ dùng tới hắn mua lễ vật. Quá nhiều a, lần sau không cần mang đồ vật tới. Trần Thực không được tốt ý tứ nói ra, đem nữ nhi nữ tế mời đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này Chu Chí Phượng đi phòng bếp lấy ra bình thủy, cho hai người đổ nước. Tiểu Hứa, ngươi không phải tham gia thi đại học sao? Thi như thế nào a? Đổ nước lúc, Chu Chí Phượng cố ý nhìn xem Hứa Dược Tân, đội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Tấu chương xong, chương 62. Chúng tuyển, dọn nhà thi tầm thường. Hứa Dược Tân cố ý ngừng dừng một cái đạo, tại Nhạc Mâu trong mắt lóe lên mấy phần mừng thầm sau lại bồi thêm một câu, cũng liền 478. 478 còn gọi tầm thường a? Trần Thực Kinh ngạc nói, hắn không biết hậu thế có cái từ kêu vợ xèo lẹt. Trần Sảo Sảo đồng dạng nhìn hướng mẫu thân, tranh thủ thời gian ở một bên bổ sung, là toàn thành phố văn khoa trạng nguyên. Lời còn chưa dứt, Hứa Dược Tân cùng nàng từ Chu Chí Vượng trên mặt thấy được cực kỳ đặc sắc biểu tình biến hóa. Từ mừng thầm đến to lớn thất lạc, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi 1-2 giây bên trong. Lại cạnh, Chu Chí Phượng tâm lý kịch liệt ba động phía dưới, không cẩn thận đổ nhào chén nước, nước sôi gắn cả bàn. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo kịp thời tránh ra, không làm bị thương mảy may, ngược lại là Chu Chí Phượng khoanh tay đau đến mặt mũi trắng bệnh. Ai nha, làm sao nắm tay cho sấy lấy? Trần Thực tranh thủ thời gian đụng lên đi, nhìn thấy Chu Chí Phượng trên tay bị bỏng ra một cái hai ngón tay rộng bong bóng, nhanh cầm kem đánh răng chùi chùi. Trần Thực nói xong chạy đến phòng vệ sinh, cầm lại kem đánh răng cho Chu Chí Phượng bôi mà bắt đầu. Dược Tân thành trạng nguyên a. Lúc này, Trần Nghệ Tuyết không dám tin tưởng nói ra. Từ hai lần thi đại học thi rớt, đến toàn thành phố thứ nhất, trong lúc này vượt qua thật sự là quá lớn, còn mang như vậy. Vậy cũng không, giáo ủy người chính miệng cùng chúng ta nói. Trần Sảo Sảo cầm khăn lau sát mặt bàn, một mặt kiêu ngạo nói. Chu Chí Phượng ở bên cạnh nghe hai tỷ buổi đối thoại, cảm thấy trên mặt cùng trên tay đều nóng bỏng. Các ngươi khiêm tốn một chút mà, đừng với bên ngoài nói. Chu Chí Phượng không cam lòng nói, cái này cùng hắn trước kia điểm số chênh lệch quá lớn. Mới ca bằng bản sự của mình thi, vì cái gì không đối ngoại nói. Trần Sảo Sảo lý trực khí chẳng nói. Chu Chí Phượng bị nàng nghẹn đến nói không ra lời. Trần Thực kịp thời lên tiếng, đem hai người đánh gãy. Tiểu Hứa thi tốt, chúng ta hôm nay làm nhiều vài món thức ăn, thay hắn chúc mừng. Trần Thực cho Chu Chí Phượng toa xong kem đánh răng, đắp lên cái nắp đạo, cao hứng khỏe miệng đều nhanh ép không được. Đây là tổ tiên tích đức a, tìm tới cái văn khúc tinh nữ tế. Tay ta đau, không có cách nào nấu cơm. Chu Chí Phượng xoay qua mặt đạo, không muốn gọi người khác thấy được nàng trên mặt không vui. Đánh mặt của nàng, nóng tay của nàng, đến cùng còn muốn nàng nấu cơm. Không có cửa đâu. Trần Thực mừng rỡ vô bàn một cái, dễ làm, ta dưới tiệm ăn đi. Tiểu Hứa, ngươi ăn đến quen liếu suối cư không? Muốn là ưa thích ta liền lên chỗ ấy ăn đi. Không có vấn đề, nhà hắn lô đồ ăn đặc biệt có tên. Hứa Dược Tân ăn nhịp với nhau đạo, nói xong liền cùng cha vợ một khối đứng lên. Trần Sảo Sảo, Trần Nghệ Tuyết cũng đi theo đứng lên, chỉ còn Chu Chí Phượng một người còn tại thì đau. Khá lắm, trực tiếp dùng tiền dưới tiệm ăn, cái này so với nhường nàng nấu cơm còn quá phận án ấp. Buổi chiều, ăn đủ no đến không thể lại no bụng, Hứa Dược Tân lôi kéo Trần Sảo Sảo tay, tại trên đường về nhà đánh cái dài nấc. Hành đốt hải sâm, cá hoa vàng đậu hũ canh, dầu bạo xong dọn. Cha vợ mời bữa cơm này, quả thực bắt hắn cho ăn quá no. Trong ấn tượng lần trước ăn đến như thế no bụng, hay là tại xuống nông thôn chen ngang lúc. Lúc ấy vừa tiến hành xong trồng đội gặt đội, hắn một hơi ăn 8 cái đại bánh bao trắng, cảm giác liền cùng hôm nay một dạng. Bảo ngươi ăn nhiều như vậy. Trần Sảo Sảo ôn nhu thay hắn vỗ lưng, nhẹ giọng trách cứ. Cha ngươi, tỷ ngươi cho ta đới thêm một chén nữa lại một bát, ta cũng không thể không ăn a. Nấc. Hứa Dược Tân hai tay một đám, nói xong lại đánh cái nấc. Bất quá nói thật ra, hắn mình quả thật cũng nghĩ ăn. Thức ăn hôm nay bên trong có không ít hải sản, thuộc về cái niên đại này khó gặp mỹ vị. Nhạc phụ vì bữa cơm này rút dòng giá 15 khối tiền. Qua chiến dịch này, Hứa Dược Tân nhận định hắn là cái tuyệt hảo ăn trực mục tiêu. Hứa Dược Tân đánh lấy nấc, cùng Trần Sảo Sảo một khối đi tản bộ tiêu thực, đi ước chừng 2-3 cây số, mới ngồi lên về Ngũ Đạo khẩu xe buýt. Nhanh đến nhà lúc, hai người tại học viện đường đường đi xử lý phụ cận sớm xuống xe, đi xem có hay không dán thông báo công bố trúng tuyển kết quả. Vừa quẹo vào đường đi xử lý chỗ ngõ nhỏ, Hứa Dược Tân liền thấy trước tiểu viện người người nôn áo, trong đó đại bộ phận đều là cũng giống như mình người thanh niên. Náo nhiệt như vậy, khẳng định là kết quả đi ra. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo cùng đi đến đám người biên giới, bằng vào thân cao ưu thế càng qua đám người hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên, đường đi xử lý tường viện bên trên dán một tấm giấy đỏ, bên trên viết có mười mấy danh tự. Đây chính là học viện đường đường đi khu quản hạt bên trong được trúng tuyển tất cả xã hội thí sinh, đầu năm nay thi đại học tỷ số trúng tuyển không phải bình thường dưới đất thấp. Như thế nào, có tên của ngươi a? Trần Sảo Sảo lung lay Hứa Dược Tân cánh tay đạo. Ừm, thuận lợi trúng tuyển, ngành Trung văn. Hứa Dược Tân hít sâu một hơi nói. Cứ việc biết được điểm số lúc, Hứa Dược Tân liền biết sẽ là kết quả này. Thế nhưng là khi thấy tên của mình cùng cả nước học phủ cao nhất liền cùng một chỗ xuất hiện lúc, hắn vẫn cảm thấy thật sâu kích động. Hi hi. Trần Sảo Sảo cười vui vẻ, nụ cười so với sau giờ ngọ ánh nắng còn muốn tươi đẹp, tiếp lấy trong mắt hiện hiện mấy phần định lượng, nhanh, hô sư tỷ ta. Không có cửa đâu, ta lớn hơn ngươi. Hứa Dược Tân cười nắm Trần Sảo Sảo mũi ngọc tinh xảo đạo, mau cùng ta đi về nhà a ngươi. Đem kết quả nói cho cha mẹ. Nhanh bung ra nhà ngươi. Trần Sảo Sảo vỗ Hứa Dược Tân đại thủ, không phục dùng giọng vui nói ra, ngươi thật là xấu, còn không có khai giảng liền sẽ khi dễ sư tỷ á. Hứa Dược Tân bung ra Trần Sảo Sảo cái mũi, một mặt kiêu ngạo, còn dám hay không tự xưng sư tỷ rồi. Chính là sư tỷ của ngươi. Trần Sảo Sảo dậm chân một cái đạo, tiếp lấy xuất kỳ bất ý tại hắn trên lưng nhéo một cái, nhanh như chớp chạy ra, sau lưng lưu lại một trận tiếng cười như chuông bạc. Trốn chỗ nào? Hứa Dược Tân phấn khởi tiến lên, không bao lâu liền đuổi qua Trần Sảo Sảo đưa nàng cầm vào trong ngực, càng không ngừng cào nàng nữa. Hảo hảo, ngươi mau buông ta ra đi, hô sư minh của ngươi được không? Lúc này mới không sai biệt lắm. Thằng đến Trần Sảo Sảo không ngừng cười xin tha, Hứa Dược Tân mới buông nàng ra, cùng nàng cùng một chỗ về đến trong nhà. Hôm nay là Chu Thiên, Hứa Cường cùng Ngô Yến đều ở nhà, làm Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo đem tin tức nói cho bọn hắn về sau, hai người đều rất cao hứng. Tiểu Tân thật có tiền đồ, thi đậu cả nước trường học tốt nhất, vẫn là tốt nhất chuyên nghiệp. Nô Yến ngồi trên ghế mặt mày hớn hở nói, đem hai tay xoa vừa vò. Đầu năm nay có cái thuyết pháp, cho rằng tổng hợp hình danh giáo ngành trung văn học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên giống Yến đại, võ đại chờ trường cao đẳng ngành trung văn là toàn trường văn khoa phân số cao nhất chuyên nghiệp. Thí sinh có thể bị ngành trung văn trúng tuyển, cả nhà đều có thể cao hứng ăn nhiều hai bát cơm. Đúng là trường học tốt nhất, khu cụ, không trải qua thêm cái đặt song song. Hứa Cường cũng thật cao hứng, đương nhiên với tư cách Thanh Hoa cấp 2 giáo sư, hắn đến nhắc nhở một chút Ngô Yến chính là: "Ai, so đo nhiều như vậy làm gì?" Ngô Yến mang theo trách cứ dùng cánh tay đụng chút Hứa Cường đạo: "Đúng rồi, sự kiện kia là ngươi nói vẫn là ta nói?" "Ngươi nói đi." Hứa Cường thư triển lông mày đạo, rõ ràng tâm tình không phải bình thường mới tốt. "Cha, mẹ, các ngươi liền nói thôi, chuyện gì thần bí như vậy a?" Hứa Dược Tân ở một bên thúc giục nói, Trần Sảo Sảo cũng lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. "Là như vậy, cha ngươi được bổ nhiệm làm hệ chủ nhiệm, đồng thời chứng thực cấp 2 giáo sư nhà ở đãi ngộ." Nô Yến trên mặt đồng thời mang theo vui mừng cùng cảm khái nói, "Chúng ta muốn chuyển về lúc đầu nhà." "Chuyển về đi." Hứa Dược Tân sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc trẻ trụ. Tấu chương xong, chương 63. Đại Minh 1566 đúng vậy, Hứa Dược Tân nhà nguyên lai không tại Ngũ Đạo Khẩu, mà là tại ngoài hai cây số khoa nguyên cộng đồng. Nơi này cư trú rất nhiều vị trung khoa viện học các bộ và ủy ban trung ương viên, tức hậu thế viện sĩ, cùng với thanh bắc chờ danh giáo cấp 1 giáo sư, cấp 2 giáo sư, văn khoa khoa học tự nhiên đều có. Về sau phụ thân bị xuống làm giảng sư, người một nhà mới chuyển cho tới bây giờ ra chút lâu. Nếu không phải mẫu thân nhắc lên, Hứa Dược Tân căn bản sẽ không nhớ tới còn có cái nhà. Bởi vì dọn nhà lúc hắn vừa ra đời, đối nơi đó một chút ấn tượng đều không có. Mặc dù như thế, Hứa Dược Tân tại sau khi lấy lại tinh thần, vẫn cảm thấy phi thường kích động. Lúc nào trở về? Hứa Dược Tân khắc chế nội tâm mênh mông tâm tình nói. Từ năm 1959 cho tới hôm nay, đúng lúc là 20 năm. Nhà bọn hắn do rời ra đến chuyển về, chính là quốc gia một đời phần tử trí thức vận mệnh ảnh thu nhỏ. Thời đại Đại Sơn, từ trên người bọn họ rời ra. Tiếp qua năm ngày, Nô Yến trong mắt chứa nhiệt lệ cười nói, ông trời mở mắt. Hứa Dược Tân nghe được lời của mẫu thân, toàn thân hơi chấn động một chút. Đúng vậy a, lão thiên thật mở mắt. Đây là chuyện tốt, ngươi khóc khô nha. Hứa Cường hít mũi một cái, lau lau mỏi nhừ khỏe mắt đạo, cùng ta cùng một chỗ chuyển về đi, còn có mấy vị học các bộ và ủy ban trung ương biên, giáo sư, là trong biển lãnh đạo tự mình phê chỉ thị, đem chúng ta nhà ở cho khôi phục. Thật sao? Nô Yến khó có thể tin đạo, cấp trên hiện tại coi trọng như vậy phần tử trí thức. Đó là tự nhiên, quốc gia sau này hội càng coi trọng hơn trai như vậy người. Hứa Dược Tân cố gắng duy trì bình tĩnh giọng nói, bởi vì khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, coi trọng khoa học giáo dục, quốc gia mới có thể hưng thịnh. Nói đến quá tốt rồi, khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất. Hứa Cường vỗ cái ghế lan can gọi tốt đạo, trên mặt hiện hiện cảm khái thần sắc, đem đến nhà mới, sinh hoạt điều kiện cải thiện, sau này phải nghĩ biện pháp xuất ra càng nhiều thành quả mới được. Không thể phụ lòng cái này thứ nhất sức sản xuất tên tuổi, cũng đến chú ý thân thể. Nô Yến đau lòng nhìn về phía trượng phu đạo, hắn gần nhất nghiên cứu khoa học làm việc cường độ thật sự là quá cao, ta trước tiên đem chúng ta mùa đông quần áo, chăn mền thu thập. Chúng ta cái kia phòng quần áo chăn mền chính mình sửa sang lại. Trần Sảo Sảo khéo léo nói ra. Mấy ngày kế tiếp, Hứa gia tiến vào dọn nhà thời gian. Bởi vì Hứa Cường đội vàng tại phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu khoa học công quan, Hứa Dược Tân nghĩa bất dung từ trở thành dọn nhà chủ lực. Đến phiên dọn nhà ngày ấy, Thanh Hoa Đại học cho Hứa gia phái tới một cỗ xe tải nhỏ, thay bọn hắn tỉnh không ít sự tình. Nghe được Hứa Dược Tân muốn dọn nhà tin tức, Vương Hữu Nhạc cũng chủ động chạy tới hỗ trợ. Tiểu Mập Mạp chạy lên chạy xuống thay bọn hắn khiêng mấy kiện đồ dùng trong nhà. Động cơ phát động âm thanh bên trong, xe tải chậm rãi lái rời dậy công nhân viên trước lâu, chạy về phía ngoài hai cây số khoa nguyên cộng đồng. Hứa Cường cùng xe, Hứa Dược Tân cưỡi xe đạp mang Trần Sảo Sảo, Nô Yến cưỡi xe mang Hứa Yên Nhiên. Hai cây số lộ trình nói đến liền đến, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo vừa mới đến, liền bị khoa nguyên cộng đồng hoàn cảnh thật sâu hấp dẫn. Màu xanh trắng gạch đá nắp thành dưới tiểu lâu, cây cối xanh um tươi tốt, có chút trên cây còn kết lấy ngây ngô trái cây, từng dãy chậu hoa dọc theo cộng đồng nội bộ con đường gạch ra, muôn hồng nghìn tía đoạt người thái mắt. Đạo bên cạnh dưới bóng cây, mấy vị tóc trắng xóa, khí chất nho nhã lao giả chính đang đàm thiên luận địa, nội dung đều là ngành học tuyến đầu tri thức. Nơi này không khí thật là tốt. Trần Sảo Sảo đắm chìm trong duyên dáng hoàn cảnh chung, phát ra cảm thán nói: "Ê, mặc áo lam phục vị kia là làm nhân công hợp thành châu insulin, tiểu tân chảo chu lúc hắn còn tới qua." Nô Yến chỉ vào nơi xa một vị đi ngang qua lão nhân, cùng bọn vãn bối nói ra, nghe nói nhanh bình đến trường các bộ và ủy ban trung ương viên. "Oa, có muốn đi lên hay không cùng hắn chào hỏi?" Hứa Yên Nhiên trong giọng nói tràn đầy sùng bái hướng mẫu thân xin chỉ thị. "Chúng ta trước tiên đem nhà chuyển tốt, phía sau có nhiều thời gian cùng hàng xóm cũ nhóm đi lại." Nô Yến chỉ huy đạo, mang theo Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo còn có Hứa Yên Nhiên cùng đi hướng sớm đã ngừng tốt xe tải. Xem ra, về sau thật muốn vượt qua Đàm Tiếu có học giả huyền thâm, vãng lai không bạch đinh sinh sống. Hứa Dược Tân đánh giá trước mắt từng tòa có thể xưng cả nước học thuật nhân văn cao điểm cư dân lâu, đặt trong lòng suy nghĩ đạo. Cuộc sống như vậy, vẫn thật là có chút để cho người ta hưng phấn. Nhà mới ở vào lầu 3, là một bộ tổng cộng có 120 bình năm thứ 3 đại học cư, tòa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, lấy ánh sáng ưu biệt. Chuyển xong nhà, Hứa Dược Tân hướng phòng ngủ trên giường lớn một nằm, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Mua nhà vẫn là phải muốn mua, hắn cùng Trần Sảo Sảo yêu cầu có được độc lập sinh hoạt không gian. Lúc này dọn nhà thì thuộc về mua nhà trước to lớn cải thiện. Phòng ngủ so với chúng ta lúc đầu rộng rãi nhiều. Trần Sảo Sảo trong phòng dùng chổi lông gà quét dọn bị kích thích cho bụi, tâm tình khoái trá nói. Bộ phòng này so với ban đầu nhà lớn dòng giá gấp đôi, cũng so với nàng nhà mẹ đẻ phòng ốc rộng nhiều lắm. Vừa kết hôn liền có thể cải thiện ở lại điều kiện, Trần Sảo Sảo cảm thấy rất hài lòng. Trên giường hít một hồi, Hứa Dược Tân đi bên ngoài mua hai cân quýt, cộng thêm Mục Mã Nhân phát biểu sau mới nhất để giành được bản thảo, tiến về bái phòng Vương Ngông. Hứa Dược Tân muốn làm thời đại này cái thứ nhất tại Hồng Kông, hải ngoại xuất bản tác phẩm tác ra, mà cái này cần đạt được cấp trên phê duyệt. Dựa theo Hứa Dược Tân quy hoạch, hắn dự định trước cùng Vương Ngông câu thông. Như Vương Ngông nguyện thay hướng thượng cấp khơi thông, như vậy chờ thu hoạch được phê duyệt về sau, Hứa Dược Tân liền đi tìm Diệp Thiên Minh, thương lượng cụ thể phát hành cùng lợi ích chia. Kinh thành tác hợp cán bộ lâu cùng khoa nguyên cộng đồng khoảng thời gian cách rất xa, Hứa Dược Tân ngồi xe sau khi đến, gõ vang lên Vương Ngông nhà tiểu hoa viên đại môn. "Vương thúc ngươi tốt, ta là Tiểu Hứa, làm phiên mở môn." "Tiểu Hứa a, đến rồi." Trong hoa viên truyền đến nhiệt tình tiếng trả lời, chỉ chốc lát đại môn mở ra, Vương Ngông mặc một thân đồ mặc ở nhà, trên mặt dáng tươi cười xuất hiện ở sau cửa. "Vương thúc, gần nhất làm việc thế nào, có phải hay không đội vàng?" "Là có chút bận rộn, tác hợp sự tình nhiều, đều không có rảnh viết bản thảo." "Ngươi đây, Mục Mã Nhân xuất bản về sau, có hay không biết tác phẩm mới kế hoạch?" "Chính biết đâu, hôm nay mang tới bản thảo chính là..." "Rất cao sinh a, cái gì đề tài?" Chủ khách hai người chuyện trò vui vẻ đi tiến vào phòng khách, Vương Ngông tự tay cho Hứa Dược Tân rót chén nóng hôi hổi nước trà. Trong phòng khách bày biện rất đơn giản, sơn dầu cái bàn và mấy thanh cái ghế, che kín quốc dân phối màu khăn trải bàn bàn trà, cả gian trong phòng khách duy nhất đồ điện chính là radio. Dựa vào tường vị trí bên trên, chúc hàng mây che dệt mà thành trên giá sách tràn đầy đều là thư, cổ kim nội ngoại đều có, rất có cái niên đại này phần tử trí thức gia đình hương vị. Lịch sử đề tài, viết do hướng. Hứa Dược Tân tiếp nhận nước trà về sau, từ trong túi xuất ra bài viết bỏ lên trên bàn, hôm nay đặc biệt dẫn tới cho ngài phụ chính. "Không dám nhận, ngươi là kiểu tiên tài tác gia." Vương Ngông cười ha hả khiêm tốn nói, từ trong tay hắn tiếp nhận bài viết, "Đến, nhường ta nhìn ngươi lại tác. Đại Minh 1566 đúng không?" "Không sai, đây là bộ phận mở đầu, phía sau còn không có viết." Hứa Dược Tân nói ra. "Ân." Vương Ngông gật đầu trầm ngâm, không nói gì. "Cái này mở đầu có chút ý tứ." Thấu chương xong, chương 64. Trao giải từ lúc chết một vị dám nói thẳng thắn can gián khâm thiên giám, sau đó tuyết lớn đầy trời bắt đầu kể chuyện, có một loại chậm chậm để lộ màn lớn sử thi cảm giác. Tiếp theo là chết giang đẩy mạnh đổi cây lúa vì tang, chi phủ mang binh đặt mầm. Nhìn đến nơi này, Vương Ngông không khỏi hít sâu một hơi. Trên triều đình, thiên tử xa vào phương thuật, một lòng cầu đạo thăng thiên. Vì thỏa mãn hắn bản thân tư dục, địa phương bên trên cưỡng ép mở rộng cây dâu, phái binh trấn áp phản kháng mách tính. Từ miếu đường hoàn toàn đủ ám, lại đến dân gian thảm trạng, liền cùng một chỗ hết sức làm cho người thổn thức, trang diện cùng kịch bản cũng phi thường giàu có sức kéo. Đến tận đây, bài viết im bặt mà dừng, làm cho người không khỏi nghĩ sớm một chút sau khi thấy bên cạnh phân khích nội dung. "Ngươi dự định viết trường thiên, đúng không?" Vương Ngông khép lại bài viết, uống một ngụm trà sau vấn đạo, "Dự tính độ dài nhiều ít?" "60 vạn chữ tả hữu." "Đại Minh 1566 là một bản tác phẩm vĩ đại tiểu thuyết, dựa theo cải biên sau kịch truyền hình độ dài suy tính, Hứa Dược Tân trước mắt mới viết đến tập 2, cứ như vậy đều đã gần 3 vạn chữ." "Ừm, tiểu thuyết dài có thể nhất thể hiện một vị tác gia bố cục công lực." "Hảo hảo đi viết. Đợi đến thật hoàn thành bộ tác phẩm này lúc, tin tưởng ngươi sáng tác sự nghiệp sẽ tiến vào cảnh giới mới." Vương Ngông có chút thưởng thức nhìn về phía Hứa Dược Tân đạo, "Về phần ngươi nói phụ chính, ta xác thực không dám nhận, mở đầu viết đã rất khá, đó có thể thấy được ngươi bút lực rất mạnh. Hy vọng ngươi tại sau này độ dài chung có thể tiếp tục bảo trì loại trình độ này. Tiểu thuyết dài, 30 vạn chữ sau mới là nhất nặng nghề địa phương. Ta ơn ngài chỉ giáo, ta hội hảo hảo nhớ ở trong lòng." Hứa Dược Tân ngữ khí khiêm cung đạo, "Đúng rồi, ta còn có một việc nghĩ thỉnh giáo với ngài." Nói, "Xin hỏi liên quan tới tác gia tại Hồng Kông cùng hải ngoại xuất bản tác phẩm, trước mắt chính sách bên trên tuột cùng là quy định như thế nào?" "Ngươi nói hải ngoại xuất bản a?" Vương Ngông nghe được suy nghĩ một chút, sau đó cho ra đáp án, "Ở trong ấn tượng của ta, từ kiến quốc mới tới thập kỷ 60, có một đoạn thời gian là có thể tại hải ngoại xuất bản tác phẩm. Đương nhiên phát hành địa chủ yếu là Đông Âu, Liên Xô trở hữu hảo quốc gia. Biến hóa là từ đặc thù thời kỳ bắt đầu, lúc ấy trừ bỏ trích lời bên ngoài, liền không có tại Hồng Kông hải ngoại xuất bản sách báo ghi chép. Thế nào, xem ra ngươi nghĩ thử một chút." "Không sai. Ta cho rằng đây là một hạng đối quốc gia, đối với xã hội cực kỳ có lợi sự nghiệp." Hứa Dược Tân thành khẩn nói, liền lấy Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn tới nói, đem nó đưa đến Hồng Kông hải ngoại xuất bản, có thể hướng trên quốc tế biểu hiện ra quốc gia chúng ta quân nhân cứng cỏi ương ngạnh, cao thượng vĩ nạn anh hùng hình tượng. Ngài cảm thấy thế nào?" "Ân." Vương Mông nghe xong Hứa Dược Tân lời nói, lâm vào suy nghĩ ở trong. Đến bọn hắn như vậy cấp độ, chú ý nhất cũng không phải là một quyển sách xuất bản sau có thể hình thành nhiều ít lợi nhuận, mà là tương ứng chính trị ảnh hưởng, xa sẽ ảnh hưởng. Thành như Hứa Dược Tân nói, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một khi có thể tại Hồng Kông, tại trên quốc tế xuất bản, liền có thể nhường toàn thế giới kiến thức đến nhân dân bộ đội con em anh hùng khí khái. Vẹn vẹn căn cứ vào điểm này, chính mình liền có cần phải trợ giúp vị này tuổi trẻ tác gia. Vấn đề duy nhất ở chỗ, gần mười mấy năm qua đều không có tác gia tại Hồng Kông cùng hải ngoại xuất bản tiền lệ, muốn đánh vỡ cái này một số không ghi chép, nhất định phải hướng lên tranh thủ đến lãnh đạo duy trì. "Ta đồng ý ngươi lời mới vừa nói." Đi qua một phen trầm tư về sau, Vương Mông làm ra tỏ thái độ nói, "Lần sau gặp được bộ văn hóa môn tương quan lãnh đạo, ta hội hướng bọn hắn phản ứng việc này. Tranh thủ có thể thu được thượng cấp bộ môn duy trì, từ mà mau chóng nhường tác phẩm của ngươi đi hướng thế giới." Vương Mông đáp ứng. Hứa Dược Tân toàn thân vì đó rung một cái, ưỡn thẳng sống lưng, làm phiền ngài hao tâm tổn trí. "Nhà ta tại khoa nguyên cộng 15 đồng tràng, gần nhất vẫn luôn có thời gian. Chờ ngày nào có tin tức, còn phiền phức ngài có thể cho ta biết một tiếng." chưa nói tới phiền phức, tốt tác phẩm liền nên đi hướng càng lớn sân khấu, nhường càng nhiều người xem đến. Vương Mông cười cười, đại khí vung tay lên nói, trong ý nghĩ đã bắt đầu chuẩn bị phía sau nên như thế nào cùng lãnh đạo câu thông. Từ Vương Mông nhà sau khi trở về, Hứa Dược Tân cho người ta dân văn học viết phong thư, nói cho bọn hắn chính mình đổi địa chỉ mới. Tiếp theo, hắn lại cho Thượng Hải Câu Trên Nghệ Diên Sông Vịt Lục Giang tháng 10 cùng đương đại cái này mấy nhà tạp chí riêng phần mình viết một phong thư, chủ động biểu đạt tiến hành xuất bản hợp tác mục đích. Hứa Dược Tân lúc trước yêu cầu cùng nhân dân văn học ký kết không những nhà hợp đồng, dụ ý liền ở đây. Quang tại một nhà kiếm tiền sao đủ, đến toàn diện nở hoa. Sau khi ra cửa, Hứa Dược Tân đem một chồng tin ném vào hòm thư, cưỡi lên xe đạp tiến về ra trúc viện. Tiến đại thư thông báo chúng tuyển nên đến, hắn tại thi đại học xử lý lưu vẫn là cựu địa chỉ. Tới chỗ về sau, Hứa Dược Tân mở ra hòm thư, trông thấy bên trong có hai phần thư tín của chính mình. Một phần là Yến Kinh Đại học gửi tới thư thông báo trúng tuyển, một phần là Nhân Dân Văn Học gửi tới thư tín. Thư thông báo trúng tuyển phong thư rất mộc mạc, màu vàng giấy da trâu bên trên có rơi viết tay Hứa Dược Tân đồng chí thu vài cái chữ to, phía dưới là khoản là Yến Kinh Đại học chiêu sinh văn phòng, che kín tự sắc hình vương quan dấu. Hứa Dược Tân hít sâu một hơi, nhịn xuống kích động đem Yến Đại thư thông báo cùng Nhân Dân Văn Học tin bỏ vào xe cái giỏ, lấy tốc độ nhanh nhất cơi về trong nhà, muốn cùng Trần Sảo Sảo cùng một chỗ chia sẻ vui sướng. Nhìn, đây là cái gì? Tốt về sau, Hứa Dược Tân trước tiên hướng Trần Sảo Sảo lộ ra thư thông báo trúng tuyển. Trần Sảo Sảo vốn là chính trong phòng ngủ đọc sách, nghe được Hứa Dược Tân thanh âm sau lập tức để quyển sách xuống, vui vẻ đứng người lên đi đến bên cạnh hắn, nhanh mở ra nhìn xem. Tê lạc. Hứa Dược Tân cẩn thận từng ly từng tí đem phong thư mở ra, từng hàng tinh tế in ấn chữ ánh vào hai người tầm mắt. Biện định khu giáo ủy chuyển Hứa Dược Tân đồng chí, kinh học trường học trúng tuyển, Bắc Tinh thị trường cao đẳng chiêu sinh ủy ban phê chuẩn ngươi tiến vào ta trường học ngành Trung văn Trung Quốc hiện đương đại văn học chuyên nghiệp ban phổ thông học tập, mời tại 1979 năm ngày mùng ngày 5 tháng 10 đến 6 ngày, tiến về ta trường học đưa tin. Dưới nhất bên cạnh là khoản là Yến Kinh Đại học trường học đảng ủy. Hứa Dược Tân đem cái này mấy hàng chữ ngắn ngủn đọc lại đọc, trong lòng tràn đầy vui sướng. Rốt cục, hắn muốn đi trước cả nước giáo dục tối cao địa đường. Khu khu, chúc mừng ngươi, quan trạng nguyên đồng chí. Từ nay về sau, ngươi chính là Yến Đại một thành viên, mà ta, từ đây sẽ có được một vị trạng nguyên sư đệ. Lúc này, Trần Sảo Sảo hai tay chắp sau lưng, nín cười cố ý nói ra, về sau đối cuộc sống đại học có cái gì chỗ nào không hiểu, hoan nên ngươi hướng sư tỷ ta thỉnh giáo. Hứa Dược Tân gác lại thư thông báo trúng tuyển, giơ lên khóe miệng nhìn về phía Trần Sảo Sảo. Nha. Sư tỷ, xin hỏi cuộc sống đại học lãng mạn sao? Đương nhiên, không lãng mạn. Trần Sảo Sảo hai tay ôm ở trước ngực hầm hừ đạo, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không có ý tưởng rồi? Liền không thể là cùng ngươi lãng mạn. Hứa Dược Tân thoải mái mà đem Trần Sảo Sảo ôm vào trong ngực, phụ đến bên thai nàng nói, cùng mình nàng dâu cưới sau kéo dài lãng mạn, tốt bao nhiêu? 70 cuối thập niên 80 sơ sân trường vợ chồng trẻ, nghe tới liền rất tốt đẹp. Trần Sảo Sảo lập tức lại thẹn thùng lại cao hứng, trên gương mặt nổi lên đường đỏ. Liền ngươi biết dỗ người vui vẻ. Trần Sảo Sảo đem nóng lên khuôn mặt dán tại Hứa Dược Tân trên ngực đạo, tiếp lấy chú ý tới trên bàn sách in, cái kia còn không có phong thư không hủy đi sao, nhanh mở ra. Nhân dân văn học gửi, đoán chừng là biên tập tổ trưởng tìm ta. Hứa Dược Tân tạm thời buông tha nàng, đi đến trước bàn sách mở ra cái thứ hai phong thư. Nhìn thấy giấy viết thư, hắn mới phát hiện bên trên cũng không phải là Vương Triều Ngân mục đích. Tiểu Hứa ngươi tốt, ta là Nhân dân văn học chủ biên Lý Kỷ. Chúc mừng tác phẩm của ngươi thu hoạch được ta xã 1977-1979 năm ưu tú tác phẩm văn học thưởng, trao giải thời kỳ vì 1979 năm ngày 26 tháng 7, trao giải địa điểm vì trong chiều số 166 viện. Mong rằng ngươi có thể tại trong lúc cấp bách rút ra nhàn rỗi, quang lâm ta xã. Từng hàng mạnh mẽ chữ viết sôi nổi trên giấy, Hứa Dược Tân tâm tình cũng tùy theo tăng vọt đứng lên. Ta lấy được thưởng rồi. Thấu chương xong, chương 65. Hứa Dược Tân đồng chí ở đâu? Hứa Dược Tân mang sục sôi mênh mông tâm tình, lặp đi lặp lại đọc trên tờ giấy mỗi một chữ, thẳng đến Trần Sảo Sảo đụng lên tới. Trên thư viết cái gì? Trần Sảo Sảo nhìn lướt qua tin, lập tức mở to hai mắt. Người lấy được thưởng ai? Vẫn là Nhân dân văn học phát. Trần Sảo Sảo trên mặt cao hứng mừng mừng, ngựa tốc cực nhanh đạo, tất cả sách báo giải thưởng bên trong, liền số nó hàm kim lượng tối cao. Cũng không biết là mục mã nhân vẫn là núi cao cầm thưởng. Hứa Dược Tân đồng dạng hào hứng cực cao nói, ta đoán là Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Nó phát biểu thời gian sớm, mục mã nhân khả năng không gặp phải lỗi. Trần Sảo Sảo suy đoán nói, bất quá cũng không quan hệ. Không đổi kịp năm nay, còn có thể gặp phải sang năm. Nghĩ đến thật xa. Hứa Dược Tân trong lúc nói cười gọi một lần Trần Sảo Sảo mái tóc, giúp nàng chỉnh lý tốt bởi vì kích động mà rủ xuống tới trước mắt sợi tóc. Mấy ngày về sau, trong chiều số 166, trong đại viện một phái cảnh tượng nhiệt náo. Mao lão, chào mừng ngài tự mình đến chúng ta cái này trao giải. Ta tin tưởng toàn thể tác gia các đồng chí nhìn thấy ngài về sau, tất nhiên có thể càng thêm cảm nhận được lần này giải thưởng ý nghĩa trọng đại, tâm tình càng thêm phấn chấn. Ha ha, nói quá lời. Mấu chốt nhất không phải thưởng do ai đến phát, mà là các ngươi tại bình thường quá trình muốn làm đến công bằng công chính. Mao lão ngài yên tâm, tại lần này bình thường quá trình bên trong, chúng ta biên tập tổ các đồng chí đều là lấy độ cao phụ trách sứ mệnh cảm giác đối đãi trong đó mỗi một cái danh lệch. Ừm, ta tướng tin công tác của các ngươi tác phong. Lâu nhỏ trước, chủ biên Lý Kỷ vị đến đây phụ trách trao giải mà đốn, xuôi theo bậc thang từng bước mà lên. Hai người đều là mặt mày hớn hở, đối hôm nay trận này giới văn học buổi lễ long trọng tràn ngập hào hứng. Đi vào lâu về sau, Lý Kỷ đem Mao Đốn nâng tiến vào phòng khách, phục vụ viên tiến lên cho hai người rót nước trà. Hai người hàn huyên thời khắc, Vương Triều Ngân cầm lấy được thưởng danh sách từ bên ngoài đi tới, cung kính đưa cho Mao Đốn. Mao lão, đây là lần này lấy được thưởng nhân viên cùng với tác phẩm. ngài muốn hay không xem qua một chút? Ta trước đó nhìn qua. Mao Đốn tiếp nhận danh sách, bị cười nhìn về phía Vương Triều Ngân đạo, tiếp lấy chuyển hướng Lý Kỷ, bên trên vị này tên Hứa Dược Tân tác giả, là cái tình huống như thế nào? Ta trước kia chưa thấy qua tên của hắn. Hắn là nơi nào người, bao lớn, trước đó có hay không phát biểu qua tác phẩm? Vị này tiểu Hứa là người kinh thành, năm nay 20, trước đây không có phát biểu kinh lịch. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn là hắn bộ thứ nhất tác phẩm. Lý Kỷ vội vàng giới thiệu, trong giọng nói không thiếu tự hào. Hứa Dược Tân thế nhưng là bọn hắn Nhân Dân Văn Học sinh trưởng ở địa phương tác giả a. Ồ, là văn đàn người mới a. Mao Đốn lời nói ở giữa có phần cảm thấy hứng thú đạo, coi như không tệ, một tiếng hót lên làm kinh người. Còn trẻ như vậy, vừa lên đến cầm nắn, bạn chung hai cái giải đặc biệt. Lý Kỷ rất có đồng cảm gật đầu, ngón tay hướng Vương Triều Ngân, đây là chúng ta biên tập Tiểu Vương, tiểu Hứa chính là cho hắn ném làm. Tiểu Vương đã nói với ta, hắn vừa mới bắt đầu thu đến núi cao gửi bản thảo lúc, cũng không thể tin được tác giả thế mà còn trẻ như vậy. Mao lão ngài tốt, ta gọi Vương Triều Ngân. Đến, ngồi xuống nói. Người thân là biên tập viên, khẳng định cùng Tiểu Hứa liên hệ nhiều nhất, ngươi đến giới thiệu cho ta giới thiệu hắn. Vương Triều Ngân thấy Mao Đốn đưa ánh mắt về phía chính mình, vội vàng tự báo tính danh đạo, nhận đến mời sau tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta cho rằng Tiểu Hứa là một vị giàu có tài hoa, đối đề tài nhạy cảm độ rất cao tác gia. Tác phẩm của hắn có thể chuẩn xác đánh trúng lập tức xã hội điểm nóng. Vương Triều Ngân trong giọng nói mang theo bội phục, hướng Mao Đốn giới thiệu nói, đồng thời hắn rất có thể đem nắm xã hội đại chúng cảm xúc, có thể tại đang sáng tác đem người biểu đạt cùng xã hội tâm tư rất tốt kết hợp với nhau. Đọc sách của hắn lúc, ta cảm giác tâm tình của mình nhận lấy đầy đủ điều động, đại nhập cảm rất mạnh. Mao Đốn chăm chú nghe Vương Triều Ngân giới thiệu, trong đầu thành lập được đối Hứa Dược Tân sơ bộ ấn tượng. Cái này kêu là đối văn học trời sinh nhạy cảm độ. Chờ Vương Triều Ngân sau khi nói xong, Mao Đốn khẽ gật đầu, làm ra tán thành đạo, muốn đối như vậy tuổi trẻ tác gia giúp cho chân rất coi trọng. Trung ương đưa ra đội ngũ cán bộ bồi dưỡng muốn giảng cầu già, trung niên, trẻ đời thứ ba kết hợp, ta nhìn giới văn học cũng thế. Ta là lão, ngươi là trung. Mao Đốn hướng Lý Kỷ nói ra, tiểu Hứa như vậy đồng chí, chính là thanh. Thanh niên tác gia trưởng thành, tổ quốc văn học sự nghiệp mới có hy vọng. Cảm tạ Mao lão chỉ thị của ngài. Ngài cho chúng ta tạp chí xã làm việc chỉ rõ phương hướng. Lý Kỷ bộ nói, từ trong túi móc ra bản bút ký chăm chú ghi lại. Không bao lâu, phó chủ biên Lưu dần dần thanh gõ vang cửa phòng, đạt được sau khi cho phép từ bên ngoài đi đến. Mao lão, Lý chủ biên, tiếp nhận trao giải các tác giả đều đến đông đủ. Đi thôi, đi xem một chút mọi người. Mao Đốn từ trên ghế xạ lòn đứng lên nói, lần này hắn không lại muốn Lý Kỷ nâng. Có thể tại lúc tuổi già tận mắt chứng kiến được giới văn học tân sinh sức mạnh vượt khởi, Mao Đốn tâm tình lúc này rất tốt, thể lực cùng tinh lực đều so với lúc trước muốn tràn đầy rất nhiều. Giờ phút này, trong chiều số 166 lễ đường nhỏ bên trong, ngồi đầy thu hoạch được lần này giải thưởng tác giả, cùng với tham dự điện lễ văn nghệ giới nhân sĩ. Lễ đường nơi hẻo lánh bên cạnh một cái bàn, Hứa Dược Tân đang cùng Trần Kiệt Công, Lưu Trấn Vân ca ba vây quanh ở một khối gặm hạt dưa. Nghe nói tạp chí xã lúc này mời vị giới văn học ngôi sao sáng cấp nhân vật đến đem cho các ngươi trao giải. Trần Kiệt Công trong tay bưng lấy vỏ hạt dưa, mang theo hưng phấn mà hướng Hứa Dược Tân vấn đạo, có phải thật vậy hay không? Không rõ ràng, a ta cũng là thu đến tin mới biết được muốn phát thưởng, lại tới. Hứa Dược Tân mở mịt lắc lắc đầu nói, Mao lão ngài tốt. Lúc này, lễ đường phía trước truyền đến một tiếng vân an, ở đây rất nhiều tác giả, quý khách đi theo đứng lên. Hứa Dược Tân, Trần Kiệt Công cùng Lưu Trấn Vân ba người thuận lấy tiếng la nhìn về phía trước, chỉ thấy một vị mang theo màu đen đổi mồi gặp tính, râu tóc trắng bệch lão giả tinh thần quắc thước đi vào lễ đường, hướng sông tới hỏi người tốt nhóm phất tay thăm hỏi. Mao lão đến rồi. Trần Kiệt Công ném vỏ hạt dưa, hai mắt sáng lên nói, đi, chúng ta đi hướng hắn lên tiếng kêu gọi. Lưu Trấn Vân cũng hưng phấn mà ném hạt dưa, cùng hắn cùng một chỗ chạy hướng về phía trước. Mao Đốn tới a Hứa Dược Tân nhịp tim dừng một chút, từ trên ghế đứng lên nói, mau tới đây. Phía trước, Trần Kiệt Công đã hướng Mao Đốn hỏi xong tốt, tại đám người biên giới nơi hướng Hứa Dược Tân vẫy tay. Xin hỏi có một vị kêu Hứa Dược Tân đồng chí, hắn bây giờ ở nơi nào? Trong đám người, Mao Đốn tại hướng nhiệt tình hoan nên mọi người mỉm cười thăm hỏi hoàn tất về sau, hỏi cái vấn đề. Hứa Dược Tân. Ở đây tuyệt đại bộ phận quý khách chưa từng nghe qua cái tên này, đều tại đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì thẳng đến lúc này, lấy được thưởng danh sách vẫn ở vào giữ bí mật trạng thái. Mao lão chủ động tìm Hứa Dược Tân. Trần Kiệt Công không thể tin vào tai của mình, ở trong lòng lặp đi lặp lại xác nhận hai lần, mới buông ra thanh âm gọi hắn, lao hứa, Mao lão tìm ngươi. Tấu chương xong, chương 66. Người thưởng. Cùng đi tại Mao Đốn bên người Vương Triều Ngân nhìn thấy đám người hậu phương Hứa Dược Tân, cũng hướng hắn vẫy tay, tiểu hứa, Mao lão muốn cùng ngươi nói hai câu. Dọc theo Vương Triều Ngân ánh mắt phương hướng, Mao Đốn cũng nhìn thấy chính đang tăng nhanh bước chân đi tới Hứa Dược Tân. Cái kia chính là tiểu hứa a. Thật là một cái tuổi trẻ có chí hướng tiểu hòa tử. Mao Đốn đối bên cạnh Lý Kỷ khẽ mỉm cười nói, chủ động hướng hắn đi đến. Đám người vội vàng cho Mao Đốn tránh ra một đầu thông lộ. Tại Trần Kiệt Công bọn người ánh mắt hâm mộ chung, tay của hai người nắm thật chặt đến cùng một chỗ. "Ngươi tốt, tiểu Hứa đồng chí." Mao Đốn sắc mặt hòa ái, ngữ khí ôn hòa đạo, "Đây là ngươi lần đầu tham gia trao giải hoạt động, đúng không?" Hứa Dược Tân kềm chế trong lòng kích động, cố gắng dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía lão nhân trước mắt. "Tựa như Mao lão, rất vinh hạnh có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài." Hứa Dược Tân nhìn xem Mao Đốn đạo, từ cùng vị này thế kỷ lão nhân nắm tay chung cảm nhận được một cô ấm áp mà cứng cỏi sức mạnh. "Ta cũng là mười mấy năm qua, lần đầu tham gia lễ trao giải. Trước đây ít năm giới văn học các loại trao thưởng hoạt động đều ngừng." Mao Đốn nhìn khắp bốn phía, rất có thâm ý đạo, tiếp lấy một lần nữa nhìn về phía Hứa Dược Tân, trong nhà người có mấy miệng người a? Bọn hắn biết ngươi qua đây tham gia trao thưởng, trong lòng có cao hứng hay không? Trong nhà của ta có 7 thanh người, trong đó đại ca đã phân ra. Ta còn chưa kịp cùng cha mẹ nói, bất quá ta yêu người biết sau thật cao hứng. Nhìn xem còn trẻ như vậy, đều thành ra a. Mao Đốn trên mặt nổi lên nụ cười nói, rất tốt, trên vai gánh gia đình trách nhiệm, sáng tác đứng lên liền sẽ càng thêm giàu có động lực. Chỉ cần giống các ngươi như vậy tuổi trẻ tác gia có thể khắc khổ nghiên cứu, dốc lòng sáng tác, tổ quốc chúng ta văn đàn liền sẽ có người kế tục. Nói đến đây, Mao Đốn trở nên lời nói thâm thía đứng lên, muốn chân quý năm ngoái hội nghị sau khi kết thúc, đảng cùng chính phủ cho chúng ta giới văn học sáng tạo ra chưa từng có tốt đẹp sáng tác hoàn cảnh, cố gắng xuất ra càng nhiều hảo tác phẩm, hồi báo đảng cùng kỳ vọng nhân dân. Tạ ơn Mao lão, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài tha thiết nhắc nhở. Tốt, bảng giờ rất nhanh đến, chúng ta chờ điện lễ kết thúc tiếp tục trò chuyện tiếp. Mao Đốn vỗ vỗ Hứa Dược Tân cánh tay, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức đạo, tại Lý Kỳ bọn người cùng đi tiến về hàng phía trước an vị. Phía sau hắn, không ít người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hứa Dược Tân. Cũng có người đang dùng ánh mắt tò mò dò xét, suy đoán vị này tuổi trẻ tác gia tuột cùng là lai lịch thế nào, có thể được đến Mao lão lễ ngộ như thế. Rất nhiều đạo ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Dược Tân xoay người dự định về vị trí cũ bên trên, lúc này có người tại sau lưng vô vô bờ vai của hắn. Quay đầu xem xét, là Vương Ngông. Tới này ngồi. Vương Ngông nhiệt tình đem hắn kéo đến lễ đường hàng phía trước, sát bên chính mình ngồi xuống. Kiện công, Trấn Mây. Hứa Dược Tân sau khi ngồi xuống, hướng phía sau bắt chuyện từ bản thân hai vị tiểu đồng bọn. Trần Kiện Công, Lưu Trấn Vân nguyên bản chính đang hâm mộ Hứa Dược Tân, nghe được hắn gọi mình sau do dự đi tới. Chúng ta có thể ngồi không? Lưu Trấn Vân yếu ớt mà hỏi thăm. Không có việc gì, tùy tiện ngồi. Vương Ngông khoan dung nói, trên ghế ngồi lại không biết danh tự. Trần Kiện Công, Lưu Trấn Vân lúc này mới dám chậm rãi ngồi xuống. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, hàng phía trước cũng không phải là tùy tiện ngồi, có thể ngồi ở chỗ này đều là giới văn học những cái kia tiếng tăm lừng lây ta ra. Lúc này thật sự là dính Hứa Dược Tân hết. Lễ đường phía trước trên võ đài, Vương Triều Ngân cầm trong tay kéo lấy dây điện microphone, đã tại tuyên bố lễ trao giải bắt đầu. Các vị ở tại đây tác gia, các vị tân bằng hữu tương lai, mọi người buổi sáng tốt. Hoan nên các vị có thể vào hôm nay đến ta xã, tham gia cải cách mở ra đến nay ta xã tổ chức lần thứ nhất ưu tú tác phẩm văn học lễ trao giải. Băng phong hơn 10 năm, bây giờ một khi làm tan. Hôm nay trận này lễ trao giải, chính là xuân gió thổi tới thời khắc, bùn đất trong đất nô ra một gốc lục sắc chồi non. Có cái từ kêu nhìn lá rụng biết mùa thu đến, đồng dạng đạo lý, một lá cũng có thể chi xuân, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây văn nghệ giới các bằng hữu, giờ phút này tâm tình đều giống như ta kích động. Vương Triều Ngân ngữ khí chí lớn kịch liệt nói, hiện tại ta tuyên bố, lễ trao giải bắt đầu, do Mao Đốn Mao lão vì mọi người phát biểu khai mạc đọc lời chào mừng. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vương Triều Ngân lời dạo đầu, kích thích ở đây rất nhiều người tiếng lòng. Chính như hắn nói, xuân gió thổi qua, các tác giả rốt cục lại có thể cầm bút lên sáng tác, dựa vào văn tự sinh sống. Sáng tác đề tài, tiêu chuẩn, rốt cục bung ra. Trong tiếng vỗ tay, Mao Đốn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, không cần nâng một mình đi hướng sân khấu. Trên võ đài, Lưu Dần Dần Thanh từ phía sau đài đi ra, cẩn thận giật ra mịt rộ phồn dây điện, để phòng Mao Đốn lên đài lúc bị trượt chân. Đầu năm nay điều kiện vật chất có hạn, toàn trường chỉ có một chi mịt rộ phồn. Vương Triều Ngân tại Mao Đốn lên đài sau tiến lên đón, đem mịt rộ phồn giao cho trong tay hắn. Riêng phần mình vị bằng hữu nhóm tốt, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy các vị, là một kiện làm cho người rất vui sướng sự tình. Tựa như Vương Triều Ngân đồng chí nói như vậy, hôm nay trận này lễ trao giải, tượng trưng cho chúng ta giới văn học đông đi xuân tới. Mà ta muốn nói là, mùa xuân đến, không chỉ có mang ý nghĩa băng tuyết tăng dã, cũng mang ý nghĩa nhành mới nảy mầm. Mao Đốn cầm trong tay mịt rộ phồn, ngựa tốc thông thả nói, ở đây tác giả, quý khách nhóm không hết sức chăm chú nghe nàng nói chuyện, liền như hôm nay lấy được thưởng danh sách mở dạng. Trước mắt danh sách vẫn ở vào giữ bí mật trạng thái, bất quá ta có thể hướng mọi người lộ ra chính là, bên trên không chỉ có chúng ta quen thuộc lão bằng hưu, càng có thật nhiều khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới tốt, có khuôn mặt mới, chúng ta giới văn học mới có thể sinh sôi không ngừng. Đã trải qua trước đây ít năm đặc thù thời kỳ, trong nước vẫn có thể hiện ra nhiều như vậy ưu tú tân tác nhà, tác phẩm mới. Cái này đủ để chứng minh quốc gia chúng ta văn mạch không có đoạn, cũng đoạn không được. Tin tưởng tại đảng cùng quốc gia chiếu cố che chở dưới, chúng ta văn học sự nghiệp lại không ngừng hướng về phía trước, tiếp tục hiện lên mới tác phẩm ưu tú. Nói xong lời cuối cùng, Mao Đốn ngữ khí trở nên càng phát ra kiên định. Mà dưới đài, cũng vang lên lần nữa giống như là thủy triều tiếng vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay, Mao Đốn đem mịt rộ phồn giao cho Vương Triều Ngân, do hắn tiếp tục tiến hành lễ trao giải. Cảm tạ Mao lão vừa rồi cho chúng ta phát biểu nói chuyện, đây là một trận làm cho người ta cảm thấy lòng tin, làm cho người ta cảm thấy sức mạnh nói chuyện. Vương Triều Ngân dùng âm vang mạnh mẽ thanh âm nói ra, liền giống chúng ta hôm nay sắp mặt hướng mọi người, tiếp nhận trao giải tác phẩm một dạng. Phía dưới, để cho chúng ta bắt đầu trao giải nghi thức. Văn báo cáo giải đặc biệt, gồm bạch phỏng đoán lấy được thưởng tác giả, từ chỉ đồng chí. Vương Triều Ngân thanh âm rơi xuống về sau, một tên vóc người cao lớn, tóc hoa dâm lão nhân lúc trước sắp xếp đứng lên, tại trong tiếng vỗ tay đi hướng về phía trước, từng cấp leo lên sân khấu. Mao Đốn từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận kim sắc giấy khen, màu đỏ gấm mặt lấy được thưởng giấy chứng nhận, tính cả thổi phồng hoa tươi giao cho từ chỉ trong tay, miễn cưỡng hắn một phen. Tạ ơn Mao lão. Từ chỉ trong mắt chứa nhiệt lệ, có chút không người nói. Chúc mừng ngươi, từ chỉ đồng chí. Vương Triều Ngân cầm trong tay mịt rộ phồn gây nên chúc đạo, ngươi gồn bạch phỏng đoán một văn vang dội đại giang nam bắc, dùng xuất chúng tài văn trường, bao hàm tình cảm bút pháp, tạo nghiên cứu khoa học người làm việc tại rộng rãi nhân dân quần chúng trong lòng cao lớn hình tượng. Bởi vậy, chúng ta nhân dân văn học quyết định hướng ngươi, cùng với tác phẩm của ngươi trao tặng văn báo cáo giải đặc biệt. Xin hỏi giờ phút này trong lòng ngươi có cái gì cảm khái? Từ chỉ tiếp nhận mịt rộ phồn, trương lau làm khỏe mắt nước mắt, tiếp lấy đem kế sách của mình lịch chỉnh hướng khán giả êm hay nói, tạ ơn nhân dân văn học, cũng tạ ơn những cái kia nguyện ý nhín chút thời gian đọc ta tác phẩm các độc giả. Ta là lúc nghe đại nhà số học Trần Cảnh Nhuận trước chuyện phát sinh dấu vết về sau, biểu lộ cảm xúc sáng tác ra tác phẩm. Làm từ trì đọc lời chào mừng hoàn tất, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt trung hạ trận về sau, Vương Triều Ngân ngắn gọn tổng kết một phen, tuyên bố tiến hành văn báo cáo giải nhì, tam đẳng thưởng trao giải nghi thức. Tiếp theo là tiểu thuyết giải 1, 2, 3 chờ thưởng trao giải nghi thức, phụ trách trao giải đều là Mao Đốn. Đến từ Nhân Dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã, Quang Minh Nhật Báo các loại đại báo san phóng viên tại hạ bên cạnh không ngừng quay chụp, bắt lấy ống kính, hiện trường thỉnh thoảng vang lên thanh thúy răng rắc tiếng tạch tạch. Tiểu thuyết giải tam đẳng thưởng trao giải sau khi kết thúc, bắt đầu đến phiên tiểu thuyết vừa. Nam Cương phong hỏa chưa bình, tướng sĩ tiến quân mãnh liệt bảo hộ nhân dân. Vương Triều Ngân cầm trong tay mịt rổ phồn, dùng tình cảm dị thường dư thừa thanh âm nói ra, mà tại chúng ta hôm nay lấy được thưởng tác phẩm chung, liền có như vậy một bộ, nó dùng tràn ngập tình cảm bút pháp, hướng chúng ta phát họa ra tiền tuyến bộ đội con em vĩ nạn hình tượng. Bản trung văn học giải đặc biệt, Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn lấy được thưởng tác gia, Hứa Dược Tân đồng chí. Thấu chương xong, chương 67. Văn đàn có người ta yên tâm hiện trường lập tức vang lên rầm rầm tiếng vỗ tay, vang dội đến giống như tiếng sấm. Ở đây tác gia, văn nghệ giới nhân sĩ trung tuyệt đại bộ phận đều đọc qua núi cao số ít chưa có xem, cũng đều từng nghe nói đại danh của nó. Xuân Phong tột cùng là ai? Là bọn hắn tại trà dư tiểu hậu nói chuyện say xưa chủ đề. Bây giờ, rốt cục có thể thấy hắn hình dáng. Mọi người trong lòng dâng lên ngầm đâm đâm chờ mong. Lúc này, một bóng người cao to từ lễ đường hàng phía trước đứng lên, toàn trường mọi ánh mắt đều tập trung vào vóc người này ảnh bên trên. Chú mục, trầm mặc, sau đó là kinh hô. Thật trẻ trung a, nguyên lai chính là tên tiểu tử này. Núi cao tác giả, lại là người trẻ tuổi này. Chắc không được Mao lão coi trọng như vậy hắn. Hắn mới 20 giây xích tuổi, liền có thể viết ra núi cao làm như vậy phẩm. Không hổ là thiên tài. Ta rốt cuộc minh bạch Mao lão nói có người kế tục là có ý gì. Tiếng thán phục, tiếng khen ngợi, đội phục âm thanh sen lẫn thành một đoàn, rất nhiều người rối cổ, tranh nhau mắt thấy thiên tài tác gia phong thái. Hứa Dược Tân bên cạnh Trần Kiệt Công, Lưu Trấn Vân hai người càng là một mực tại cao hứng bừng bừng vỗ tay, nắm tay đều đập đỏ lên. Toàn trường chú ý, Hứa Dược Tân lúc trước sắp xếp xài bước đi bên trên sân khấu. Hứa Dược Tân đồng chí, chúc mừng ngươi cùng ngươi đại tác Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn thu được tiểu thuyết vừa giải đặc biệt. Vương Triều Ngân cầm trong tay mịt rổ phồn, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt đạo, xin hỏi ngươi trước mắt tâm cảnh là như thế nào? Nói xong, hắn đem mịt rổ phồn đưa cho Hứa Dược Tân. Ta hiện tại đã cao hứng, lại cảm ơn. Cao hứng là bởi vì lấy được thưởng, cảm ơn là bởi vì trong sách miêu tả các tướng sĩ vẫn thân ở tiền tuyến, vì tổ quốc an bình dục huyết phân chiến, cho hậu phương chúng ta đã sáng tạo ra hòa bình hoàn cảnh. Cố sự là do bọn hắn viết lên, ta chỉ là một cái kể chuyện xưa người. Hứa Dược Tân ngữ khí thật thà, thần sắc khiêm tốn nói ra. Hoa lạp lạp lạp, bao quát Mao Đốn ở bên trong, phía dưới khán giả tự động vì Hứa Dược Tân lời nói nâng lên tiếng vỗ tay, một số người trong hốc mắt hiện hiện nước mắt. Xác thực, là vô số vị lương tam hỉ, cận khai lai dùng tính mạng của bọn hắn bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Vương Triều Ngân tràn đầy đồng cảm nói, xin hỏi ngươi đối trong sách cái nào nhân vật ấn tượng tương đối khắc sâu? Cho ta khắc sâu ấn tượng nhân vật có hai cái, một cái gọi nhân dân, một cái gọi giải phóng quân. Hứa Dược Tân trong mắt lóe ánh sáng sáng, thanh âm bên trong tràn ngập tình cảm. Hiện trường tất cả mọi người bị hắn tình cảm chân thành tha thiết lời nói đả động. Ngồi tại Mao lão bên tay trái Lý Kỷ, vớt xuống một thanh nhiệt lệ sau dẫn đầu hát lên quân ca. Ta là một người lính, đến từ dân chúng. Đánh bại lũ khửa cường đạo, tiêu diệt tưởng bọn phỉ. Ai dám phát động chiến tranh, kiên quyết đánh nó không lưu tình. Bên cạnh, Vương Nông, Trần Kiện Công bọn người lập tức lấy lớn nhất giọng đi theo hát lên, trong lễ đường tiếng ca cấp tốc rót thành một cỗ dòng sông. Trên võ đài, Mao lão cũng đang dùng run run rẩy rẩy tiếng nói, cùng mọi người một khối hát lên quân ca. Tiếng ca sau khi kết thúc, hắn đem chế tác tinh mỹ giấy khen, giấy chứng nhận đưa về phía Hứa Dược Tân, ánh mắt bên trong tràn ngập tán thành, tốt, tốt một vị có tác phẩm, có lập trường tuổi trẻ tác ra. Tổ quốc văn đàn có người như ngươi, ta yên tâm. Hứa Dược Tân hơi khẽ không người tiếp nhận giấy khen cùng giấy chứng nhận, giọng thành khẩn, còn cần tiếp tục học tập, không ngừng tiến bộ. Làm Hứa Dược Tân đi xuống sân khấu, trở lại vị trí bên trên lúc, nhìn thấy Vương Nông cười híp mắt hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Kiện Công càng là tại Hứa Dược Tân sau khi ngồi xuống, đội phục chụp về phía bờ vai của hắn, lĩnh thưởng cảm nghĩ thật tốt. Ngươi là tràn ngập tình cảm tác ra. Tiểu Lưu, nghĩ viết ra tác phẩm, liền phải như vậy. Biết không? Lưu Trấn Vân mới từ Hứa Dược Tân trong tay mượn đến lấy được thưởng giấy chứng nhận, ngay tại ái ngại là xem, nghe được Trần Kiện Công lời nói sau vội vàng ai một tiếng. Tiểu thuyết vừa giải đặc biệt hoàn thành ban phát về sau, đến phiên giải nhì cùng tam đẳng thưởng. Giải nhì lấy được thưởng tác phẩm chung có một thiên đảo san hô bên trên tử quang là mới Trung Quốc bộ thứ nhất bị cải biến thành phim khoa huyễn tác phẩm. Chờ tiếp qua mấy năm tiểu thuyết khoa huyễn ngày càng hưng thịnh, riêng phần mình tạp chí xã liền sẽ vì cái môn này loại tiểu thuyết thiết trí chuyên môn giải thưởng. Giải nhì, tam đẳng thưởng toàn bộ ban phát hoàn tất về sau, Vương Triều Ngân tuyên bố giữa trận nghỉ ngơi. Trong lễ đường không khí hoạt lạc, mọi người nhao nhao tìm quen biết bằng hữu, muốn kết bạn tác gia nói chuyện hiếm. Hứa Dược Tân không chút huyền niệm bị một vòng người bao vây, các lộ tác gia, văn nghệ giới nhân sĩ đều muốn cùng hắn viên này từ từ bay lên tân tinh kết giao. Hứa Dược Tân ứng đối tự nhiên chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng đến hai câu nói đùa, gây nên một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Ngay tại cái này nhẹ nhõm hài hước bầu không khí bên trong, phía ngoài đoàn người vây một vị bộ dáng xấu hổ thanh niên đưa tới Hứa Dược Tân chú ý, chỉ thấy vị thanh niên này tuổi tác cùng hắn tương tự, một bộ kích động muốn tìm hắn nói chuyện dáng vẻ, lại bồi hồi không dám lên trước, biến thành vây quanh đám người đi dạo. Khi hắn phát hiện Hứa Dược Tân chú ý tới mình lúc, mới ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng những người khác cáo một tiếng đắc tội về sau, chen đến hắn trước mặt, Hứa Dược Tân chào đồng chí. Ta gọi Lương Tá, là Kiệt Công, Trấn Mây hai người bọn họ đồng học.
A, Lương Tá đồng học a.
Hứa Dược Tân từ vị trí đứng lên, cùng hắn chào hỏi. Trần Kiệt Công, Lưu Trấn Vân thì có chút kinh ngạc.
Ai, ngươi cũng tới a, làm sao không nói trước cùng chúng ta nói một tiếng?
Lương ca, ngươi nếu là không tới, ta cũng không biết ngươi ở chỗ này.
Thật có lỗi, ta người này không quá quen thuộc cùng người liên hệ, liền không nói với các ngươi.
Lương Tá cười hắc hắc nói, tay càng không ngừng xoa xoa góc áo thoạt nhìn rất câu nệ. Xin hỏi Dược Tân đồng chí, ngươi đối chúng ta văn học phương hướng phát triển có cái gì cái nhìn không?
Vấn đề này hỏi được có chút lớn.
Hứa Dược Tân giả bộ như trầm tư suy nghĩ vài giây đồng hồ, tiếp lấy lắc đầu, không biết.
Hiện trường nhiều như vậy văn học tiền bối tại cái này, liền mau lao đều tại.
Chính mình cùng đoàn người giật nhẹ chuyện tào lao mà, kể chuyện cười không có vấn đề, nhưng nếu là nghị luận lên loại này quá lớn chủ đề, liền dễ dàng gây nên tranh luận.
Này,
Lương bên trái mang vẻ ấy náy xoa xoa tay đạo.
Hắn cũng ý thức được vừa rồi ném ra chủ đề quá lớn, cảm giác nói sai,
mà vốn là hướng nội hắn, cũng bởi vậy trở nên càng thêm câu thúc, không biết nên nói cái gì tốt.
Còn tốt Hứa Dược Tân chủ động dẫn ra chủ đề.
Bất quá ta cảm thấy, một loại kêu tình cảnh hài kịch truyền hình điện ảnh thuộc loại, sau này khẳng định hội rất được hoan nghênh.
Hứa Dược Tân giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, đề điểm Lương Tả đạo, xử lý loại này truyền hình điện ảnh kịch bản sáng tác, tương ứng sẽ rất có tiền cảnh.
Giống ta yêu ta nhà như thế kinh điển, nếu có thể sớm vài chục năm bị mang lên màn hình liền tốt.
Đến sớm một chút đem Lương Trái dẫn tới con đường này đi lên.
Lương Trái rõ ràng đối Hứa Dược Tân nói gì nghe nấy, chỉ gặp hắn xuất ra sách nhỏ ở bên trên nhớ mà bắt đầu.
Ta ơn ngài lặng.
Tình cảnh hài kịch đúng không? Ta sau khi trở về lại từ trên biển hảo hảo điều tra thêm.
Lương Trái cầm trong tay sách nhỏ cùng bút, thần sắc thành tính đạo.
Các vị tác gia, quý khách bằng hữu, chúng ta giữa trận thời gian nghỉ ngơi kết thúc hà.
Lúc này, trên đài Vương Triều Ngân dùng mịt rộ phồn nói ra, tiếp đó là chúng ta áp chụp câu, chuyện ngắn lấy được thưởng tác phẩm trao giải.
Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp.
Lương Trái vội vàng thu hồi sách nhỏ, lộ ra xấu hổ nụ cười sau trở lại trên chỗ ngồi.
Trong lễ đường, lực chú ý của mọi người đã theo Vương Triều Ngân thanh âm trở lại trên võ đài, rất nhiều tác gia, quý khách nhịp tim đều đi theo tăng nhanh. Từ năm 1977 đến bây giờ hơn 2 năm thời gian bên trong, trong nước hiện lên vô số ưu tú truyện ngắn tác gia.
Tôi cùng là ai, có thể vào hôm nay nhất cử đoạt giải nhất.
Tất cả mọi người đang lặng lẽ phỏng đoán.
Cũng có người tại nghiền ngẫm từng chữ một.
Áp trục thường xuyên bị người dùng đến chỉ cái cuối cùng tiết mục, bất quá nó trên thực tế chỉ là thứ hai đến một cái.
Nhân dân văn học với tư cách ăn văn tự cơm, đại khái tỷ lệ là áp dụng loại sau ý tứ.
Như vậy vấn đề tới, ngoại trừ văn báo cáo, trường thiên, bản chung cùng chuyện ngắn thưởng bên ngoài, còn có thể có cái gì thưởng?
Vì thế cảm thấy hiếu kỳ người xem không phải số ít, rất nhiều người tại hướng lân cận tòa nhỏ giọng nghe ngóng.
Tấu chương xong, chương 68.
Tối cao giải thưởng.
Chương 68, tối cao giải thưởng.
Cầu truy đọc, chương mặt có chứng mẫu.
Bọn hắn cái gì cũng không đánh nghe được.
Lần này lễ trao giải giữ bí mật làm việc làm được quá tốt rồi.
Chuyện ngắn giải đặc biệt, chủ nhiệm lớp lấy được thưởng tác gia, Lưu Hân Vũ.
Trên đài, Vương Triều Ngân cao giọng tuyên bố.
Lưu Hân Vũ từ thính phòng đi hướng sân khấu, trên đường không quên hướng mọi người phất tay thăm hỏi.
Tiếp theo là giải nhì, tam đẳng thưởng.
Lao Hứa Mục Mã Nhân đâu?
Lưu Trấn Vân thấy lấy được thưởng danh sách niệm xong đều không có Hứa Dược tên mới, có chút gấp, viết tốt như vậy, vì cái gì không có trúng tuyển?
Có lẽ là bởi vì hắn cầm qua giải đặc biệt rồi.
Trần Kiện Công phòng đoán đạo, cũng tại vì Hứa Dược tân minh bất bình, bất kể nói thế nào, ta cảm thấy loại này quy tắc thiết trí không lớn hợp lý.
Có thể là phát biểu quá muộn.
Hứa Dược tân đối với cái này sớm có mong muốn, hắn bình tĩnh gặm lấy hạt dưa, an ủi hai vị hảo hữu đạo, Mục Mã Nhân đăng lúc đều tháng 6.
Tóm lại là đáng tiếc.
Trần Kiện Công không tiếc nối đạo.
Trên này, Vương Triều Ngân vẫn cầm trong tay mịt rộ phồn kích tình rào rạng, không có một chút đi vào hồi cuối ý tứ. Các vị tác giả, quý khách các bằng hữu, lần này lễ trao giải văn báo cáo, trường tiên, bản trung, chuyện ngắn đồng đều đã trao giải hoàn tất. Sau đó sẽ tiến hành là cuối cùng một hạng nhân dân văn học thưởng trao giải nghi thức.
Nhân dân văn học thưởng.
Trong lễ đường trái tim tất cả mọi người tình bỗng chốc bị điều động.
Lấy tạp chí xã mệnh danh giải thưởng, còn bị đặt ở thời khắc cuối cùng, hàm kim lượng có thể nghĩ.
Đánh vỡ tiểu thuyết thể loại phân chia bình thường, thật có ý tứ.
Vương Mông cùng bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói chuyện với nhau đạo, càng thêm làm cho người chú mục.
Ừm, lúc ấy Triều Ngân hướng ta báo cáo, ta cho là nên thiết lập một cái tại tất cả thưởng trên cổ thưởng lớn.
Lý Kỳ trải qua tang thương trên mặt, lộ ra thần bí mỉm cười nói, nhìn xem là ai lấy được thưởng đi.
Vừa dứt lời dưới, bên trên Vương Triều Ngân bắt đầu đem thanh âm nâng lên tối cao, vì mọi người công bố đáp án, ta tuyên bố, lần thứ nhất nhân dân văn học thưởng lấy được thưởng tác phẩm là Mục Mã Nhân lấy được thưởng tác giả Hứa Dược Tân.
Phía dưới, có mời chúng ta Hứa Dược Tân đồng chí lên đài lĩnh thưởng.
Dưới đài khán giả lập tức náo nhiệt lên.
Ta xem qua Hứa Dược Tân Mục Mã Nhân,
người này dân văn học thưởng, hắn cầm được thực chí danh quy.
Một tay tiểu thuyết vừa giải đặc biệt, một tay nhân dân văn học thưởng, thật sự là tài trí hơn người.
Mới 20 tuổi liền có thể có thành tựu như vậy, không tầm thường.
Liên tiếp tôn sùng âm thanh bên trong, khán giả liên tiếp nâng lên trường, hướng Hứa Dược Tân quăng tới bội phục ánh mắt.
Lao Hứa, thưởng là ngươi.
Trần Kiện Công bao hàm kích động đẩy Hứa Dược Tân đạo.
Ừm ân, nghe được.
Hứa Dược Tân ném trong tay một thanh hạt dưa, vỗ vỗ áo sơ mi cùng quần, rời đi chỗ ngồi nhanh chân đi hướng sân khấu.
Lên mặt thưởng.
Hứa Dược Tân thở một hơi thật dài, cảm giác đỉnh đầu ánh đèn chưa bao giờ giống giờ khắc này tầm thường sáng lạ.
Đợi chút nữa nên nói cái gì cho tốt.
Lên đài trên đường, hắn một mực tại suy nghĩ lấy được thưởng cảm nghĩ.
Chờ hắn lên đài về sau, Vương Triều Ngân cầm trong tay mịt rộ phồn, tình cảm dạt dào hướng hắn tiến hành chúc mừng, Hứa Dược Tân đồng chí, chúc mừng ngươi lần nữa leo lên chúng ta linh thưởng đài, đem vòng nguyệt quế cầm vào tay. Nhân dân văn học thưởng là chúng ta xã bên trong đánh vỡ tác phẩm thể loại hạn chế, tại tất cả loại hình tác phẩm bên trong chọn lựa mà ra giải thưởng. Xin hỏi ngươi tại cầm tới cái này một chân quý giải thưởng về sau, nội tâm có cảm giác gì? Nói xong, Vương Triều Ngân đem mịt rộ phồn giao cho trong tay hắn. Kích động cùng cảm xúc. Nhân dân văn học thưởng là đối ta tác phẩm cực cao tán thành, vì thế ta cảm thấy rất kích động. Cảm xúc thì là bởi vì ta tại cái này tổ quốc nên đón biến đổi lớn 2-3 năm ở giữa, kết hợp chính mình đủ loại kiến thức, từng không chỉ một lần suy nghĩ qua phần tử trí thức vận mệnh, giá trị quan cùng nhân sinh con đường lựa chọn. Mỗi lần suy nghĩ đều làm ta có thu hoạch. Đặc biệt là vừa rồi Mục Mã Nhân lấy được ban nhân dân văn học thưởng về sau, những thu hoạch này liền tụ tập đến cùng một chỗ, biến thành cảm xúc. Hứa Dược Tân chậm rãi nói ra. Hắn thấy rõ hàng trước giới văn học người có quyền nhóm tại tụ tinh hội thần nghe, một bộ muốn từ hắn lời kế tiếp chung tìm kiếm được cái gì tư thái. Rất rõ ràng, bọn hắn bình thường khẳng định cũng suy nghĩ qua chính mình nói tới vấn đề, rất có thể còn đối với cái này có hoang mang. Hứa Dược Tân bên cạnh, Vương Triều Ngân cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái kia có thể cùng mọi người chia sẻ một lần người cảm xúc sao? Vương Triều Ngân hơi ngưng lại, từ ngắn ngủi suy nghĩ chung sau khi lấy lại tinh thần, hướng Hứa Dược Tân hỏi. Ta cảm xúc chính là, tiến vào thời đại mới, phần tử trí thức có thể làm càng ngày càng nhiều. Mà có thành tựu điều kiện tất yếu, là đặt chân cắm rễ tại dưới chân mảnh đất này. Mục Mã Nhân Trung Hứa Linh Quân cuối cùng làm ra lựa chọn, chính là cái này một cảm xúc bắn ra. Hứa Dược Tân thanh âm bình thản, chậm rãi nói, Hứa Linh Quân tại bị hái mũ về sau, có thể quay về giới giáo dục, đem kiến thức của mình tại cao nguyên thượng chuyển bá. Vì có thể đem cái này một phần sự nghiệp tiến hành tiếp, nhường chi thức hạt giống không ngừng nở hoa kết trái, hắn lựa chọn cự tuyệt thế gian phồn hoa hấp dẫn, tiếp tục thủ vững tại tổ quốc biên thủy ba thước trên giảng đài. Có thể suy ra, nếu như hắn lựa chọn biến phó chủng dương, tiến về nước ngoài, như vậy bên kia bờ đại dương bất quá nhiều ra một cái bình thường thương nhân, mà hắn lựa chọn lưu lại, quốc gia liền sẽ thêm ra một tên ưu tú nhân dân giáo sư. Đương nhiên, giáo thư dục nhân chỉ là phần tử trí thức phần đông lựa chọn một loại. Ngoài ra, dấn thân vào văn hóa sự nghiệp, nghiên cứu khoa học sự nghiệp, hoặc là tiến vào kinh tế hàng hóa trong hải dương ra sức chém giết đều thật là tốt được ra. Điều kiện tiên quyết là lựa chọn lưu ở trên vùng đất này, bởi vì nơi này trên là một tờ giấy trắng, có đầy đủ không gian cung cấp chúng ta hành động. Hứa Dược Tân mấy câu nói lệnh toàn trường lâm vào yên tĩnh, mỗi một vị người nghe đều đang cố gắng nhấm nuốt, suy nghĩ lời hắn nói. Bao quát Vương Triều Ngân cũng đang lặng lặng tự hỏi, cố gắng phẩm vị Hứa Dược Tân trong lời nói bao hàm hàm ý cắm rễ thổ địa, dấn thân vào kinh tế hàng hóa, một mảnh giấy trắng. Hứa Dược Tân nói ra những chữ này, làm bọn hắn đã trải qua một trận đầu não phong bạo cùng tư tưởng tẩy lễ. Chúc mừng ngươi, lấy trước giải đặc biệt, lại cầm cái cuối cùng thưởng lớn. Giảng được cũng rất tốt, nhìn ra được ngươi rất yêu quý suy nghĩ. Mao Đốn khẽ cười nói, đem người dân văn học thưởng giấy khen, lấy được thưởng giấy chứng nhận đưa tới Hứa Dược Tân trước mắt, phần tử trí thức hoàn toàn chính xác có thể dấn thân vào tiến vào kinh tế hàng hóa, ngươi ý nghĩ rất có trước xem tính. Năm ngoái trên đại hội, vị nhân đưa ra kinh tế hàng hóa cái từ này. Trước mắt cũng hoàn toàn chính xác có một ít gan lớn hưởng ứng hiệu triệu, bắt đầu làm hộ cá thể, xử lý tiểu gia công nhà máy. Bất quá, phần tử trí thức nhóm trước mắt dấn thân vào tiến vào kinh tế hàng hóa còn rất ít, tuyệt đại bộ phận còn tại công gia đơn vị đi làm. Ở trong môi trường này, Mao Đốn cho rằng Hứa Dược Tân ý nghĩ rất giàu có đoán được tính, cũng rất lớn gan. Mao lão quá khen. Liên cá nhân ta góc độ mà nói, ta cho rằng văn học không cần bài xích thương nghiệp, cả hai kết hợp mới có thể đi được càng xa. Hứa Dược Tân thẳng thắn đạo. Càng là về sau, văn học cùng thị trường ở giữa liên quan liền càng phát ra chặt chẽ không thể tách rời. Hậu thế rất nhiều thành công tác gia, như Trịnh Uyên Tiết bọn người, thường thường cũng là thành công thương nhân. Bên cạnh, Vương Triều Ngân chờ hai người đối thoại hoàn tất, lần nữa mở ra mịt rộ phồn, các vị đang ngồi bằng hữu, để cho chúng ta lần nữa dùng trường âm thanh, chúc mừng lần này nhân dân văn học thưởng được chủ, cùng tiểu thuyết vừa giải đặc biệt được chủ Hứa Dược Tân đồng chí. Lời còn chưa dứt, dầm dầm tiếng vỗ tay, tiếng than thở đã ở trong lễ đường vang lên. Trao giải nghi thức sau khi kết thúc, Hứa Dược Tân vị trí bị vây đến chật như nêm cối, muốn cùng hắn chào hỏi, kết bạn văn nghệ giới nhân sĩ chen lấn ba tầng trong, ba tầng ngoài. Hứa Dược Tân có chút đáp ứng không xuể, chỉ nhìn thấy một trương lại khuôn mặt ở trước mặt mình lắc, căn bản nhớ không rõ ai là ai. Còn tốt có Vương Ngông, Trần Kiện Công cùng Lưu Trấn Vân ba người tại, giúp hắn trong đám người mở ra một cái thông đạo, xông ra lễ đường. Lão Vương, chúng ta lần trước nói sự kiện kia, có giải quyết cơ hội. Trong chiều số 166, viện lạc một góc, Hứa Dược Tân tràn ngập đấu chí hướng Vương Ngông nói ra. Sự kiện kia chỉ tại Hồng Kông cùng hải ngoại xuất bản. Vương Ngông tâm tư bỗng lúc đích, trong mắt hiện hiện hứng thú nồng hậu, làm sao cái giải quyết pháp? Đi tìm Mao lão. Hứa Dược Tân ngữ khí quả quyết nói. Tấu chương xong, chương 69. Chị vợ nồng hậu dày đặc hứng thú hừng. Ngươi cùng Mao lão đề cập qua chuyện như vậy? Vương Ngông kinh ngạc nói. Không, bất quá Mao lão để cho ta điển lễ sau khi kết thúc lại cùng hắn trò chuyện. Mặc kệ hắn có phải hay không khách khí, chúng ta đi tìm hắn chính là. Hứa Dược Tân đang khi nói chuyện chạy hướng một tòa không có người ra vào ký túc xá, Vương Ngông thấy thế đành phải đuổi theo. Sau khi lên lầu, Hứa Dược Tân mang theo hắn từ lâu tòa nhà nội bộ vây quanh phòng khách, căn cứ hắn kinh nghiệm nhân dân văn học tầm thường sẽ ở này lại thấy khách quý. Hiện tại lễ trao giải kết thúc, Mao lão chỉ có thể tới này. Ta trước đó tìm mấy vị lãnh đạo tán gẫu qua tại Hồng Kông cùng hải ngoại xuất bản sự tình, bọn hắn thái độ đều tương đối bảo thủ. Phòng khách trước cửa, Vương Ngông thở hổn hển nhỏ giọng nói ra. Không sao, hôm nay coi như không thành, Mao lão cũng sẽ không trách tội chúng ta. Hứa Dược Tân dứt lời gõ vang phòng khách môn, ta là Tiểu Hứa, xin hỏi Mao lão có ở đây không? Bên trong tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, tiếp lấy truyền ra một cái ôn hòa hiền hòa thanh âm, mời đến.
Bên trong người mở cửa về sau, Hứa Dược Tân đi vào phòng khách, trông thấy Mao Đốn ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh ngồi vây quanh lấy nhân dân văn học chủ biên Lý Kỷ, cùng với Vương Triều Ngân bọn người. "Tiểu Hứa, ngươi tại sao không có đi lĩnh phần thưởng a?" Mao Đốn vô vô bên cạnh mình trống đi một khối vị trí, cười ha hả hỏi. "Còn có phần thưởng?" Hứa Dược Tân mang theo kinh ngạc nói, "Ta tản ra trận liền bị người vây quanh, cũng không biết phía sau phát sinh cái gì. Ta đi thông chi ngươi lĩnh phần thưởng lúc, bị người chắn tại bên ngoài vào không được." Vương Triều Ngân cười hắc hắc nói, "Ngươi bây giờ là văn hóa giới danh nhân, không dám nhận, còn đến tiếp tục cố gắng. Mao lão, đối với ta vừa rồi trao giải lúc nói những lời kia, xin hỏi ngài." Hứa Dược Tân ánh mắt nhìn về phía Mao Đốn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi đạo. "Chúng ta mới vừa rồi còn hàn huyên tới ngươi, nói ngươi là người thứ nhất làm liều đầu tiên người, dám nếm thử theo ấn số tính toán tiền mượn bút." Mao lão lập tức minh bạch hắn ý tứ, trêu ghẹo mà hỏi thăm, "Nhìn ngươi bây giờ tư thế, có phải hay không nghĩ tại văn học cùng thương nghiệp kết hợp trên đường đi được càng xa a?" "Cái gì đều không thể gạt được ngài. Ta muốn đem Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn cầm lấy đi Hồng Kông xuất bản, vì tuyên dương chúng ta bộ đội con em anh hùng hình tượng ra một phần lực." Hứa Dược Tân ánh mắt thành khẩn nói, liền là chuyện này không có tiền lệ. "Cho nên hôm nay đặc địa tìm tới ngài, muốn hỏi một chút chuyện này có thể làm không?" Hắn là gan thật to lớn. Nghe được Hứa Dược Tân lời nói, Lý Kỷ cùng Vương Triều Ngân, Lưu Tiệm Thanh bọn người liếc nhau, con ngươi không hẹn mà cùng chấn một cái. Dám chuyên môn đi vào giới văn học ngôi sao sáng trước mặt, hy vọng hắn có thể lên tiếng giúp đỡ chính mình tại Hồng Kông xuất bản thư tịch, cả nước tuyệt không có vị thứ hai tác giả dám làm như vậy. "Tại Hồng Kông xuất bản a?" Mao lão không có lập tức tỏ thái độ, mà hơi hơi nhắm mắt lại, giống như là đang suy tư. "T." Mao lão nếu là không duy trì, phía sau nghĩ lại tiến lên chuyện này liền khó khăn. Trên ghế salon, Vương Mông cũng cảm thấy rất khẩn trương, vì Hứa Dược Tân lau vệt mồ hôi. Duy chỉ có Hứa Dược Tân rất thản nhiên, hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ là lặng lặng chờ đợi kết quả. "Ở trong ấn tượng của ta, gần mười mấy năm qua vẫn chưa có người nào làm như vậy qua." Một lát sau, Mao lão lại lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Dược Tân ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần trải qua tang thương trí tuệ, bất quá điều này không nghi ngờ chút nào là chuyện tốt. "Tựa như ngươi nói, có thể làm cho Hồng Kông những đồng bào nhìn thấy nhân dân quân đội vĩ đại hình tượng, có cái gì không tốt đâu. Ta duy trì ngươi làm như vậy." "Đa tạ Mao lão duy trì." Hứa Dược Tân toàn thân một trận, trong ánh mắt tràn ngập thần thái đạo, "Có ngài gật đầu, xuất bản sự tình liền dễ làm nhiều. Ta phía sau vì ngươi chuyên môn chạy chuyện này." Vương Mông chặt nói theo, ngành tương quan người khẳng định là lần đầu kinh xử lý, thiếu khuyết kinh nghiệm, có ta ở đây tiến độ có thể biến nhanh. "Chỉ cần ngươi yêu cầu, chúng ta nhân dân văn học cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp." Lý Kỷ cũng lập tức tỏ thái độ nói, "Cảm tạ các vị hết sức giúp đỡ. Ta đã liên hệ đến Hồng Kông đầu kia xuất bản thường, chỉ cần bên này chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền có thể xuất bản." Hứa Dược Tân hướng ở đây văn đàn các đại lao chắp tay nói. Sau đó ngay trước Mao lao trước mặt, hắn cùng Vương Ông, Lý Kỷ, Vương Triều Ngân bọn người thương nghị xong đại khái xuất bản phương án. Nhân dân văn học tại Hồng Kông nằm không chi nhánh cơ cấu, bởi vậy đầu kia cụ thể xuất bản công việc giao cho Diệp Tiêm Vinh, về sau cũng là Hứa Dược Tân bản nhân cùng Diệp Tiêm Vinh liên hệ. Bên này trên danh nghĩa do nhân dân văn học ra mặt chẳng khác gì là Hứa Dược Tân trực thuộc tại tạp chí xã danh nghĩa. Liên cùng cải cách mở ra sơ kỳ xí nghiệp tư doanh một dạng, đều phải tìm xí nghiệp quốc doanh hoặc là sự nghiệp đơn vị trực thuộc. Vương Mông người quen biết nhiều, hắn phụ trách quán triệt Mao Đốn ý kiến. Đến tiếp sau đi ra bản phê duyệt lúc gặp được kinh xử lý nhân viên có lo nghĩ, tùy hắn đi đả thông chán điểm. Tại Hồng Kông xuất bản, một kiện khai sáng khơi dòng sự tình, cứ như vậy bị định xuống dưới. Thương nghị hoàn tất, Hứa Dược Tân không quên tìm Vương Triều Ngân nhận lấy phần thưởng. Bản trung văn học giải đặc biệt, ban thưởng một cây bút mũ bên trên khắc có tác giả tính danh anh hùng nhãn hiệu bút máy, cùng với một giường ấm áp mềm mại nung lông bị thảm. Cái đồ chơi này ở trên thị trường rất khan hiếm, mỗi lần cung ứng đều phải thay đổi, còn lớn hơn xác suất mua không được. Nhân dân văn học thưởng, ban thưởng một bộ hải âu giờ ép máy ảnh, giá trị 400 nguyên, hỗ hải máy chụp ảnh nhà máy xuất phẩm, tầm thường không mặt hướng thị trường cung ứng, đến tại hữu nghị cửa hàng như thế ngoại hối cửa hàng mới có thể mua được. Hứa Dược Tân trên cổ đeo máy chụp hình, đem nung lông bị thảm bỏ vào 1628, đại đòn khiêng xe trong rổ, mị từ từ chạy về nhà. Nhìn thấy Mao lão, dẫn tới thường lớn, định ra tại Hồng Kông xuất bản sự tình, hôm nay thật đúng là quá sung sướng. Sau khi về nhà, Hứa Dược Tân gõ mở cửa phòng, phát hiện Trần Nghệ Tuyết hôm nay cũng tại nhà mình. "Ta đến nhà ngươi nhìn xem xảo xảo." "Đúng rồi, ngươi cái này máy ảnh là từ đâu lấy được a?" Hứa Dược Tân mới vừa vào cửa, Trần Nghệ Tuyết liền hướng hắn hỏi, bình thường đoan trang trầm tĩnh trong con ngươi hiện hiện hứng thú nồng hậu. Tấu chương xong, chương 70. Chị vợ tốt Trần Xảo Xảo lập tức hai mắt sáng lên, cũng xuống tới. Vẫn là Hải Âu GF1. Trần Xảo Xảo một mặt mới mẹ ngắm nghĩa máy ảnh, con mắt đều nhanh na bức hai. "Hôm nay không phải đi nhân dân văn học lĩnh thưởng sao? Phần thưởng chính là cái này." Hứa Dược Tân lấy xuống máy ảnh, đặt lên bàn đạo. "Thật tốt, ngươi cầm cái gì thử nha?" Trần Xảo Xảo hái ngại sờ lấy máy ảnh, đã cao hứng lại quan tâm mà hỏi thăm. "Tiểu thuyết vừa giải đặc biệt, còn có nhân dân văn học thưởng." Hứa Dược Tân vô vô bên người nhung lông bị thảm đạo, giải đặc biệt phần thưởng là tấm thảm. "Nhân dân văn học thưởng." Trần Nghệ Tuyết có chút tán thán nói, "Lợi hại nha." Với tư cách văn nghệ giới nhân sĩ, nàng minh bạch có thể mang lên nhân dân hai chữ, khẳng định là tối cao giải thưởng. "Vậy cũng không." Hứa Dược Tân nhìn xem chị vợ, có chút giơ lên khóe miệng đạo, "Hai người chuẩn bị một chút, đợi chút nữa chụp mấy tấm hình. Hiện tại liền đập nha." Trần Xảo Xảo không kịp chờ đợi đạo, kéo lên tỉ tỉ tay, "Đi, vào nhà thay quần áo đi." "Ừm." Trần Nghệ Tuyết tràn đầy phấn khởi cùng nàng đi vào phòng ngủ, cài cửa lại. Thừa dịp nàng dâu cùng chị vợ thay quần áo thời gian, Hứa Dược Tân gỡ xuống máy ảnh, quen thuộc nó sử dụng. Hải Âu GF1 là một cái kinh điển phim nhựa máy ảnh DSLR máy ảnh, cùng hậu thế máy chụp hình chủ yếu khác nhau ở chỗ yêu cầu dùng tay bên trên cuộn phim. Nhân dân văn học phụ tặng hắn 10 quyển cuộn phim, trong đó một quyển là thải sắc. Máy ảnh góc trái trên cùng có một cây tiểu xoay cán, Hứa Dược Tân cẩn thận nhấc lên xoay cán, lại kéo một lần máy ảnh sau nắp, cái nắp lập tức bắn ra. Đem cuộn phim nô lên hướng xuống để vào máy ảnh bên trái, đè xuống xoay cán, cuộn phim phiến đầu nhắm ngay quyển phiến chụp, nhét vào. Xác định cuộn phim thức lỗ bị ôm lấy, sẽ không ở quay chụp quá trình bên trong chóc ra về sau, Hứa Dược Tân phủ xuống sau nắp, đem cảm quang độ điều chỉnh đến cùng cuộn phim nhất trí. Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, thay xong quần áo Trần Sảo Sảo cùng Trần Nghệ Tuyết đi ra. Trần Sảo Sảo mặc một thân xanh nhạt sắc tơ chất tu thân váy dài, còn đổi lại giày cao gót, lộ ra dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Trần Nghệ Tuyết cách ăn mặc liền càng thêm hấp dẫn người nhãn cầu. Nàng trên chân đồng dạng đạp trên giày cao gót, mặc trên người chính là Trần Sảo Sảo sườn xám, trước sau lồi lõm hòa mỹ thân thể tại gấm mặt chăm chú bọc vào bị phát huy vô cùng tinh tế phát họa ra tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta hiện tại bắt đầu chụp ảnh. Trần Sảo Sảo cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Sườn xám trong nhà đập là được rồi, chờ sẽ ra ngoài đổi lại. Trần Nghệ Tuyết ngượng ngùng nói, đang khi nói chuyện dùng một đôi ngọc tay nhấc nhấc sườn xám, ý đồ đem xẻ tả về sau chuyển. Ta cái này có một phần thải sắc của phim, tổng cộng có thể đập 36 tấm. Ở nhà cho các ngươi đập 6 tấm, tại bên ngoài đập một nửa. Hứa Dược Tân chỉ huy đạo, các ngươi đi trước trên ban công, chính đối ta. Được rồi. Trần Sảo Sảo lập tức lôi kéo Trần Nghệ Tuyết tay đi hướng ban công, quay người đối diện hướng Hứa Dược Tân. Trên trời trời trong mây trắng, dưới ban công cây xanh hoa hồng trở thành hai người bối cảnh, nổi bật lên tỷ tỷ cao quý xinh đẹp, muội muội thanh lệ xinh đẹp. Cười một cái, tốt. Bảo trì như vậy, không nên động. Giang giác, giang giác. Hứa Dược Tân liên tục đè xuống đến mấy lần cửa chớp, đem thanh xuân mỹ mạo nàng dâu cùng đoàn trang cao nhã chị vợ đồng loạt dừng lại xuống tới. Đổi lại tư thế, đối mặt, mỉm cười. Đập xong một động tác, Hứa Dược Tân lần nữa ra lệnh. Chụp ảnh thật tốt, chí ít có thể danh chính ngôn thuận nhìn chằm chằm chị vợ nhìn. Lại là mấy đạo cửa chớp tiếng vang về sau, Hứa Dược Tân nhường Trần Sảo Sảo, Trần Nghệ Tuyết hai tỷ muội đi thư phòng, thay cái nội cảnh lại đập. Nghệ Tuyết cầm sách đọc, Sảo Sảo dán tại cái ghế phía sau đứng, xoay người che kín con mắt của nàng. Đúng, liền cùng hai tỷ muội nói đùa lúc một dạng. Tại Hứa Dược Tân chỉ huy dưới, Trần Nghệ Tuyết ngồi vào trước bàn, cầm lấy cái kia bản núi cao dạng san, Trần Sảo Sảo cũng theo yêu cầu bày ra động tác. Một chương, hai tấm. Đập xong Trần Sảo Sảo cùng Trần Nghệ Tuyết chụp ảnh chung, Hứa Dược Tân cho các nàng đập một mình chiếu. Đến phiên Trần Nghệ Tuyết lúc, Hứa Dược Tân nhường nàng mặt hướng mình ngồi ở trên ghế, bày ra hai chân giao điệt dựng lấy thục nữ tư thế ngồi. Loại này tư thế xác thực rất thục nữ, nhưng bởi vì sườn xám có xẻ tả, ngược lại đem Trần Nghệ Tuyết đùi bộc lộ ra một đoạn. Hứa Dược Tân đè xuống cửa chớp, đem giờ khắc này vĩnh viễn đi xuống. Đập xong nội cảnh, Trần Nghệ Tuyết trong phòng ngủ thay đổi sườn xám, Hứa Dược Tân ở phòng khách chờ lấy. Chờ Trần Nghệ Tuyết thay đổi một kiện váy liền áo sau khi ra ngoài, Hứa Dược Tân dẫn các nàng cùng đi ra, tiến về công viên quay chụp ngoại cảnh. Lúc này, Hứa Dược Tân ngửi được Trần Nghệ Tuyết trên người có một cỗ nhàn nhạt mê người mùi thơm ngát. Theo lý thuyết, sườn xám bị chị vợ xuyên qua rất lâu, chẳng phải là mang ý nghĩa làm Trần Sảo Sảo mặc cái này sườn xám cùng mình thân mật lúc, chính mình ngửi được chính là chị vợ trên người hương khí. Khô khủng. Dừng lại dừng lại. Hứa Dược Tân tranh thủ thời gian ngăn lại cái này ý nghĩ tà ác, tới chỗ sau hết sức chuyên chú cho Hoa tỷ bội hai người chụp ảnh. Đập xong ảnh chụp, Hứa Dược Tân cùng nàng dâu, chị vợ một khối tiến về Bách Hóa Cao Úc, mua hiện ảnh dịch chờ tẩy ảnh chụp dùng dược thủy. Sau khi về đến nhà, hắn đem một gian phòng chứa đồ bố trí vì phòng tối, tiến hành ảnh chụp cọ rửa. Đêm đó, trong phòng ngủ, Hứa Dược Tân ôm thật chặt ở Trần Sảo Sảo, tại một vòng kịch liệt hôn nồng nhiệt cùng công thành hơi ao sau khi kết thúc, ngón tay hướng tủ quần áo, đi, mặc sườn xám. Hừ, nếu là ta liền không mặc đâu. Trần Sảo Sảo xấu hổ bay hắn một chút, vẫn là ngoan ngoãn đi tủ quần áo lấy ra sườn xám, thay đổi quần áo trên người. Làm đem Trần Sảo Sảo lại lần nữa ôm vào trong ngực, tại nàng duyên dáng gọi to âm thanh đem đại thủ thăm dò vào sườn xám và táo lúc, Hứa Dược Tân thật sâu hít thở một cái. Coi như không tệ. Quả nhiên là chị vợ trên người cái kia cố mùi thơm. Ngày thứ hai, Trần Sảo Sảo một mực ngủ đến đã khuya mới tỉnh, mở mắt ra sau vẫn là mơ mơ màng màng. Nhìn xem mặt trời ngoài cửa sổ, nàng yếu ớt thở dài, cái này đều mấy giờ rồi, ai nhìn nhìn lại bên cạnh đàng hoàng trịnh trọng tựa ở đầu giường đọc sách Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo không nhịn được đẩy hắn hai lần, đều do hắn. Đi qua hắn mặc dù cũng đối với chính mình không ngừng tác thủ, nhưng tầm thường chậm nhất đến rạng sáng liền ngủ. Có trời mới biết hắn tối hôm qua vì cái gì hưng phấn như vậy, một mực tiếp tục đến tảng sáng thời gian mới dừng tay. Đẩy ta làm gì? Hứa Dược Tân nhìn xem nằm ở bên cạnh nàng dâu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đều tại ngươi, hôm qua không cho ta hảo hảo đi ngủ, hôm nay muộn như vậy mới đứng lên. Trần Sảo Sảo tức giận nói ra. Hứa Dược Tân để sách xuống, nhìn xem vẫn nằm ở trên giường chỉ lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng bay, một đầu tóc xanh hơi có vẻ xốp xếp mỹ mạo nàng dâu, hầu kết bông nhúc nhích qua một cái. Nha. Tức giận a. Hứa Dược Tân nằm lại trên giường, nắm ở nàng dâu khi xương tái tuyết vai đạo, ta cho ngươi bất giận. Làm sao tiêu? Ai nha. Trần Sảo Sảo bắt đầu còn tại hiếu kỳ, bất quá theo Hứa Dược Tân đại thủ trong chăn phía dưới động tác, mặt của nàng rất nhanh liền đỏ lên, ngay sau đó phát ra một đạo ngọt ngào thân gọi. Tấu chương xong, chương 71. Chị vợ nhân sinh đạo sư hết giận. Ân. Hết giận. Trần Sảo Sảo bụm mặt, nhẹ nhàng dãy rửa thân thể mềm mại, thở nhẹ đồng thời cầu xin tha thứ. A. Lời còn chưa dứt, nàng môi đỏ như son liền bị Hứa Dược Tân cho chặn lại. Chờ hai người kết thúc lúc, đã là vào lúc giữa trưa. Hứa Dược Tân ôm lấy mảnh mai vô lực Trần Sảo Sảo, tại nàng ngạch bên trên hôn mấy cái về sau, rời giường nấu cơm cho nàng. Khác đồ ăn Hứa Dược Tân sẽ không, hạ cái cả chua mì trứng gà còn là không lớn vấn đề. Hốt trượt hốt trượt. Hai người từ tối hôm qua đến bây giờ một mực không yên tĩnh qua, Trần Sảo Sảo lá thật đói bụng, chẳng mấy chốc liền tiêu diệt sạch sẽ hai bát mì. Miệng nhỏ rất có thể hút a Hứa Dược Tân quan sát đến nàng ăn mì tốc độ, lặng lẽ thầm nghĩ. Buổi chiều, Hứa Dược Tân đi điện báo phòng cho Diệp Thiêm Vinh phát tin, mời hắn hậu thiên sáng sớm đến khoa nguyên cộng đồng bên trong một nhà quán trà, thương nghị tại Hồng Kông xuất bản Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một chuyện, quá hạn không đợi. Phát xong điện báo, Hứa Dược Tân về đến nhà, lấy ra sớm đã cọ rửa tốt ảnh chụp, cùng Trần Sảo Sảo một khối thưởng thức. Trần Sảo Sảo tiếp nhận ảnh chụp về sau, hào hứng giặt rào xem tường tận. Chương này thật là dễ nhìn, đem tỷ ta đập đến thật đẹp. Kỹ thuật không sai, chương này đập đến ta lộ ra cao. Người vốn là cao. Thật biết nói chuyện, chưa mai làm bốn cái đồ ăn ban thưởng ngươi. Cái kia làm xương sườn canh, lại đến cái gà lột chân. Nhiều như vậy thịt, không sợ ăn quá no à. Trần Sảo Sảo một tay nâng hành má, trong mắt ngậm lấy ý cười đạo. Ta ban đêm lao động số lượng nhiều, phải kịp thời bổ sung. Hứa Dược Tân nghiêm túc nói. Không có chính hình mà. Trần Sảo Sảo có chút nhếch lên khóe miệng, tại trên vai hắn vỗ nhẹ, nhìn về phía dưới một tấm hình. Hứa Dược Tân đem mỗi tấm hình đều tắm 6 phần đi ra, Trần Sảo Sảo xem hết ảnh chụp sau quyết định đem 3 tấm lưu lại, 3 tấm đưa cho Trần Nghệ Tuyết. Chương này cũng không cần, tốt nhất đem nó phim ảnh cũng tiêu hủy. Kiểm kê ảnh chụp lúc, nàng chỉ vào Trần Nghệ Tuyết lộ ra bắp đùi cái kia một tấm hình nói ra, ánh mắt có chút né tránh. Thế nào, đập không được há? Hứa Dược Tân biết mà còn hỏi. Không phải là không tốt, chỉ là có chút lộ. Đương nhiên cái này cũng không trách ngươi, mọi người lúc ấy cũng không có chú ý đến. Trần Sảo Sảo một mặt đơn thuần tiện lương, chăm chú hồi đáp, cho nên vẫn là đừng giữ lại dưới. Lời này của ngươi nói đến liền không đúng, ta phải phê bình giáo dục ngươi. Hứa Dược Tân giả bộ như nghiêm túc nói, cái này kêu nghệ thuật, không thể dùng dung tục ánh mắt đối lại nó. Muốn là dựa theo tiêu chuẩn của ngươi, trên thế giới nhiều ít thành danh nghệ thuật tác phẩm đều phải biến mất. Cái này sao? Trần Sảo Sảo hoang mang nhìn một chút Hứa Dược Tân, luôn cảm thấy hắn chỗ nào nói đến có vấn đề, lại khó mà phản bác. Ngươi sợ Nghệ Tuyết sau khi thấy thẻ thùng, dễ làm. Lưu tại chúng ta cái này, không gửi cho nàng chính là. Hứa Dược Tân không dung tranh luận đánh nhịp đạo, tính cả cuộn phim một khối thu lại. Cái kia, tốt a. Đi qua một phen tình thế khó xử, Trần Sảo Sảo cuối cùng gật đầu đồng ý đạo. Nàng hỏi tới, ngươi liền nói chương này phim ảnh không xử lý tốt, dán rơi mất. Thành, ta đợi chút nữa đem cái khác ảnh chụp đưa cho Nghệ Tuyết. Hứa Dược Tân sảng khoái đáp ứng nói, chị vợ đẹp nhất một trường, ném đi quái đáng tiếc, liền để cho chính mình đảm bảo đi. Lúc chạm vào tối, Hứa Dược Tân mang theo tỉ mỉ đóng gói ảnh chụp, tiến về Trần Nghệ Tuyết chỗ đoàn văn công. Chính là tan tâm điểm, Hứa Dược Tân đến đoàn văn công cùng lúc, nhìn thấy Trần Nghệ Tuyết cưỡi xe đạp từ giữa bên cạnh đi ra. Nàng bên cạnh còn đi theo mấy vị có phần vì đẹp đẽ cô nương. Những cô nương này tựa như giống như quần tinh vây quanh quần trăng, đem dung mạo nhất là xuất chúng Trần Nghệ Tuyết chen chúc ở trong đó. Nghệ Tuyết, ảnh chụp rửa sạch. Hứa Dược Tân đứng tại đường cái đối diện, cùng nàng chào hỏi. Trần Nghệ Tuyết bên mặt nhìn về phía hắn, cùng các cô nương nói một tiếng muội phu ta về sau, thay đổi phương hướng nhanh chóng hướng hắn cưới tới. Lại là đập lại là tẩy, thật sự là vất vả ngươi. Khoảng cách Hứa Dược Tân còn có một đoạn khoảng cách lúc, Trần Nghệ Tuyết liền cao hứng nói cảm tạ. Không khổ cực, đây là ảnh chụp. Hứa Dược Tân đem túi hàng đưa cho tại trước mặt dừng lại Trần Nghệ Tuyết đạo, ngươi mở ra nhìn xem. Tốt, ta xem một chút ngang. Trần Nghệ Tuyết túi đầu mở ra đóng gói, chăm chú xem tường tận. Trường hợp này chiếu không sai, ta cùng Sảo Sảo đỉnh đầu trời xanh làm ra lưu bạch hiệu quả. Ừm, chương này đập đến càng tốt hơn ngươi cũng đến xem. Trần Nghệ Tuyết liên thanh tán dương, trên mặt biểu lộ rất hài lòng. Ngươi nói chương này a? Hứa Dược Tân đi đến đối diện, cùng Trần Nghệ Tuyết vai sóng vai nhìn xem ảnh chụp, phát hiện nàng hài lòng nhất chính là Trần Sảo Sảo mông ánh mắt của nàng tấm kia. Giữa hai người khoảng cách rút ngắn, Hứa Dược Tân lại lơ đãng ngửi được Trần Nghệ Tuyết trên người nhàn nhạt mùi thơm. Quen thuộc hương khí, không khỏi khiến hắn liên tưởng đến Trần Sảo Sảo tối hôm qua thân mặc sần sám, ánh mắt tan ra sợi tóc lộn xộn, hoa chi loạn chiến một màn. Liên tưởng đồng thời, nhìn lại bên cạnh chương này cùng Trần Sảo Sảo có mấy phần tương tự, lại đẹp đến mức đều có đặc điểm khuôn mặt, Hứa Dược Tân lực chú ý lập tức phiêu đến có chút xa. Nhìn kỹ, đập đến đều rất tuyệt. Ta mời ngươi ăn tô mì đi. Lúc này, chị vợ thu hồi ảnh chụp, hiếu hảo mời đạo. Được rồi, ta muốn ăn thịt dê. Hứa Dược Tân lập tức đem suy nghĩ thu hồi lại đạo. Đến thịt dê tiệm mì, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết riêng phần mình điểm xuống một tô mì, thừa dịp phía trên công phu trò chuyện lên thiên. Trần Nghệ Tuyết cùng Hứa Dược Tân đánh qua không ít quan hệ, bất quá chưa hề hiểu qua hắn di vãng. Hôm nay Trần Nghệ Tuyết lộ ra đối Hứa Dược Tân có phần cảm thấy hứng thú, hỏi hắn tốt hơn một chút cái vấn đề. Người tại cứu Sảo Sảo trước, liền cùng nàng quen biết sao? Thịt dê bưng mì lên về sau, Trần Nghệ Tuyết còn tại tò mò đặt câu hỏi, không có trước tiên ăn mì. Hứa Dược Tân lay một miệng lớn về sau, nuốt xuống bụng sau cười cười, đó là đương nhiên, tất cả công xã nam thanh niên trí thức bên trong, là thuộc ta dáng dấp đoan chính. Sảo Sảo làm sao có thể không biết ta? Phúc. Trần Nghệ Tuyết bị hắn chọc cười, bình thường trên mặt lãnh đạo ít có lộ ra nụ cười, ngươi còn thật cam lòng khen chính mình. Thật đẹp. Bình thường vì cái gì không thể nhiều cười cười đâu. Hứa Dược Tân nhìn xem chị vợ một đôi no bụng chứa ý cười cặp mắt đào hoa, trong lòng thầm nghĩ, tự tin là nam nhân tốt nhất danh thiếp, lại nói ta là thực sự cầu thị. Hứa Dược Tân lý trực khí chẳng nói, hắn còn thật có ý tứ. Trần Nghệ Tuyết gương mặt bên trên mang cười, trong lòng thầm nghĩ, giả bộ như chăm chú dáng vẻ đánh giá hắn hai mắt, cũng không sai, có thể đem Sảo lừa gạt trở về. Bên trong khẳng định có gương mặt này nhân tố. Do xét hoàn tất, Trần Nghệ Tuyết treo chọc nói, tiếp lấy vùi đầu ăn lên mì sợi. Sao có thể kêu lừa gạt? Hứa Dược Tân bĩu môi nói, ta đối nàng khá tốt. Cái kia ngược lại là. Trần Nghệ Tuyết ăn một ngụm mì sợi, gật đầu tán thành đạo, bên cạnh ta đã kết hôn cô nương bên trong, hạnh phúc nhất phải kể tới Xảo Xảo. Có thể có ngươi chiếu cố nàng, ta cái này làm tỷ tỷ cũng liền an lòng. Từ ánh mắt cùng ngữ khí có thể nhìn ra, nàng với tư cách tỷ tỷ xác thực rất để ý Trần Xảo Xảo.
Ừm, các ngươi tỷ muội tình cảm rất tốt.
Hứa Dược Tân từ đáy lòng cảm thán nói.
Đúng nha, từ nhỏ đến, ta chiếu cố Xảo Xảo thời điểm, so với mẹ ta còn nhiều hơn.
Trần Nghệ Tuyết tựa như được mở ra máy hát, vừa nhắc tới cô muội muội này liền thao thao bất tuyệt, nói lên hai người chung đụng chuyện cũ.
Ngươi vì Xảo Xảo kính dâng nhiều như vậy.
Hứa Dược Tân lặng lặng nghe, đợi nàng kể xong đồ ăn nói chuyện, hiện tại Xảo Xảo kết hôn, khác một người muội muội có phụ mẫu chiếu cố cũng không cần ngươi lại quan tâm, ngươi có thể đem tinh lực thả lại nhân sinh của mình lên.
Ừm, ta gần nhất một mực đang nghĩ chuyện này.
Nói đến đây, Trần Nghệ Tuyết ngày xưa đạm mạc lại thông thấu trong con ngươi, ít có hiện hiện mê mang, theo lý thuyết, ta bình lên cấp một diễn viên, hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Nhưng càng nghĩ đến nơi này, ta ngược lại càng là hốt hoảng.
Đội cái gì?
Ngươi biết ta, cấp một là tối cao chức danh.
Ý vị này ta sau này không tiếp tục tiến bộ không gian.
Nghĩ đến điểm này ta liền khó chịu, người còn sống có dài như thế.
Tối cao không tối cao, chỉ là liền đoàn văn công cái này hệ thống mà nói.
Nhưng ta không tại đoàn văn công ở lại, còn có thể đi chỗ nào?
Trần Nghệ Tuyết có chút nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi.
Có thể nhảy ra ngoài.
Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi.
Tại bên ngoài, chỉ cần ngươi nguyện ý dốc sức làm, liền vĩnh còn lâu mới có được hạn mức cao nhất.
Hứa Dược Tân mỉm cười, vì chị vợ giải đáp nói.
Thấu chương xong, chương 72.
Kế hoạch bồi dưỡng nhảy ra ngoài.
Trần Nghệ Tuyết nghe được Hứa Dược Tân lời nói, tâm run lên một cái.
Nàng nghe người ta nhắc qua, Hồng Kông bên kia ngôi sao ca nhạc mở một trận buổi hòa nhạc, có thể kiếm đến hết mấy vạn nguyên.
So sánh dưới, nàng với tư cách đoàn văn công chủ của tử, mỗi tháng thu nhập mới không đến 200 khối.
Nói không hâm mộ là giả.
Hôm nay, Hứa Dược Tân hướng nàng phô bày một loại khác lựa chọn.
Ngươi nói đúng.
Trần Nghệ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng ta không biết sau khi rời khỏi đây nên làm như thế nào.
Ta không cách nào tưởng tượng thoát ly đoàn văn công về sau, một người đi an bài có chuyện.
Ngươi có thể giúp ta quy hoạch sao?
Chị vợ đây là đem mình làm nhân sinh đạo sư a. Hứa Dược Tân hướng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, tiếp tục vì nàng chỉ điểm sai lầm.
Nhảy ra ngoài không phải là thoát ly.
Ngươi có thể giữ lại văn công đoàn chức vị, không lĩnh lương đồng, bình thường chính mình làm, ngẫu nhiên cho bọn hắn giúp đỡ, lưu đầu đường lui.
Sau khi rời khỏi đây, ngươi trước ghi chép ca bán cho ghi âm và ghi hình nhà xuất bản, làm như vậy chỗ tốt là thử lỗi chi phí thấp.
Chờ ngày nào chính sách cho phép người tổ chức buổi hòa nhạc, ngươi liền có thể giống Hồng Kông ngôi sao ca nhạc một dạng lên đài diễn xuất.
Ngẫu nhiên cho đoàn văn công hát hai bài, cũng có lợi cho bảo trì ngươi ở trong xã hội nổi tiếng.
Chờ ngươi chính thức lấy cái người thân phận xuất đạo lúc, mọi người còn có thể nhớ kỹ ngươi.
Hứa Dược Tân ngay ngắn rõ ràng vì chị vợ quy hoạch đạo.
Trần Nghệ Tuyết nghe ngây người.
Hắn so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi, thế mà có thể làm ra như thế kín đáo an bài.
Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể vì chính mình cung cấp một cái tỉ mỉ xác thực có thể được phương án.
Thật sự là không tầm thường.
Liên theo lời ngươi nói xử lý.
Trần Nghệ Tuyết lúc này tỏ thái độ nói, phía sau có phiền phức địa phương, còn hy vọng ngươi có thể tiếp tục vì ta chỉ điểm.
Đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy.
Hứa Dược Tân nói ra, đồng thời không quên Trần An, sau khi rời khỏi đây đừng có áp lực tâm lý, văn nghệ sự nghiệp sớm muộn muốn đi cùng thị trường đem kết hợp con đường.
Ngươi chỉ là so với người khác trước bước một bước.
Ừ, ta tin tưởng ngươi nói.
Trần Nghệ Tuyết trong mắt mỉm cười, gật đầu nói.
Ở trong mắt nàng, Hứa Dược Tân không chỉ có quy hoạch năng lực mạnh, kiến thức cũng phi thường rộng lớn.
Hứa Dược Tân đưa tay mắt nhìn thời gian, không còn sớm, chúng ta về nhà đi.
Cái kia, ngươi lần sau lúc nào có rảnh?
Ta nghĩ lại tìm ngươi tâm sự.
Trần Nghệ Tuyết lưu luyến không rời đạo, cảm giác đến thời gian trôi qua quá nhanh sau năm ngày.
Hứa Dược Tân nói ra, đến lúc đó buổi sáng thấy.
Đem Trần Nghệ Tuyết đưa về nhà về sau, Hứa Dược Tân trở lại chính mình ở vào khoa nguyên cộng đồng nhà.
Lúc này sắc trời đã tối, Hứa Dược Tân đẩy cửa tiến vào phòng ngủ.
Trên mặt bàn, đèn bàn phát ra ấm áp màu quýt tia sáng. Trần Xảo Xảo đang ngồi ở cách đó không xa đầu giường, hai tay ôm đầu gối, con mắt nhìn dưới mặt đất, tựa hồ tồn lấy tâm sự.
Ai, đang làm gì đâu?
Hứa Dược Tân đi đến nàng dâu trước mặt, nhẹ vỗ một cái bả vai của nàng nói, có phải hay không chịu ủy khuất?
Trần Xảo Xảo từ trong đám chìm lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên nhìn về phía nàng, không bị ủy khuất, ta chính mình tại cái này xấu một đâu?
Phạm cái gì xấu?
Hứa Dược Tân ngồi vào nàng bên cạnh, nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng hỏi, ta có thể giúp ngươi giải quyết không?
Chính là nghỉ hè nhanh hơn một nửa, cảm giác chính mình cái gì cũng không làm.
Trần Xảo Xảo trên mặt ưu sầu nói, bạn học ta có đi theo đạo sư làm đồng ruộng điều tra, còn có đi bộ bên trong, giam thực tập, liền ta ở nhà nhàn rỗi.
Nàng dâu truy cầu tiến bộ.
Chuyện tốt ta.
Chính mình nhất định phải giúp nàng dẫn đường, dưỡng thành tương lai nữ đại lão.
Cái này dễ thôi, bắt đầu từ ngày mai ngươi đi đường đi xử lý thực tập.
Hứa Dược Tân không cần nghĩ ngợi, lập tức cho ra đáp án đạo.
A.
Trần Xảo Xảo có chút bất ngờ.
Đồng học đi các bộ và ủy ban trung ương làm việc, nàng đi đường đi, trong lúc này chênh lệch có phải là hơi nhiều phải không?
Hứa Dược Tân nhìn ra nàng dâu hoang mang, kiên nhẫn vì nàng giải đáp.
Ngươi không hiểu, cái này kêu hoán đổi đường đua, tích lũy cơ sở kinh nghiệm.
Ngươi ở trong biển thực tập qua, lại đến cơ sở đi một lần, kinh lịch hội càng thêm toàn diện.
Hơn nữa đoàn người đều tại cao tầng thứ cơ quan làm việc, chỉ có ngươi tại cơ sở, sau này ghi vào lý lịch lại càng dễ gây nên chú mục.
Trọng yếu nhất chính là ta có thể 100% xác định, về sau quốc gia dùng người dẫn hướng là trọng dụng có cơ sở kinh lịch cán bộ.
Ngươi tại đường đi bang một đoạn thời gian bận rộn, về sau hội có rất lớn thêm điểm.
Hứa Dược Tân không gì sánh được chắc chắn đạo.
Trần Xảo Xảo ở bên cạnh nghe, chờ hắn nói chuyện sau lại tiêu hóa một hồi.
Ngươi giảng được có đạo lý, ta ngày mai đi đường đi hỏi một chút. Trần Sảo Sảo đi qua suy nghĩ, biểu thị nhận đồng đạo, còn phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa cơ sở sống không dễ làm. Có tốt, bên này ở đều là phần tử trí thức cao cấp, chó má suối quậy sự tình hội ít một chút. Lại nói ngươi là kỳ nghỉ hè thực tập, bọn hắn sẽ không đem khó chơi sống giao cho ngươi. Ta ngày mai mang ngươi một khối đi qua. Ừ vân, ngươi nói như vậy ta an tâm. Trần Sảo Sảo thở phào một hơi đạo, ban đầu ưu sầu đã từ trên mặt tan thành mây khói. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dược Tân dẫn Trần Sảo Sảo tiến về học viện đường đường đi xử lý. Vừa nghe nói hai người bọn họ đều là yến đại học sinh, đường đi nhân viên công tác chủ động đem bọn hắn mời đến phòng thư ký làm việc. Đường đi xử lý thư ký là một vị nữ đồng chí. Làm Trần Sảo Sảo nói rõ ý đồ đến về sau, nàng lập tức sảng khoái đáp ứng xuống, biểu thị Trần Sảo Sảo có thể tùy ý chọn lựa nội dung công việc, nhiệt tình đến tựa như sợ Trần Sảo Sảo đổi ý một dạng. Ta nghĩ viết bản thảo, bởi vì ta bản thân liền là tiếng Trung chuyên nghiệp. Trần Sảo Sảo trầm tĩnh hào phóng nói, thời gian làm việc bên trên ta kế hoạch ngày mai đến cương vị, sau này thứ hai đến thứ năm đi làm, thứ sáu đến Chu Thiên nghỉ ngơi. Xin hỏi các ngươi bên này có được hay không? Đương nhiên thuận tiện. Có thể có ngươi dạng này cao tài sinh chấp bút, chúng ta đường đi sau này văn tự làm việc không cần buồn. Nữ thư ký cười ha hả nói ra, cảm thấy cao hứng phi thường. Những này đến đại cao tài sinh, sau khi tốt nghiệp đều sẽ tiến vào quốc gia trung tâm cơ quan làm việc. Hôm nay lại có một vị chủ động nguyện đến đường đi xử lý thực tập, nữ thư ký cảm thấy thật sự là nhặt được đồ quý. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Sảo Sảo theo ước định đi đường đi xử lý thực tập, Hứa Dược Tân tiến về ước định quán trà hội kiến Diệp Thiêm Đình, trao đổi tại Hồng Kông xuất bản Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn một chuyện. Trận này đàm phán dính đến xuất bản quá trình bên trong cụ thể an bài, cùng với lợi ích phân phối, đối Hứa Dược Tân tới nói là chuyện lớn. Vì thế hắn đặc địa đổi một thân quần áo mới. Trên nửa đường, Hứa Dược Tân đặc địa đi báo chí đỉnh mua xuống một phần Hôm Nay Nhân Dân Nhật Báo. Cầm trong tay báo chí đọc qua mấy cái vừa đi vừa về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong đỉnh đại gia, có hôm qua, hôm trước báo chí không? Ta muốn một phần. Đúng dịp, còn thừa lại hai phần. Đại gia tại báo chí trong đỉnh tìm kiếm một hồi, đem báo chí đưa cho Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân tiếp nhận báo chí, cho hắn một bao tiền, lần nữa cẩn thận lật xem. Lúc này, Hứa Dược Tân tại trên báo chí tìm được người rồi dân câu lạc bộ văn học lễ trao giải đưa tin. Hơn nữa bên trên phối ảnh chụp chính là Mao lão tìm chính mình lúc nói chuyện tình cảnh. Rất tốt, Hứa Dược Tân phải mang theo nó đi gặp Diệp Thiêm Đình. Đến trà sau trang, Hứa Dược Tân nhìn thấy mặc đồ tây dày ra Diệp Thiêm Đình đã ở trong quán trà ngồi xuống, phất tay cùng hắn chào hỏi. Hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Thiêm Minh lễ phép mỉm cười nói, gọi tới phục vụ viên điểm trà ngon nước. Điểm xong trà, Diệp Thiêm Minh cùng Hứa Dược Tân tiến hành qua đơn giản hàn huyên, tiếp lấy cắt vào chính đề. Người bên kia gần nhất có không có hỏi thăm qua tại Hồng Kông, hải ngoại xuất bản chính sách. Tấu chương xong, chương 73. Khoản tiền lớn. Diệp lão bản, ngươi không ngại trước nói chuyện ngươi tình huống bên kia? Hứa Dược Tân mặt trầm như thủy, không nhanh không chậm đạo. Diệp Thiêm Minh thần sắc giống vậy bình tĩnh, nhìn không ra cái gì gợn sóng. Ta ngay tại hỏi, một vị lao bằng hữu cùng ta nói có chút mặt mày. Nói đến đây, hắn liền ngừng lại. Hứa Dược Tân lặng lặng nghe. Nội tâm làm ra ngắn gọn phân tích, đã không nói cụ thể có cái gì mặt mày, vậy nếu không có mặt mày, rất tốt, quyền chủ động tại bên mình. Hiện tại cần phải làm là bức Diệp Thiêm Vinh nói ra lời nói thật, thừa nhận hắn không nắm chắc nhãn hiệu. Điều này rất trọng yếu, lần đầu liên hệ tình huống, có thể quyết định hai người sau này hợp tác hình thức. Lần thứ nhất có thể chiếm cứ ưu thế, thì về sau có thể nhiều lần chiếm được ưu thế. Mà muốn làm đến điểm này, liền phải dùng tới một ít lời thuật. Bởi vì Diệp Thiêm Vinh trung quy là cái tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm người làm ăn, mặc kệ đi qua liên hệ lúc phải chăng thẳng thắn, thật đến bàn đàm phán bên trên hắn nhất định sẽ vì tự thân lợi ích tối đại hóa dùng hết tất cả thủ đoạn. Ồ, xin lắng hay nghe. Suy nghĩ đã định, Hứa Dược Tân có chút giơ lên khóe miệng đạo. Diệp Thiêm Minh cười ha ha một tiếng, lão bằng hữu không chịu cùng ta nói đến quá kỹ càng, ta cũng không tiện truy vấn. Được, ta tin tưởng Diệp lão bằng hữu sẽ không gạt người. Đã cái kia bên cạnh có phương pháp, vậy ta cũng không cần phải lại vì chuyện này buôn ba. Hứa Dược Tân hướng trên ghế một chuyến, thần thái không gì sánh được lòng đạo, lúc này phục vụ viên đem nước trà cùng ấm nước đưa đi lên. Hứa Sinh nói giỡn, loại sự tình này đều là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực đi làm. Diệp Thiêm Vinh thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra nhiệt tình tư thái, chỉ dựa vào người nào sao được. Ta ngược lại thật ra muốn góp phần, chỉ là Diệp lão bản ngươi không quá thẳng thắn, gọi ta đều là có mang lo lắng. Hứa Dược Tân ngẹo đầu nhìn về phía Diệp Thiêm Vinh, mở ra hai tay, hơi lòng bay, lời nói đến nước này, ta cũng không thừa nước đục thả câu, kỳ thật ngươi bên kia không tiến triển chút nào, đúng không? Diệp Thiêm Vinh bị hắn hỏi được nội tâm bất bách, cười đến có chút xấu hổ, ngược lại cũng không đến mức, chỉ là không có phi thường tin tức xác thực. Nói cho ngươi nói ta bên này kết quả. Hứa Dược Tân đem báo chí hướng trên bàn quăng ra, hai tay cắm vào trong túi quần, cả nước giới văn học đệ nhất nhân, Mao Đốn Mao lão, đồng ý ta tại Hồng Kông xuất bản thư tịch. Mao Đốn. Diệp Thiêm Vinh với tư cách văn hóa giải trí ngành nghề thương nhân, đương nhiên nghe nói qua cái này như sấm bên tai danh tự. Người tuổi trẻ trước mắt, thế mà có thể tranh thủ đến lão nhân gia ông ta cho phép. Diệp Thiêm Vinh có chút không tin, thẳng đến hắn thấy rõ trước mắt trên báo chí nội dung. Chỉ thấy phía trên Hứa Dược Tân cùng Mao Đốn hai tay chăm chú ta cùng một chỗ, Mao Đốn chính thâm thía hướng hắn giao phó cái gì. Lần này dung không được Diệp Thiêm Minh không tin. Thật bản lãnh, có thể vào Mao lão pháp nhãn, nhường hắn vì ngươi bật đèn xanh, không phải nhân vật bình thường. Diệp Thiêm Minh hai tay nâng lên chén trà, không thể không phục đạo, thỉnh cho phép ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. So chiêu đã phân thắng bại, mạnh hơn chống đỡ xuống dưới liền không có ý nghĩa. Huống chi,
Giờ phút này Diệp Tiêm Vinh nội tâm là thật tại bội phục Hứa Dược Tân. Mới tới kinh thành lúc, hắn muốn thông qua một vị ngồi ở vị trí cao bằng hữu dẫn tiến, nhìn thấy Mao lão vị này bây giờ văn đàn cự phách, kết quả không thể thành công. Hiện tại Hứa Dược Tân lập tức đem hắn muốn làm mà chưa có thể làm được sự tình làm thành, cái này lệnh Diệp Tiêm Vinh không thể không lại cao hơn nhìn Hứa Dược Tân một chút. "Uống đi, nhà này lá trà rất nổi danh." Hứa Dược Tân nâng chung trà lên đạo, toát một ngụm nhỏ. Đã chính sách phương diện đã có người gật đầu, đến tiếp sau xuất bản phát hành khâu liền dễ làm. Diệp Tiêm Vinh tựa như người được tài phú khí tức một dạng, cấp tốc tiến lên đàm phán. Hồng Kông bên này là thực hành nhuận bút chế độ, tức dựa theo thư tịch giá bán nhân với ấn số, từ đó rút ra nhất định tỷ lệ với tư cách tác giả thù lao. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Ngươi nói tiếp. Hứa Dược Tân thần sắc lạnh nhạt nói. Ý gì theo trước mắt luật lệ, nhuận bút tỷ lệ đồng dạng tại 5-10 ta trả cho ngươi 10 như thế nào? Diệp Thiêm Vinh trưng cầu đạo. Thư là do ta viết, chính sách là ta chạy xuống, 10 khẳng định không được. Hứa Dược Tân quả quyết lắc đầu nói, nhất định phải 20. Diệp Thiêm Vinh đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy gật cười. Hứa sinh khẩu vị thật lớn. Diệp Thiêm Vinh một mặt thịt đau đạo. Cho ngươi nhiều như vậy, ta liền không kiếm được tiền. Nói đùa, chẳng lẽ Diệp lão bản bình thường làm ăn lợi nhuận chỉ có 10 cái điểm? Hứa Dược Tân cười nhạt nói, lại nói, chỉ cần gật đầu một cái, ngươi liền sẽ trở thành mười mấy năm qua cái thứ nhất xuất bản nội địa thư tịch Hồng Kông người, ngươi chẳng lẽ không động tâm? 70 niên đại Hồng Kông, ngay tại kinh lịch chính mình thời đại hoàng kim, coi như làm nửa tờ lật tịch hoa lợi nhuận tỷ lệ cũng không chỉ 10 cái điểm. Hứa Dược Tân 100% đúc tin, Diệp Thiêm Vinh bình thường kinh doanh lợi nhuận xa không chỉ 10, cho nên hắn mới có thể đưa ra 20 điều kiện. Bàn đối diện, Diệp Thiêm Vinh bị Hứa Dược Tân nói đến trầm mặc không nói. Nửa ngày không nói chuyện. Hứa Dược Tân cũng không đổi, đưa ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, nhường chính hắn suy nghĩ. Tốt, coi như kết giao bằng hữu. Diệp Thiêm Vinh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cắn răng nói, liền theo 20 tới. Diệp lão bản đại khí. Tỷ suất hối đoái lời nói. Hứa Dược Tân cao hứng đồng thời, không quên tiến một bước minh sát đạo. Trước mắt đô la Hồng Kông đối nhân dân tệ quan phương tỷ suất hối đoái vì 3-2-1. Nhưng dân gian đang tiến hành tự mình thương nghiệp vãng lai lúc, không ai hội dựa theo cái số này, thực tế tỷ suất hối đoái đại khái tại 1-6-1 tả hữu, tức 1 nguyên đô la Hồng Kông nhưng đổi được 6/2 nhân dân tệ. Hứa sinh yên tâm, Diệp Mô cũng là người làm ăn, tự nhiên dựa theo quy củ tới. Diệp Thiêm Vinh lúc này biểu thị đạo, Hồng Kông ít người, ta dự định in ấn một bản sách, mỗi sách định giá 21 muôi, dựa theo 20 nhuận bút tính toán, Hứa sinh nên được 42.000 muôi đô la Hồng Kông. Quy ra thành tiền của các ngươi, chính là 26.250 muôi. Tính được không có vấn đề, chính là chúng ta bên này 250 không dễ nghe, ha ha. Dễ làm, 26.666 muôi. Chúc Hứa sinh sau này thuận thuận lợi lợi. Diệp Thiêm Vinh cuối cùng vẫn lấy ra cách cục, cao cao vung tay lên nói. Diệp lão bản đại khí, cạn ly. Cạn ly. Hứa Dược Tân cùng Diệp Thiêm Vinh đồng thời giơ lên chén trà, riêng phần mình uống vào một miệng lớn. Kỳ thật trong quá trình đàm phán, Hứa Dược Tân rất hiếu kỳ Diệp Thiêm Vinh tụt cùng có được như thế nào bờ gì, mới có thể tại dâng tặng lễ bật diễn xuất lúc cùng các lão cán bộ ngồi chung một chỗ. Cân nhắc cho tới hôm nay là hai người lần đầu chính thức liên hệ, Hứa Dược Tân không hỏi lai lịch của hắn, tính toán đợi hai người quen thuộc sau lại làm rõ ràng. Xác định xuất bản hạng mục công việc về sau, Hứa Dược Tân cùng Diệp Thiêm Vinh trực tiếp tiến về mới kiểu tiệm cơm, dùng nơi đó máy chữ đóng dấu ra một thức hai phần xuất bản hợp đồng. Riêng phần mình ký tính danh. Diệp Thiêm Vinh tiến về kinh thành trước, đã hối đoái tốt một nhóm người dân tệ, hợp đồng một ký xong liền giao cho Hứa Dược Tân. Hứa sinh, ngươi điểm một lần số lượng. Từ Diệp Thiêm Vinh trong tay tiếp nhận chứa khoản tiền lớn túi sách lúc, Hứa Dược Tân cảm thấy tay trung chịu nặng, tâm lại nhanh muốn bay lên. Thấu chương xong, chương 75. Tiêu hồi khoán. Mặt ngoài, hắn vẫn duy trì lấy trấn tĩnh, nghiêm túc địa điểm xong tiền, tiếp lấy hướng Diệp Thiêm Vinh đưa ra yêu cầu. Đúng rồi Lá sinh, ngươi nơi này có kiểu hồi khoán à? Ta muốn đổi với ngươi 5.000 khối. Có, cứ việc đổi xong. Bên trong sáu gian, Diệp Thiêm Vinh đứng dậy mở ra ngăn kéo, từ giữa bên cạnh lấy ra một sấp màu xanh nhạt phiếu chứng, giao cho Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân đưa cho hắn 5.000 khối tiền mặt, đem tiểu hối khoán bỏ vào trong túi sách, đón xe chạy về nhà chung. Vào trong nhà một khắc này, Hứa Dược Tân cảm xúc triệt để kiềm chế không được. Trở về Hà Nha. Lúc này Trần Sảo Sảo đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, nhìn thấy Hứa Dược Tân vào cửa đứng người lên, định cho hắn xới một bát cơm. Sảo Sảo, nhìn đây là cái gì? Hứa Dược Tân bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, ngay trước nàng dâu trước mặt, ở một tiếng mở ra túi sách khóa kéo. Trần Sảo Sảo bị trong túi sách cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy bên trong chứa một chồng chồng chất đại đoàn kết, chất thành một đống đếm không hết tuột cùng có bao nhiêu. Thật nhiều tiền, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy. To lớn trùng kích vào, Trần Sảo Sảo cảm thấy một trận mê muội. Từ chỗ nào? Tới nhiều tiền như vậy? Trần Sảo Sảo trái tim phanh phanh nảy loạn, ôm ngực hỏi. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn muốn tại Hồng Kông xuất bản, đây là nhuận bút. Hứa Dược Tân lung lay hai lần túi sách, nắm ở nàng dâu vai đạo, tổng cộng 26.666 khối. Hơn 26.000. Trần Sảo Sảo lần nữa bị sợ hãi. Nàng cùng bên cạnh nàng người, còn chưa hề lấy bạn làm đơn vị tính toán qua tiền tài. Tại Hồng Kông gia thư như thế kiếm tiền sao? Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đối ngoại nói. Kinh hỉ phía dưới, Trần Sảo Sảo nhỏ giọng dặn dò, ta sợ không an toàn. Yên tâm, liền ngươi cùng ta biết, phía sau có lẽ sẽ nói cho cha mẹ. Hứa Dược Tân tại Trần Sảo Sảo trên trán hôn một cái nói, ngày mai không phải thứ sáu sao? Chúng ta đi mua vài món đồ. Ừm. Trần Sảo Sảo nhu thuận gật đầu, ô nhu tựa ở Hứa Dược Tân trên bờ vai, cả người đều bị to lớn hạnh phúc bao vây. 26.666 khối. Ba mẹ nàng một tháng tổng cộng có hơn 100 thu nhập, cái này so với bọn hắn 10 năm tiền lương cộng lại còn nhiều hơn a.
đông nhiên biến giàu khoái hoạt, lệnh Trần Sảo Sảo không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả khoái hoạt.
Ừm, nhà mình trượng phu thật sự là quá lợi hại.
Các mặt lợi hại. Ngày thứ hai, Hứa Dược Tân trên lưng túi leo bay, cùng Trần Sảo Sảo sáng sớm tiến về Tây Đơn, ăn xong bữa canh thịt dê với tư cách điểm tâm. Sau khi ăn xong, Hứa Dược Tân cưỡi xe chở nàng thẳng đến Đông Trường An phố, cuối cùng tại sứ quán khu phụ cận hữu nghị thương cửa tiệm dừng lại. Vào xem. Sau khi xuống xe, Hứa Dược Tân đối Trần Sảo Sảo nói ra.
A,
chúng ta không mua được trong này đồ vật ta. Trần Sảo Sảo nghi ngờ nói. Hữu nghị cửa hàng là chuyên môn mặt hướng người ngoại quốc, tiểu bảo, cùng với cấp bậc nhất định lãnh đạo cửa hàng. Người bình thường trong tay không có ngoại hối, tiểu hối quán, ở bên trong căn bản là không có cách mua sắm. Làm sao lại không thể mua? Hứa Dược Tân khẽ mỉm cười nói, lôi kéo còn tại đang lúc mờ mịt Trần Sảo Sảo, dạo chơi tiến vào cửa hàng. Vừa mới tiến hữu nghị cửa hàng, Trần Sảo Sảo liền bị bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm kinh hãi. Thụy Sĩ hoa mai nhãn hiệu đồng hồ, nhập khẩu thu nhận sử dụng máy, TV một máy. Còn có thật nhiều nàng chưa từng nghe nói qua danh tự, không biết là cái gì công năng đồ điện. Mỗi một dạng đều giá cao chót vót, lại ghi chú rõ nhất định phải bằng ngoại hối, tiểu hối quán, hoặc là chuyên môn cung ứng chứng mua sắm. Cùng phổ thông quốc doanh cửa hàng so ra, chỗ này quả thực chính là một cái thế giới khác. Trần Sảo Sảo bị trong tiệm thương phẩm hấp dẫn đến không kịp nhìn, mà Hứa Dược Tân cũng đối với nơi này tiêu thụ đồ vật cảm thấy rất hài lòng. Liên sản phẩm loại hình, cấp bậc mà nói, nơi này đại khái tương đương với trong nước thập kỷ 90 mặt trình độ, so với bên ngoài hàng thông thường càng có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Nhiều lần so sánh, chọn lựa về sau, Hứa Dược Tân cho là nên ưu tiên thỏa mãn tự thân giải trí nhu cầu. Chào đồng chí, mua một đài 21 tấc TV màu máy. Hứa Dược Tân tại một chỗ trước quầy dừng lại, hướng nữ nhân viên mậu dịch nói ra. Nơi này nữ nhân viên mậu dịch đều đi qua tỉ mỉ chọn lựa. Người người vẽ lấy đặc trang, trên thân cách ăn mặc tinh xảo đến mỗi một sợi tóc, nhan giá trị so với hậu thế xa xỉ phẩm tủ tỉ còn phải cao hơn nhiều. Các nàng đối với khách hàng xưng hô, thái độ cũng cùng phổ thông cửa hàng nữ nhân viên mậu dịch khác nhau rất lớn. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài là dùng ngoại hối, vẫn là dùng kiều hối quán đâu? Nữ nhân viên mậu dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, thái độ ôn nhu dễ thân mà hỏi thăm. Dùng kiều hối quán, Hứa Dược Tân gỡ xuống túi đeo vai, mở ra nút thắt đạo. Trần Sảo Sảo ánh mắt bị túi đeo vai bên trong sắp xếp đồ vật hấp dẫn lấy. Nàng nhìn thấy bên trong ngoại trừ số chồng chất đại đoàn kết bên ngoài, còn chứa một điệt chưa từng thấy qua lục sắc phiếu chứng. Đây chính là trong truyền thuyết kiều hối quán sao? Được rồi, tổng cộng là 2000 nguyên, xin hỏi ngài cần muốn giúp đỡ đưa đến nhà sao?
Ừm, cho ta đưa đến khoa nguyên cộng đồng.
Tốt, chúng ta cái này an bài cho ngài sư phó vận chuyển. Bảo hành sửa chữa thời gian là 3 năm, lúc cần phải bằng hóa đơn liền có thể sửa chữa. Đối thoại ở giữa, nữ nhân viên mậu dịch từ Hứa Dược Tân trong tay tiếp nhận kiều hối quán, nhanh nhẹn địa điểm thành, mở cho hắn tốt hóa đơn. Trần Sảo Sảo ở một bên thấy ngây người. Dòng giá 2000 khối a, đủ người bình thường vài chục năm sinh hoạt phí. Nhà mình trượng phu nhẹ nhàng như vậy liền móc ra, vẫn là khó được kiều hối quán. Giờ khắc này, Hứa Dược Tân trong mắt Trần Sảo Sảo lộ ra đến vô cùng tiêu sái, vô cùng xuất khí. Rất nhanh, hai tên vận chuyển sư phó giúp bọn hắn đem TV đem đến bên ngoài, đưa lên một cỗ màu vàng xe van. Loại này xe van tại cuối thập niên 80 kinh thành rất phổ biến, trên phố người sương mặt vàng, bất qua dưới mắt còn không nhiều. Đưa tới chỗ về sau, sư phó còn giúp bọn hắn chuyển lên lầu, nối liền dây điện hoàn thành điều chỉnh thử. Đầu năm nay còn không có tuyến TV internet, TV là thông qua đỉnh đầu anten chào tiếp nhận mô phỏng tín hiệu, bởi vậy nối liền có thể nhìn. Chúc ngài sử dụng vui sướng, hoan nghênh lần sau quang lâm. Lúc gần đi, sư phó lễ phép nói ra. Cho tới giờ khắc này, Trần Sảo Sảo vẫn như cùng ở tại trong mộng tầm thường. Đây chính là hữu nghị cửa hàng mua sắm thể nghiệm sao? Cùng cái khác cửa hàng thái độ quả thực giống như cách biệt một trời. Nàng lần đầu nhận thức đến, tiền không chỉ là có thể dùng tới mua thương phẩm đơn giản như vậy, còn có thể đổi lấy hoàn toàn không giống tiêu phí thể nghiệm. Thật xinh đẹp TV. Đám thợ cả sau khi đi, Trần Sảo Sảo đánh giá trong hộp tủ hoàn toàn mới 21 tiến thêm miệng TV, phát ra cảm thán nói: "Đến, nhìn một lát tiết mục." Hứa Dược Tân hướng trên ghế ngồi xuống nói, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra chốt mở. Thải sát hình tượng trong nháy mắt xuất hiện ở trên màn ảnh. Ta nghĩ, đem cái này mua khỉ con ý nghĩa. Cùng nó cái này cái trọng yếu tính, đến cho mọi người nói một chút. Mã Tam Lực cùng vai phụ chính trên đài sinh động như thật biểu diễn mua khỉ con. Trần Sảo Sảo từ lúc chào đời tới nay lần đầu ở trên màn ảnh nhìn thấy thải sắc hình tượng, cả người nhìn không chuyển mắt. Hứa Dược Tân cũng say sưa ngon lành mà nhìn xem, cảm giác có đài này thải sắc điểm thời điểm chất lượng sinh hoạt thoáng cái để thăng lên mấy cái cấp bậc. Hai người tại TV trước mặt ngồi một cái buổi chiều, thẳng đến trạm vạng tối phụ mẫu về nhà.
TV,
là ngươi mua sao? Hứa Cường vừa vào cửa, liền cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Vẫn là nhốn máu đảo. Nô Yến đồng dạng kinh ngạc tiến đến TV trước mặt, dùng tay vớt ve lấy sắc ngoài đạo, như thế lớn thiếu tất cả. Đến tốn không ít tiền a.
21 ức.
Giá cả không quý, cũng liền 2000 khối. Hứa Dược Tân hời hợt nói, không quên nhắc nhở mẫu thân, còn có mẹ ngươi nhường một chút, cản trở hình tượng.
2000 còn gọi không nhiều.
Nô Yến kinh ngạc nói, hai tử khẩu khí càng lúc càng lớn nào. Khẳng định là viết tiểu thuyết dây nhiều tiền. Hứa Cường mới lạ mà nhìn chằm chằm vào hình tượng, vừa cười vừa nói,
là kiếm chút.
Hứa Dược Tân nói ra, cho nên nghĩ đến mua đài TV, cải thiện nhà ta giải trí sinh hoạt.
Vẫn là quá mắc.
Nô Yến tại bị thải sắc hình tượng hấp dẫn đồng thời, lắc đầu nói, lần sau phải bỏ tiền trước đó, nhiều cùng Sảo Sảo thương lượng, nàng chắc chắn sẽ không ủng hộ ngươi vung tay qua chán.
A nha.
Trần Sảo Sảo thấy hết sức chăm chú, căn bản không biết bà đang nói cái gì, chỉ là nghe thấy có người sách từ bản thân danh tự liền tùy ý đáp ứng hai tiếng. Hứa Dược Tân vô vô cái ghế bên cạnh, "Mẹ, ngài liền khỏi phải nói. Ngài hiện tại không phải cũng là thấy mắt cũng không chấp cái nào sao? Lại nói, tiền là vương mắt đạn, không có rồi lại đi kiếm, thật không đáng đau lòng." Tiểu tử thúi, đều học xong cùng mẹ mạnh miệng. Nô Yến giờ khóc giờ cười nói, "An ngay nói thật, nàng cũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy cái này nhuốm máu đào TV chính là không giống, nhìn xem so với Hắc Bạch thoải mái hơn. Nhi tử trưởng thành a, chính mình cùng trượng phu đều đi theo hắn phía sau được nhờ." Nô Yến tại Hứa Dược Tân ngồi xuống bên người lúc cảm khái nói, "Đêm đó, Hứa gia nhân ăn đến rất đơn giản, bởi vì đoàn người đều bị TV màu máy triệt để bắt được, không ai nguyện ý phí công phu đi làm cơm." Sáng sớm hôm sau, Hứa Dược Tân ngáp rời giường, phát hiện bên gối giống tuyết, mà bên ngoài phòng khách, chuyện chính đến thanh âm của TV. Hứa Dược Tân mặc xong quần áo ra ngoài xem xét, được rồi, tính cả mọi Hứa Yên Nhiên ở bên trong, cả nhà chính ngồi vây chung một chỗ, độ cao đất tập trung nhìn chằm chằm TV, thậm chí không ai chú ý đến hắn. Đây chính là TV màu tại 70 cuối thập niên uy lực sao? Hứa Dược Tân vốn định im ắng rời đi, lúc này Ngô Yến chú ý tới động tĩnh. "Đi lên a, ta đi làm điểm tâm." Ngô Yến nhìn một chút Hứa Dược Tân rồi nói ra, đứng dậy lúc vẫn lưu luyến không quên mà nhìn chằm chằm vào màn hình TV. "Mẹ cẩn thận, chớ bị băng ghế vấp lấy." Hứa Dược Tân cố ý lớn tiếng nhắc nhở. Ngô Yến lấy lại tinh thần hướng phía trước xem xét, phát hiện nào có cái gì băng ghế. "Hảo tiểu tử a, dám cầm mẹ chơi bừa." Ngô Yến cũng bị chính mình chọc cười, buồn cười đạo, "Nhanh đánh răng rửa mặt đi. Ngươi điểm tâm làm chậm một chút, ta đi xuống một chuyến." Hứa Dược Tân dặn dò, quay người tiến vào phòng vệ sinh. Hoàn thành rửa mặt về sau, Hứa Dược Tân đi dưới lầu dạo qua một vòng, tra tìm có hay không thư tín của chính mình. Lúc trước hắn cho Diên Sông Thượng Hải Câu trên Nghệ đương đại tháng 10 cùng bịt lục giang cái này mấy phần tạp chí viết qua tin, biểu đạt ra bản ý hướng hợp tác. Không biết thư của bọn hắn gửi tới không có. Mở ra hộp thư xem xét, Hứa Dược Tân nhìn thấy bên trong như cũng là trống không. Có lẽ ngay tại mấy ngày nay, Hứa Dược Tân đoán chừng đạo. Sau đó mỗi một ngày buổi sáng, hắn đều xuống lầu xem xét hộp thư, cuối cùng chờ đến đương đại cùng tháng 10 thư tín. Hai nhà này đều là trong kinh báo chí, trong đó phải kể tới đương đại nóng nhất tình, là chủ biên tự mình cho hắn về tin. Nghĩ đến cũng là, đương đại tháng 6 mới ra đời, lúc này khẳng định rất hy vọng có thể thu hoạch được chất lượng tốt nội dung tài nguyên. Hứa Dược Tân cất kỹ thư tín, đi điện báo phòng cho hai nhà phát tin, mời mời bọn họ qua một trận đến khoa nguyên cộng đồng gặp mặt. Diên Sông Thượng Hải Câu trên Nghệ cùng bịt lục giang hẳn là cũng hồi phục chính mình, chỉ là cách khá xa thư tín vẫn trên đường. Nếu như có thể đem cái này mấy nhà đều đàm luận thành, như vậy cũng là một bút tương đối khả quan thu nhập. Tăng thêm trước đó từ Diệp Thiêm Vinh trong tay nhận được tiền, mình có thể cân nhắc chú ý tới nhà ở thị trường, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Rời đi điện báo phòng lúc, Hứa Dược Tân trong lòng thầm nghĩ. Liên hệ xong đương đại cùng tháng 10 Hứa Dược Tân cưỡi xe tiến về đoàn văn công, hắn còn nhớ rõ chính mình cùng Trần Nghệ Tuyết ước định qua hôm nay gặp mặt. Khi hắn đuổi tới đoàn văn công lúc, trông thấy Trần Nghệ Tuyết chính đứng chờ ở cửa chính mình. Hôm nay Trần Nghệ Tuyết người mặc tuần bạch sắc tuyến áo, thật mỏng quần áo dưới hai tòa núi non cao ngất, phía dưới là một đầu thủy lam sắc đánh bóng bay dài, phối hợp giày cao gót khí chất phá lệ xuất chúng. Nhìn thấy hắn tới, Trần Nghệ Tuyết vẫy vẫy tay, tới thật là sớm. Ngươi không phải sớm hơn. Hứa Dược Tân dừng lại xe đạp đạo. Ta cũng mới vừa đến không đầy một lát. Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói. Trần Nghệ Tuyết cười một tiếng đạo, bạn tại Hứa Dược Tân bên người một đạo đi về phía trước. Chúng ta đi nơi này. Khi đi đến Hoa Bắc máy móc tổng xưởng cửa chính lúc, Trần Nghệ Tuyết dừng bước lại, chỉ vào bên trong đối Hứa Dược Tân nói ra, bọn hắn công nhân câu lạc bộ điều kiện rất tốt. Có thể vào. Hứa Dược Tân dừng bước lại đạo. Có thể, chúng ta đoàn văn công cùng trong xưởng có quan hệ hợp tác. Trần Nghệ Tuyết nói xong đi lên trước, giữ cửa bảo vệ làm việc quả nhiên nhường nàng tiến vào. Hứa Dược Tân đẩy xe đạp đi theo Trần Nghệ Tuyết bên cạnh, đi dừng xe lều khóa kỹ sau xe, cùng nàng cùng một chỗ hướng nhà máy chỗ sâu đi đến. Mới tinh cục gạch nhà máy, phun ra ngoài sương mù màu trắng cự hình ống khói, xưởng bên trong truyền ra ù ù máy móc tiếng vang. Ngẫu nhiên đi qua công nhân viên chức nhóm cần muốn nói chuyện lớn tiếng, mới có thể nghe thấy lẫn nhau thanh âm. Hết thảy đều là như vậy ồn ào náo động, lại giàu có sức sống. Thẳng đến hai người đi vào câu lạc bộ, xung quanh mới an tĩnh lại, dường như đi vào một cái thế giới khác. Công nhân câu lạc bộ bề ngoài hiện ra hàng Xô Viết lối kiến trúc, thoạt nhìn đại khái tỷ lệ là năm đó bọn Tây viện binh xây. Trong câu lạc bộ bộ phủ lên màu đỏ thảm, căn cứ chỉ thị biểu hiện nơi này có phòng chơi bi-a, rạp chiếu phim, phòng đọc cùng đồ uống thất chờ một loạt hữu nhàn chỗ ăn chơi. Đầu năm nay quốc doanh đại hán cùng xưởng nhỏ khác nhau ngay tại cái này, cái trước nguyên bộ phúc lợi tốt hơn rất nhiều. Nghe nói cá biệt điều kiện đặc biệt tốt nhà máy, mở khóa vòi nước bên trong thả không phải nước máy, mà là hàng thật giá thật nước ngọt. Hứa Dược Tân cùng chị vợ đi đến lầu 2 đồ uống thất, phát hiện bên trong trang trí rất tốt, đối diện là một đầu chất gỗ đại quý đài, quầy hàng bên ngoài thiếp tường để đó ngăn tủ. Bên trong bày đầy rực rỡ muôn màu các loại đồ uống. Trần Nghệ Tuyết tại trước quầy tốn hao 6 mao tiền điểm một bình sữa bò, tiếp lấy trưng cầu Hứa Dược Tân ý kiến, ngươi còn có hay không cái gì muốn uống? Đến chai bia đi. Hứa Dược Tân nghĩ rồi nói ra. Câu lạc bộ là tự phục vụ, giao xong tiền hai người chính mình đi bên tường trong ngăn tủ lấy ra sữa bò, bia, tìm bàn lớn ngồi xuống. Hứa Dược Tân bang chị vợ vặn ra sữa bò cái nắp, đem bình sữa trả lại cho nàng. Ta hôm trước cùng trong xưởng câu thông qua rồi. Trần Nghệ Tuyết đem ống hút cắm vào bình sữa bên trong, bình tĩnh hướng Hứa Dược Tân nói ra, tựa như ngươi nói vậy. Giữ lại chức vị không lĩnh lương đồng, từ nay về sau một mình đi ra sông sáo. Chúc mừng, bước ra bước đầu tiên. Hứa Dược Tân cắn khui chai biến nắp, đem hiện ra bọt mép bình rượu hướng trên bàn một đôn đạo, ngươi dự định chơi một trận mà, vẫn là trực tiếp bắt đầu dốc sức làm. Trực tiếp dốc sức làm. Nếu là rảnh rỗi lời nói, trong lòng ta hội hốt hoảng. Trần Nghệ Tuyết không chút do dự nói, ngươi cho là ta sau khi ra ngoài ca khúc thứ nhất, hẳn là lựa chọn phong cách nào? Quân ca, hôm nay là kiến quốc 30 cho năm, nhất định là giọng chính ca khúc Tết. Hứa Dược Tân vì nàng phân tích nói, nói xong đứng người lên mang tới một cái chén, cho mình rót. Ta đồng ý ngươi nói, hai chúng ta hợp tác như thế nào? Ngươi biết ta hát, chia đôi. Trần Nghệ Tuyết chân thành mời đạo. Cái này, chia 4-6 thành đi, ta dù sao có cái viết sách nghề chính. Hứa Dược Tân uống vào một hớp bia lớn, làm ra khiêm lượng đạo, tiền là anh hùng gan, ngươi mới ra đến, nhiều dễ một điểm trong lòng cũng có lực lượng. Cảm ơn ngươi vì ta suy tính được như thế chú đáo. Ca khúc thứ nhất chia 4-6 thành, phía sau vẫn là chia 5 năm đi. Trần Nghệ Tuyết tràn ngập cảm kích nói, cầm bia lên bình thay hắn một lần nữa rót đầy. Phía sau lại nói, Hứa Dược Tân nắm trong tay lấy bia chén đạo, ta hiện tại có một cái ý tưởng, viết xuống đến cho ngươi xem một chút. Không có vấn đề, chúng ta liền hát cái này thủ. Tấu chương xong, chương 76. Ta fan hâm mộ lại là quốc dân nữ tình. Hiện tại liền có linh cảm rồi. Trần Nghệ Tuyết mừng rỡ đạo, vậy ngươi nhanh viết đi. Hứa Dược Tân để bia xuống chén, lấy ra nàng tặng cờ ký bút, lấy ra một tờ giấy viết bản thảo viết. Từ lúc bắt đầu sáng tác, hắn đã dưỡng thành tùy thân mang theo giấy bút thói quen. Quân cảng đêm a y mắng, sóng biển đem chiến hạm nhẹ nhàng dao động. Tuổi trẻ thủy binh đầu gối lên sóng cả, trong lúc ngủ mơ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Từng câu duyên dáng ca tử, tại tuyết trắng trên trang giấy sinh ra. Hứa Dược Tân cẩn thận viết, Trần Nghệ Tuyết không nhịn được xách cái ghế, ngồi vào hắn khía cạnh xem xét. Ca từ đập vào mi mắt, Trần Nghệ Tuyết lập tức liền bị trong đó mỹ hảo ý cảnh hấp dẫn lấy. Hiện ra hơi sóng trên mặt biển, đi xa chiến hạm phá sóng hướng về phía trước, trở về tổ quốc mẹ cảng. Các thủy binh kết thúc một ngày gian khổ huấn luyện, chính phục tại trong khoang thuyền trên giường say sưa ngủ, khoe miệng bởi vì mơ tới sắp về nước mà treo mỉm cười. Điềm tĩnh, ưu mỹ, lại giàu có tả thực không khí. Trần Nghệ Tuyết đông nhiên cảm thấy, Hứa Dược Tân dưới ngòi bút chi này quân ca ca từ không chỉ có tràn ngập bật bị, hơn nữa phong cách cùng dĩ vãng cùng đề tài tác phẩm rất khác nhau. Đợi cho ánh bình minh chiếu đỏ lên mặt biển, nhìn chiến hạm của chúng ta lại phải nổ neo. Làm Hứa Dược Tân gác lại bút lúc, Trần Nghệ Tuyết lại cảm thấy cả bài hát phong cách đều bởi vì hai câu này sinh ra thăng hoa. Các chiến sĩ mong mỏi lấy về cảng, lại đang mong đợi lần tiếp theo viễn dương, nhiều tổ quốc hạm đội hàng dấu vết trải rộng tứ phương. Tuyệt diệu, quả thực tuyệt diệu. Ca từ viết thật tốt, dự định lên cái gì ca tên a? Trần Nghệ Tuyết khâm phục mà hỏi thăm. Liền kêu quân cảng chi giả đến, cho ngươi phổ nhạc. Hứa Dược Tân uống xong một ly bia, một lần nữa cầm lấy kim bút đạo. Trần Nghệ Tuyết nhanh cho bia chén đổ đầy, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Hứa Dược Tân ngòi bút bên trên. Viết phổ nhạc trước, Hứa Dược Tân trước ở trong lòng hồi ức một lần quen thuộc giai điệu, tiếp lấy đưa chúng nó viết đến trên giấy. Ai? Viết xong về sau, Hứa Dược Tân đắp kín bút máy, thích ý rồi lưng một cái. Trần Nghệ Tuyết không kịp chờ đợi đem từ khúc cầm vào tay, đi theo điệu nhẹ hừ lên. Quân cảng đêm. Hứa Dược Tân dưới ngòi bút làn điệu, từ Trần Nghệ Tuyết giọng hát trung bay ra, phi thường động đất nghe. Viết thật tốt, là một bài có đặc sắc quân ca. Làm sơ ngâm nga về sau, Trần Nghệ Tuyết buông xuống ca từ hương phấn nói, ta muốn mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi hôm nay nỗ lực. Lời còn chưa dứt, nàng xoay người mang tới một cái chén, đổ đầy bia sau giơ lên cao cao, trên mặt mang mỉm cười, tin tưởng ngươi biết bài hát này nhất định có thể bán ra đi. Đến lúc đó ngươi chính là đại công thần. Cạn ly, ngươi uống một chút là được rồi. Phanh. Hai cái bia chén thanh thúy đụng vào nhau, Trần Nghệ Tuyết môi đỏ dán tại chén rượu bên cạnh ngụm nhỏ uống, cuối cùng lại cũng uống hơn phân nửa. Trên gương mặt của nàng lập tức hiện hai mặt đà hồng. Chúng ta không tại văn công đoàn, không tốt lại dùng bọn hắn phòng thu âm. Ta lời đầu tiên mình ở nhà luyện tập, phía sau đi cái khác đơn vị hỏi một chút, nhìn bên trong có hay không hảo bằng hữu có thể giúp ta mượn một cái. Trần Nghệ Tuyết con mắt nhìn chằm chằm Hứa Dược Tân, thần thái sáng láng nói, nếu như muốn nợ nhân tình, vậy vẫn là giao cho ta tới đi. Hứa Dược Tân không nhanh không chậm nói, ta vài ngày trước tham gia qua văn nghệ giới một trận sẽ, bên trong có mấy vị âm nhạc giới đồng chí cho ta lấp danh thiếp. Phía sau giao cho ta tới đi, hẳn là có thể cho ngươi mượn đến phòng thu âm. Sao có thể lại làm phiền ngươi? Trần Nghệ Tuyết ngượng ngùng nói ra, kỳ thực trong lòng phi thường cảm kích. Từ nàng rời đi văn công đoàn bắt đầu, Hứa Dược Tân giúp nàng đem đường toàn bộ trải tốt, phi thường giàu có quy hoạch cùng đảm đương. Chưa nói tới phiền phức, một kiện đơn giản việc nhỏ mà thôi. Hứa Dược Tân một mặt mây trôi nước chảy đạo, ngươi cam đoan tại ta mượn đến phòng thu âm trước, luyện tập đến trạng thái tốt nhất là được. Thời gian 10 ngày đủ sao? Ừm, hoàn toàn đầy đủ. Trần Nghệ Tuyết cảm kích gật gật đầu. Theo cồn dần dần phát huy tác dụng, nàng ánh mắt tại Hứa Dược Tân trên thân dừng lại số lần bắt đầu càng ngày càng nhiều. Vì làm dịu men say, Trần Nghệ Tuyết uống hai ngụm sữa bò, trên môi lưu lại nồng đậm chất lỏng màu nhũ bạch. Hứa Dược Tân nhìn xem nàng dính vào sữa bò môi đỏ, không khỏi liên tưởng đến một số tà ác sự tình. Cùng Trần Nghệ Tuyết tạm biệt về đến trong nhà về sau, Hứa Dược Tân mở ra bản đọc sách ngăn kéo, lấy ra một sấp thật dày danh thiếp. Những này danh thiếp đều là trao giải tan họp trận lúc người khác đưa qua tới, Hứa Dược Tân mang về nhà sau trực tiếp ném vào ngăn kéo, còn chưa kịp nhìn kỹ qua. Cùng hậu thế ấn chế danh thiếp khác biệt, bọn chúng đều là mọi người hiện trường tự chế, bên trên viết có thân phận của từng người tính danh, phương thức liên lạc địa chỉ. Danh thiếp chung có cơ quan lãnh đạo, có kinh thành tác giả, cũng có cái khác văn nghệ loại nhân viên chuyên nghiệp, tỉ như vũ đạo diễn viên, ca hát diễn viên. Hứa Dược Tân không ngừng mà đảo, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một nhóm quên tú kiểu chữ bên trên. Tổng chính kịch bản đoàn, diễn xuất đội đội trưởng Cung Như Tuyết, Cung Tuyết. Bên cạnh còn có kèm theo nhà nàng mã hóa biểu chính, địa chỉ. Ai? Lại có nàng. Hứa Dược Tân thực sự không nhớ rõ, vị này sau này đem hồng biến đại giang nam bắc nữ tình, lại tại trao giải cùng ngày cho mình đưa qua danh thiếp. Chỉ có thể nói mọi người lúc ấy quá nhiệt tình, một cái tiếp theo một cái tuân đi qua, chính mình hoàn toàn không để ý tới nhìn kỹ. Kịch bản đoàn yêu cầu thu băng nhạc tiêu thụ, khẳng định cũng có phòng thu âm. mình có thể cho Cung Như Tuyết viết phong thư, nhìn nàng có thể không thể hỗ trợ cân đối một lần. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, lấy ra giấy viết thư, phong thư. Ngày thứ hai, Hứa Dược Tân đem gửi cho Cung Như Tuyết tin đưa đến bưu cục, vì đề cao tốc độ còn treo cái khẩn cấp. Nội dung bức thư là hy vọng có thể cùng nàng gặp một lần, trao đổi mượn dùng phòng thu âm sự tình. Không ra ba ngày, Cung Như Tuyết hồi âm đã đến, đồng dạng treo khẩn cấp. Tin độ dài rất dài. Cung Như Tuyết đầu tiên là tại mở đầu đáp ứng cùng Hứa Dược Tân gặp mặt, phía sau lại dùng mấy đại đoạn biểu thị đối với hắn tác phẩm yêu thích, cùng với đối với hắn tài hoa hâm mộ. Đến ước định gặp mặt thời gian, Hứa Dược Tân thăm dò bên trên vài trường tiểu hồi quán, tiến về tổng chính kịch bản đoàn phụ cận một nhà hiệu ăn cổng chờ đợi Cung Như Tuyết. Địa điểm gặp mặt là Hứa Dược Tân nói lên, cân nhắc đến là chính mình sai người ta làm việc, cho nên định tại cách Cung Như Tuyết gần địa phương. Hứa Dược Tân tại cửa ra vào chờ lên, thẳng đến một vị mặt trứng ngỗng cô gái xinh đẹp vác lấy bao hướng hắn đi tới. Cô bé này trên mặt da thịt trắng nõn, hiện ra thanh xuân khỏe mạnh hồng nhuận phơn phất quang trạch, anh đào môi mày liêu phối cùng một chỗ phi thường nén lòng mà nhìn, mũi thẳng tắp đồng thời chóp mũi tiểu xảo tinh xảo, tạo thành ngũ quan vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cuối cùng có chút bỏng quyển mái tóc đen nhánh rủ xuống đến vai, lộ ra đã thời thượng lại đoan trang. Đi đến Hứa Dược Tân trước mặt lúc, trên mặt cô gái nổi lên nụ cười nhàn nhạt, chủ động cùng hắn chào hỏi, "Tác gia đồng chí ngài tốt, ta là Cung Như Tuyết, chúng ta ngày đó tại hội trường gặp qua." "Ngài tốt, Hứa Dược Tân, thật cao hứng lại có thể nhìn thấy ngươi." Hứa Dược Tân lễ phép nói ra, "Chúng ta đi vào nói đi." Đây chính là lên đài lĩnh thưởng chỗ tốt, cứ việc Hứa Dược Tân ngày đó không cùng Cung Như Tuyết nói một câu, nhưng nàng vẫn là nhớ kỹ Hứa Dược Tân mặt. "Đợi chút nữa nhớ kỹ thiếu gọi món ăn, ta ăn không được quá nhiều." Cung Như Tuyết khẽ miệng lại cười nói, theo Hứa Dược Tân một trận bước vào hiệu ăn cánh cửa. "Như vậy sao được? Nghệ thuật đã là lao động trí óc, cũng là lao động chân tay, đến bổ sung dinh dưỡng." Hứa Dược Tân kiên trì nói, đi vào trước bảy điểm ba cái đồ ăn, Cung Như Tuyết tại hắn yêu cầu dưới cũng điểm một cái. Tương sương sườn, bia vịt, tứ hỉ hoàn tử, đậu tương gà quay, tổng cộng 4 món ngon, sai người làm việc thành ý rất đủ. Tại hiệu ăn gần bên trong sau khi ngồi xuống, Cung Như Tuyết buông xuống túi đeo vai, từ giữa bên cạnh lấy ra một bản mục mã nhân đẩy lên Hứa Dược Tân trước mặt, "Xin hỏi có thể cho ta ký cái tên sao?" "Ký tên a, không có vấn đề." Hứa Dược Tân lấy ra bút, mở ra thư trang địa, ở bên trên nhanh chóng viết xuống mấy hàng tráng kiện mạnh mẽ chữ. "Chúc Cung Như Tuyết đồng chí diễn nghệ sự nghiệp có thành tựu, cố gắng tiến lên một bước." "Hứa Dược Tân, 1979 năm ngày mùng ngày 4 tháng 8 lưu." Cung Như Tuyết nhìn thấy hắn cổ vũ, cảm thấy mừng rỡ. Vốn là chỉ mong lấy có thể được đến đại tác gia ký tên, không nghĩ tới hắn trả lại cho mình biết chuyện lời. "Tạ ơn, chữ của ngài thật là tốt nhìn." Cung Như Tuyết tiếp nhận sách vở, ngắm nghĩa Hứa Dược Tân lưu lại chữ viết, con mắt cười đến giống một đôi con tiểu nguyện rằng, "Xin hỏi ngài hôm nay là tới tìm ta thương lượng phòng thu âm sự tình, đúng không?" "Chính là, chúng ta định dùng đến ghi chép bài hát, sẽ không chiếm dùng thật lâu." Hứa Dược Tân thành khẩn bảo đảm nói. "Ừm, là như vậy, chúng ta gần nhất tại thu dâng tặng lễ vật tiết mục băng nhạc, ban ngày vẫn luôn phải dùng đến phòng thu âm. Các ngươi nếu như muốn mượn dùng, cũng chỉ có thể thả ở buổi tối." Cung Như Tuyết nói rõ sự thật đạo, "Không biết các ngươi là có rảnh hay không? Nếu là không thuận tiện lời nói, ta suy nghĩ lại một chút có không có biện pháp khác." "Hoàn toàn thuận tiện. Chúng ta nghĩ 3 ngày sau đến các ngươi kịch bản đoàn ghi âm, ngươi bên này có vấn đề sao?" "Không có vấn đề. Kỳ thật chỉ cần là ban đêm tới, cơ bản tùy thời đều có thể." Đối thoại ở giữa, hiệu ăn phục vụ viên bưng lên đồ ăn, hai người động lên đũa. Cung Như Tuyết lần đầu cùng Hứa Dược Tân gặp mặt, bởi vậy tướng ăn rất là sở ẩn câu nệ, liền thịt đều không có ý tứ nhiều kẹp. Mà trên thực tế, nàng đối mặt với thức ăn tâm phức, cảm giác trong bụng thèm trùng đều sắp không nhịn nổi. Cung Như Tuyết là diễn xuất đội trưởng không giả, bất quá bởi vì những năm này thường xuyên điều động, bởi vậy chậm trễ bình xét cấp bậc, đến nay vẫn là cấp 4 diễn viên, mỗi tháng thu nhập có hạn. Giống thịnh soạn như vậy thức ăn, nàng chỉ có tại trọng đại diễn xuất kết thúc lúc mới có thể hưởng thụ được, bình thường là không kịp ăn. "Đừng khách khí, đợi mở." Hứa Dược Tân nhìn ra Cung Như Tuyết câu nệ, kẹp lên một khối lớn thịt gà đạo, coi như cùng người nhà tại cùng nhau ăn cơm. "Vậy ta liền." "Không khách khí à nha." Cung Như Tuyết xấu hổ cười nói, cũng kẹp lên một khối lớn thịt gà. "Ăn ăn." Hứa Dược Tân lại kẹp lên đùi gà, phóng tới nàng trong chén, nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng. "Ai, thật không cần nha." Cung Như Tuyết mười phần ngượng ngùng nói, cảm thấy Hứa Dược Tân rất biết chiếu cố người. "Ăn đi, nói coi như cùng trong nhà người cùng một chỗ." Hứa Dược Tân quên nhủ. Cung Như Tuyết lúc này mới đỏ mặt cầm lấy đùi gà, chuyên chú đầu nhập gặm. Không biết là ai nói qua, nhìn mỹ nữ ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Hứa Dược Tân tại Cung Như Tuyết trên thân cảm nhận được câu nói này, cảm giác nàng gặm đùi gà dáng vẻ rất đáng yêu, đặc biệt là tại hai bên hạnh má bị chống căng phồng lúc. Không bao lâu, bốn đạo đồ ăn bị hai người tiêu diệt hầu như không còn. Cung Như Tuyết liền phong phú thức ăn ăn dòng dã một chén lớn cơm, liền cái này còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, thật không thể lại ăn. Đang lúc nàng muốn cảm tạ khoản đãi lúc, Hứa Dược Tân từ trong túi móc ra 50 nguyên tiểu hồi quán, còn có 50 nguyên tiền mặt, bỏ lên trên bàn. "Thu cất đi, sau này cần làm phiền ngươi thời điểm còn có rất nhiều." Hứa Dược Tân xác định bên cạnh không có người về sau, gõ nhẹ một lần mặt bàn đạo, "Tiểu hồi quán là tại Hữu Nghị cửa hàng dùng, nơi đó có rất nhiều bên ngoài không mua được đồ vật. Hơn nữa không cần phiếu chứng." Cung Như Tuyết nhìn xem trên bàn tiền mặt cùng tiểu hồi quán, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là sợ hãi. "Không cần đâu, chúng ta liền là giữa bằng hữu hỗ trợ." Cung Như Tuyết khoát tay một cái nói, "Mượn dùng một lần có tốt. Nhiều lần, ngươi khó tránh khỏi cũng phải mời đoàn bên trong nhân viên công tác ăn cơm, tặng đồ đúng hay không?" Hứa Dược Tân vì nàng khuyên đạo, cho nên vẫn là thu cất đi. Hắn nói xong đứng người lên, cầm lấy tiền mặt cùng tiểu hồi quán, lấy không dung kháng cự tư thái nhét vào Cung Như Tuyết trong tay. Làm Hứa Dược Tân tiếp cận lúc, Cung Như Tuyết nhìn xem hắn tuấn lãng mặt không khỏi trái tim phanh phanh nảy loạn, nhất thời thất thần, cứ như vậy nhận tiền cùng Kiều Hối Quán. Thực sự là, sau này có cái gì có thể đến giúp chỗ của ngươi, ngươi cứ việc nói. Sau khi lấy lại tinh thần, Cung Như Tuyết bình phục tâm tình, mười phần thẹn thùng nói, căn bản không có ý tứ nhìn thẳng vào Hứa Dược Tân. Ngươi muốn ký tên thư, hoặc là văn tự phương diện một vài thứ, cũng cứ nói với ta. Hứa Dược Tân nhìn xem Cung Như Tuyết xinh đẹp con mắt đạo. Ba ngày sau trạm vào tối, Hứa Dược Tân đi Trần Gia nối liền Trần Nghệ Tuyết, một đạo tiến về tổng chính kịch bản đoàn. Đến cửa đại viện về sau, Hứa Dược Tân báo lên Cung Như Tuyết tính danh, có thể thuận lợi tiến vào. Tiến vào đại viện, hai người tại dưới lầu chờ lấy, một lát nữa Cung Như Tuyết vội vã chạy tới, trên thân còn mặc biểu diễn kịch bản lúc trang phục. Nhìn thấy Trần Nghệ Tuyết lúc, Cung Như Tuyết cùng nàng đồng thời sửng sốt một chút, trong đầu hiện hiện cộng đồng suy nghĩ. Tốt duyên dáng cô nương, thật sự là không có ý tứ, mới vừa rồi còn tại tập luyện, không có cách nào ra ngoài tiếp các ngươi. Từ Trần Nghệ Tuyết mỹ mạo trung phản ứng kịp về sau, Cung Như Tuyết tràn ngập bất an nói, đoàn bên trong đã sử dụng hết phòng thu âm, các ngươi hiện tại liền có thể cùng ta đi qua. Không tồn tại, chúng ta cũng là vừa tới. Hứa Dược Tân lơ lên nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này Têu Trần Nghệ Tuyết, muội muội nàng là ta người yêu. Vị này Têu Cung Như Tuyết, là tổng chính kịch bản đoàn trụ của tử, diễn xuất đội đội trưởng. Chúng ta này lại có thể mượn đến phòng thu âm, nhờ có đói bụng nàng hết sức giúp đỡ. A, Nghệ Tuyết nha, ta nghe nói qua tên của ngươi. Cung Như Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh bản, chủ động cùng Trần Nghệ Tuyết bắt tay nói, cả nước tuyệt vời nhất một bộ cũng họng, tổng công đoàn văn công đoàn ba đóa kim hoa bên trong đứng đầu bảng. Chỗ nào, ba đóa kim hoa chỉ là người khác thuận miệng đều, hơn nữa không tồn tại ai trước ai sau thuyết pháp. Trần Nghệ Tuyết cao lạnh về cao lạnh, xã giao bên trên vẫn là rất lão luyện, kịch bản là môn giàu có tính tư tưởng nghệ thuật, ta sau này nhiều lắm hướng ngươi vị này diễn xuất đội trưởng học tập mới là. Quá khách khí. Đi qua ngắn ngủi hàn huyên, Cung Như Tuyết cùng Trần Nghệ Tuyết hai vị đại mỹ nhân đã chín lạc đứng lên, rất tự nhiên liền sắn bên trên cánh tay ngọc của nàng, chúng ta hiện tại đi phòng thu âm đi. Một đoàn người đi vào kịch bản đoàn lầu một hành lang, bảy lần quạt tám lần rẽ sau tại một gian rộng rãi phòng trước mặt dừng lại. Liền cái này, Cung Như Tuyết nói ra, lấy ra chìa khóa vặn ra cửa phòng. Thấu chương xong, chương 77. Chị vợ ôm chương 77, chị vợ ôm, cầu đặt mua. Hại, thật chìm nha. Phòng thu âm đại môn rất nặng nghề, Cung Như Tuyết mở ra sau khi toàn thân dùng sức đẩy đều không có đẩy ra. Ngươi nhường một chút. Hứa Dược Tân nhắc nhở, giơ tay lên rất nhẹ nhàng liền đẩy ra. Sức lực thật to lớn. Cung Như Tuyết thấy thế cảm thán nói, chúng ta đoàn bên trong trẻ danh to xác, không ai có thể một cái tay đẩy ra môn này. Hắn nha, to con cũng không phải lớn lên công toi. Trần Nghệ Tuyết trêu ghẹo nói, cùng Hứa Dược Tân, Cung Như Tuyết cùng một chỗ đi vào phòng thu âm. Cái niên đại này phòng thu âm thiết bị phối trí cùng hậu thế đại kém hay không, chính là rất nhiều thiết bị thể tích lộ ra tương đối cồng kềnh, cùng với không có máy tính. Nhìn, Yamaha hiệu quả khí, quốc gia đặc phê nhập khẩu. Cung Như Tuyết chỉ hướng một đài dựa vào vách tường đại thiết bị, tự hào giới thiệu nói, điều kiện coi như không tệ. Hứa Dược Tân kịp thời giúp cho khẳng định nói, đầu năm nay cũng có hiệu quả khí đơn vị không nhiều, đúng là kiện đáng giá lấy ra nói chuyện sự tình. Nghệ Tuyết ngươi một mực ghi âm là được, ta tới cấp cho ngươi điều chỉnh thử thiết bị. Cung Như Tuyết thái độ rất nhiệt tình, tại Trần Nghệ Tuyết đeo ống nghe lên thử hát vài câu về sau, căn cứ nàng âm sắc, ca khúc loại hình đem thiết bị thiết trí đến tốt nhất tham số, lấy cam đoan đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hiện tại được rồi, ngươi bắt đầu ghi chép đi. Điều chỉnh thử xong thiết bị, Cung Như Tuyết đối Trần Nghệ Tuyết nói ra. Trần Nghệ Tuyết cầm lấy ghi âm microphone, môi đỏ khẽ mở thổ lộ xuất động nghe thanh âm. Quân cảng đêm a y mắng, sóng biển đem chiến hạm nhẹ nhàng dao động. Tuổi trẻ thủy binh đầu gối lên sóng cả trong lúc ngủ mơ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Theo Trần Nghệ Tuyết mở ra hoàn mỹ giọng hát, Cung Như Tuyết ở bên cạnh nghe ngây người. Nàng đi qua chỉ biết là Trần Nghệ Tuyết là cả nước nghe tiếng kẹo thanh giọng, hôm nay khoảng cách gần nghe xong, mới biết được đối phương tiếng ca là bực nào uyển chuyển. Ca từ khúc cũng viết phi thường hoàn mỹ, không biết là vị kia danh gia vì nàng viết lên. Bài hát này tên gọi là gì? Là vị nào biết? Chờ Trần Nghệ Tuyết một hát xong, thiết bị vừa cắt đứt, Cung Như Tuyết liền không kịp chờ đợi hỏi. Têu Quân Cảng chi dạ là Dược Tân biết. Trần Nghệ Tuyết để mịt rộ phồn xuống, có chút tôn sùng hướng Cung Như Tuyết giới thiệu nói, hắn không chỉ có tiểu thuyết viết tốt, sáng tác bài hát cũng là nhất lưu. Lợi hại như vậy, Cung Như Tuyết không nghĩ tới Hứa Dược Tân tài hoa như thế toàn diện, hướng hắn quăng tới ánh mắt khâm phục. Nhìn xem ghi chép đến như thế nào. Hứa Dược Tân đi đến thu nhận sử dụng máy trước mặt đạo, mở ra thiết bị lấy ra vừa chế tác hoàn thành băng nhạc, để báo phát ra máy. Trần Nghệ Tuyết, Cung Như Tuyết chăm chú nghe, ý đồ tìm ra biểu diễn bên trong không đủ. Có hai cái âm vẫn là không hát tốt. Trần Nghệ Tuyết nghe xong nói ra, lại hát một lần. Ừm, ta cầm hiệu quả khí cho ngươi điều âm. Cung Như Tuyết đi đến hiệu quả khí trước mặt đạo, lần nữa khởi động thiết bị. Mấy lần biểu diễn về sau, Trần Nghệ Tuyết cuối cùng được đến lý tưởng hiệu quả, lúc này đêm đã khuya. Lấy ra băng nhạc, quan bế thiết bị, rút lui. Sắp trời đã tối, Hứa Dược Tân đương nhiên không có khả năng nhường hai cái nũng nịu đại mỹ nhân nhi một mình về nhà. Hắn trước tiên đem Cung Như Tuyết đưa đến ở vào kịch bản đoàn phụ cận chức công tốc xá, tiếp lấy đưa Trần Nghệ Tuyết về Đông Tam Hoàn. Mấy không? Trên đường trở về, Hứa Dược Tân quan tâm Trần Nghệ Tuyết đạo. Có chút. Xe đạp chỗ ngồi phía sau, Trần Nghệ Tuyết mang theo mọi mệt đạo, bất quá ngươi cực khổ hơn, sáng tác bài hát mượn thiết bị, một đường bận trước bận sau. Ta không mệt, thật. Hứa Dược Tân ngữ khí chân thành động tình nói ra, vì chuyện của hai ta nghiệp, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Trần Nghệ Tuyết tiếng lòng khẽ động, có một loại không hiểu an tâm cảm giác, tựa như báo tố bên trong thuyền nhỏ dựa vào cảng một dạng. Làm ngừng tuổi giữ trước về sau, Trần Nghệ Tuyết trong lòng một mực không nắm chắc, đối tương lai tràn ngập thấp vọng. Hứa Dược Tân sợ tác sở vi, làm nàng cảm thấy có dựa vào, lại đối mặt lên đầu này không biết con đường lúc không sợ như vậy. Làm Trần Nghệ Tuyết đắm chìm trong suy nghĩ chút lúc, phía trước trên đường ánh đèn trở nên càng phát ra yếu ớt. Lờ mờ không rõ trong tầm mắt, một cái bóng đen từ bên đường chui ra. A! Trần Nghệ Tuyết dọa đến kêu một tiếng, hai tay bản năng ôm lấy Hứa Dược Tân eo. Đừng sợ, làm mèo hoang. Hứa Dược Tân vỗ nhẹ Trần Nghệ Tuyết thon dài trắng nõn tay. Trần Nghệ Tuyết lấy lại tinh thần mà, tranh thủ thời gian rút lui mở hai tay. Thật xin lỗi, mới vừa rồi bị dọa. Trần Nghệ Tuyết vạn phần thẹn thùng hướng Hứa Dược Tân nói xin lỗi, không nên đem chuyện này nói cho xảo xảo. Ngươi ngốc à, không có việc gì nói cái này làm gì? Hứa Dược Tân nhẹ nhàng cười nói. Hắn cảm thấy chị vợ hẳn là trong lòng rất hoảng, mới hội nói ra những lời này. Ta liền nói một tiếng. Trần Nghệ Tuyết buồn buồn nói ra, trong lòng đang không ngừng bất ổn. Nàng chưa từng nói qua yêu đương, không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất ôm, thế mà cho muội phu. Thật sự là ngấp lại đều gọi trên mặt người phát sốt, trong lòng e lệ. Tốt về sau, Trần Nghệ Tuyết thậm chí không có ý tứ cùng Hứa Dược Tân đối mặt, đội vàng nói tiếng gặp lại sau liền lên lầu. Chính mình vị này chị vợ, ra mặt thật là mỏng a. Dưới đèn đường, Hứa Dược Tân nhìn chị vợ rời đi thân ảnh, phát ra một tiếng cảm khái. Chờ hắn lúc về đến nhà, thời gian đã là rạng sáng. Chị ngủ ngắn 14-15 tiếng, Hứa Dược Tân liền tỉnh. Nắng sớm sáng tỏ, ngoài cửa sổ phong ngâm nhiều hát. Hứa Dược Tân sờ một thanh nàng dâu nằm đang say ngủ bên trong khuôn mặt, đứng dậy đi đến ban công, mở cửa sổ ra. Tươi mát gió sớm chạm mặt tới, đem Hứa Dược Tân đầu não thổi đến vô cùng thanh tỉnh. Tuổi trẻ thật tốt. Hứa Dược Tân không khỏi cảm khái nói. Hắn xuyên qua trước đã qua tuổi 30, quanh năm suốt tháng cường độ cao gõ chữa lệnh trên người hắn tích lũy một đống ma bệnh. Xương cổ vất vả mà sinh bệnh, cao niệu toan, tăng đường huyết, tinh lực cũng kém xa vừa tốt nghiệp lúc ấy. Đặt trước kia, nếu là hắn giống ngày hôm qua dạng buồn ba đến dạng sáng, ngày thứ hai chưa tới giữa trưa là dậy không nổi, đồng thời sau khi tỉnh lại hội cả ngày đều không có tinh thần. Nào giống có thể như bây giờ nhảy nhót tương bừng tinh thần sảng khoái, đại não tư duy đều không mang theo đỉnh trệ một lần. Tại trên ban công chạy không một lát sau, Hứa Dược Tân trở lại trong phòng, tiếp tục viết Đại Minh 1566. Trong khoảng thời gian này sự tình hơi nhiều, bất quá hắn vẫn là tận lực nhín chút thời gian viết sách, trước mắt Đại Minh 1566 đã viết đến hơn 9 vạn chữ. Lại liên tục càng không ngừng viết xuống 2000 chữ, tồn cảo đột phá 10 vạn đại quan về sau, Hứa Dược Tân gác lại bút, cân nhắc có phải hay không nên khởi động đăng nhiều kỳ. Bàn bạc 60 vạn chữ tác phẩm vĩ đại, tóm lại không thể chờ một hơi viết xong sau lại phát ra ngoài. Hơn nữa áp dụng đăng nhiều kỳ loại phương thức này, cũng có lợi cho duy trì thời gian dài nhiệt độ. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo. Dừng lại sáng tác về sau, Hứa Dược Tân lấy ra phong thư, hướng mấy nhà ghi âm và ghi hình xã đi văn kiện, biểu thị trong tay mình hiện tại có một ca khúc, hỏi thăm bọn họ phải chăng có hợp tác xuất bản hứng thú. Viết thư lúc, Hứa Dược Tân để ý, không có đem băng nhạc bỏ vào. Bởi vì cái này niên đại âm nhạc bản quyền ý thức rất kém cỏi, hắn đến phòng một tay. Gửi xong tin, Hứa Dược Tân ở nhà yên lặng chờ hồi âm. Vài ngày sau, hắn thu đến Thái Bình Dương ảnh âm hồi phục, đối phương ở trong thư mời hắn đến đây gặp mặt nói chuyện, nghe một chút bài hát này cụ thể như thế nào. Thái Bình Dương ảnh âm tọa lạc ở Quảng Châu, đây là muốn ra cái giải kém tiết ấu. Hứa Dược Tân tìm tới Trần Nghệ Tuyết, ở trước mặt đem tin tức nói cho nàng, hỏi nàng muốn hay không một khối đi qua. Thấu chương xong, chương 78. Liên đưa thích sạch sẽ nữ nhân đi Quảng Châu. Tốt, ngươi cho ta một ngày thời gian chuẩn bị một chút. Trần Nghệ Tuyết chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian suy nghĩ, liền nhanh chóng cho ra đáp án đạo, còn có ta cảm thấy nên đem tin tức cùng Cung Như Tuyết nói một tiếng. Nàng đã giúp chúng ta đại ân. Cũng thế, ta cho nàng phát cái điện báo đi. Hứa Dược Tân đồng ý đạo, ta đợi chút nữa đi mua vé xe lửa, ngày mai lúc này nhà ga thấy. Được rồi. Trần Nghệ Tuyết đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy nghĩ tới điều gì khó lường sự tình, thần sắc trở nên khó xử. Đúng rồi, ngươi cùng ta đều không có đơn vị, đi đâu mở mua xe phiếu thư giới thiệu à? Ngươi đây yên tâm, bao tại trên người của ta. Hứa Dược Tân vỗ ngực một cái đạo, hiển nhiên không có đem cái này xem như khó khăn. Đường đường thành danh tác gia, làm sao có thể bị hai phần thư giới thiệu làm khó? Rời đi Trần gia, hắn lập tức tiến về Nhân Dân Văn Học, hướng Vương Triều Ngân nói rõ tình huống, biểu thị hy vọng có thể mở ra hai phần thư giới thiệu. Vương Triều Ngân lập tức thống khoái mà đáp ứng hắn, chỉ chốc lát hai phần mua phiếu, dừng chân thư giới thiệu liền bị giao cho Hứa Dược Tân trong tay. Ngày thứ hai, Hứa Dược Tân theo thời gian đến kinh thành nhà ga, tại đứng cửa gặp được Trần Nghệ Tuyết. Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Cung Như Tuyết cũng tới. Như Tuyết, ngươi đây là? Hứa Dược Tân buồn bực vấn đạo, nghĩ đưa chúng ta đoạn đường. Không không, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi Quảng Châu. Cung Như Tuyết cười tủm tỉm nói ra, dâng tặng lễ vật diễn xuất kết thúc, băng nhạc cũng chép xong, đoàn bên trong cho phép ta 10 ngày nghỉ, ta muốn đi phương Nam tăng một chút kiến thức. Tốt, trên đường thêm một người nói chuyện. Hứa Dược Tân hớn hở nói, ta phiếu còn không có mua, ngươi phiếu mua không? Ta mua, 3 giờ sau phiếu, hỏi người bán vé nói còn có không ít dư phiếu. Cung Như Tuyết đang khi nói chuyện mở ra túi leo bay, từ giữa bên cạnh móc ra vé xe lựa cho Hứa Dược Tân nhìn, các ngươi tận lực cùng ta mua được cùng một chỗ đi. Được rồi. Hứa Dược Tân đi lại Cung Như Tuyết tòa hào, đi đến vé cửa sổ trước mặt, đưa ra thư giới thiệu sau mua xuống 2 tấm từ kinh thành đến Quảng Châu vé xe, hoa 41,6 khối. 2 tấm phiếu cũng là ghế ngồi cứng, cùng Cung Như Tuyết chỗ ngồi sát bên. Đầu năm nay chỉ có người già mới có thể mua được giường cứng, cán bộ nòng cốt mới có thể mua được nằm mềm. Giống hắn còn trẻ như vậy trẻ danh to xác, thành thành thật thật ghế ngồi cứng bên trên ở lại đi. Mua xong phiếu, 3 người đi hướng phòng đợi. Tiến về phòng đợi trên đường rộn rộn ràng ràng, có đi công tác cán bộ công nhân viên chức, có đổi xe đổi thừa về thành thanh niên trí thức, còn có dẹp đường hồi phủ phương Nam thương nhân.
Hứa Dược Tân rất tự nhiên đem Trần Nghệ Tuyết cũng như Tuyết hai người bảo hộ tại sau lưng, để tránh bọn hắn bị chen chúc biển người va chạm. Tại phòng đợi ngồi một hồi, ba người không chút huyền niệm nhận được đoàn tàu tối nay thông chi, muốn ngoài định mức đợi thêm một giờ. Hứa Dược Tân đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn khi còn bé ngồi xe lửa lúc liền gặp thường bên trên tối nay. Hôm nay bên người có Trần Nghệ Tuyết, cũng như Tuyết hai vị nũng nịu đại mỹ nhân nhi bồi tiếp, coi như nhiều chờ một lát xe cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Xe lửa đến trạm về sau, ba người lên xe theo chỗ ngồi hào ngồi xuống, lúc này đã là giữa trưa. Hứa Dược Tân từ gói hành lý chung lấy ra lương khô, ba người cùng một chỗ ăn. Trần Nghệ Tuyết ăn xong lương khô bắt đầu mệt rã rời, rất nhanh liền mơ mơ màng màng nhắm lại một đôi mắt đẹp nằm ngủ. Cũng như Tuyết sợ quấy rầy nàng đi ngủ, thế là không lại nói tiếp, cũng gục xuống bàn ngủ. Hai vị đại mỹ nhân trước sau biến thành ngủ mỹ nhân, Hứa Dược Tân nhất thời không một người nói chuyện, cảm thấy có điểm buồn bực ngán ngẩm, liền đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Lần này đoàn tàu đi là kinh dọc tuyến, trước mắt đã chạy đến kinh thành Nam Bộ Phong Đại khu, ngoài cửa sổ xe tất cả đều là đồng ruộng cùng vườn rau. Đặt ở đời sau, cái này một mảnh mà phải gọi lệ trạch tài chính thương vụ khu, tiêu chuẩn tấp tấp kim khu vực. Thật sự là thương hải tăng điển. Hứa Dược Tân cảm khái không thôi đạo, lúc này hắn cảm thấy nơi bả vai chuyển đến một trận dị dạng. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Trần Nghệ Tuyết đã đem khuôn mặt dựa vào trên vai của hắn, chính nương theo lấy đều tiếng hít thở. Hứa Dược Tân nhìn xem bên thai quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Quát lên đi, thương đương tặng không rơi một cái thân cận cơ hội. Không hô lời nói, đợi chút nữa nếu là cung như Tuyết trước tỉnh, bảo nàng trông thấy ảnh hưởng lại không tốt. Hai hạng cân nhắc dưới, Hứa Dược Tân cuối cùng vẫn là quyết định đánh thức Trần Nghệ Tuyết. Ai? Đây là. Ngay tại hắn phát ra tiếng trước, Trần Nghệ Tuyết chính mình trước tỉnh, thần sắc có chút mê mang mà nhìn xem hắn. Ngươi vừa rồi chạy nước bọn. Hứa Dược Tân cố ý lừa nàng đạo. Làm sao có thể, ngươi đừng biên nói dối. Trần Nghệ Tuyết thề thốt phủ nhận nói, không tin đây là sự thực. Thiên chân vạn sắc, còn tốt Tiểu Tuyết cũng đang ngủ, không nhìn thấy. Hứa Dược Tân vẻ mặt thành thật thần sắc, dung không được Trần Nghệ Tuyết không tin. Nha. Trần Nghệ Tuyết thất lạc mà túi thấp đầu, lâm vào phiền một chung. Trần Nghệ Tuyết một mực rất để ý tự thân hình tượng, hôm nay lại kêu Hứa Dược Tân thấy được nàng đi ngủ chảy nước miếng một màn. Này làm sao được? Trần Nghệ Tuyết cảm thấy không gì sánh được phiền muộn, làm cho chính mình tựa ở Hứa Dược Tân trên bờ vai ngủ sự tỉnh cho không để ý đến. Nhìn đến đại di tử buồn buồn bộ dáng, Hứa Dược Tân ở trong lòng đắc ý cười. Hứa Dược Tân bản ý chính là phòng ngừa chị vợ để ý dựa vào chính mình bả vai đi ngủ một chuyện. Bởi vì như vậy nàng nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí cả tại sau này lữ trình trung tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Hiện tại xem ra, mục đích là đã đến. Lại cao hơn lạnh lại băng sơn, cuối cùng đánh không lại xáo lộ của hắn a trước mắt lửa tốc độ xe không cách nào cùng hậu thế so sánh, từ kinh thành đến Quảng Châu lộ trình dài đến 33 giờ. Liên đây là tăng tốc sau kết quả, đạt tại 50 niên đại phải cần gần 60 giờ. Lúc xuống xe, Trần Nghệ Tuyết cùng Cung Như Tuyết đồng thời cảm thấy quanh thân đau nhức, chân đều nhanh không nhấc lên nổi. Hứa Dược Tân thấy thế chủ động nhận lãnh sách hành lý trách nhiệm, đem bốn cái đại túi hành lý phục toàn bộ sách đưa tới tay. Nhờ có người tại, Cung Như Tuyết gánh vác giảm bớt, cảm tạ nhìn về phía Hứa Dược Tân đạo, không phải vậy hai ta liên hành lý đều gánh không nổi. Ta cũng phải cảm tạ các ngươi. Có hai vị tướng mạo mỹ lệ nữ đồng chí ở bên người, để cho ta trên đường đi đều không cảm thấy đơn điệu. Hứa Dược Tân lớn mật nói. Cung Như Tuyết bị hắn chọc cho trên gương mặt dâng lên hai đóa hồng vân, che miệng không có ý tứ lại nói tiếp. Chỉ toàn ba hoa. Trần Nghệ Tuyết trợn nhìn Hứa Dược Tân một cái nói. Ba người từ đứng đài đi lên thang lầu, đi vào xuất trạm đại sảnh. Lúc này Cung Như Tuyết muốn đi toilet, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết một khối đứng bên ngoài vừa chờ nàng. Gan rất lớn. Thừa dịp Hứa Dược Tân dỡ xuống hành lý lúc, Trần Nghệ Tuyết đưa tay tại đầu hắn bên trên đục một phát hạt rẻ, tuyệt khuôn mặt đẹp nổi lên hiện cười lạnh. Ta tại cái này cũng dám đùa giỡn như Tuyết, không sợ ta về nhà nói cho xảo xảo. Xác định chỉ là đùa giỡn nàng một người sao? Hứa Dược Tân lặng lẽ thầm nghĩ, bình tĩnh buông tay. Đầu tiên, đây không phải đùa giỡn, chỉ là cách mạng đồng chí ở giữa trò đùa. Tiếp theo, xảo xảo sẽ không giống như ngươi so đo, tuyệt không có khả năng so đo loại này không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Còn có chính là ta vừa rồi tại gỡ hành lý, ngươi cho ta đến một lần, đem ta dọa đến vọt đến thắt lưng. Trần Nghệ Tuyết thần sắc thay đổi, thật vọt đến thắt lưng rồi. Có gấp hay không a? Trần Nghệ Tuyết Tân cần nói, cảm thấy có chút hối hận. Nàng vốn là chỉ là muốn gõ một cái Hứa Dược Tân, nhưng hắn toàn tâm toàn ý đối muội muội mình. Cái nào nghĩ đến náo đến một bước này? Trước mắt vấn đề không lớn, không qua đi bên cạnh phải chú ý điểm. Hứa Dược Tân sát có kỳ sự nói ra, vì rất thật còn nắm tay đỡ tại trên lưng. Đợi chút nữa đến quán trọ, người tốt nhất tĩnh dưỡng một hồi. Trần Nghệ Tuyết đau lòng nói ra, xoay người cầm lên hai cái bao lớn, như Tuyết hành lý cũng giao cho ta đi. Chỉ chốc lát Cung Như Tuyết đi ra, nghe được Hứa Dược Tân vọt đến sau thắt lưng cũng rất quan tâm. Trên người của ta không như vậy chua, cho ta một cái bao đi. Cung Như Tuyết chủ động yêu cầu nói, đừng có lại thiểm đến nghiêm trọng hơn. Vấn đề không lớn, hai cái bao vẫn có thể xách đến động. Hứa Dược Tân hồi đáp, bản ý của hắn chính là trừng phạt một lần chị vợ, cho nàng thêm điểm gánh vác liền tốt. Không khó coi ra, chị vợ là cái đạo đức tiêu chuẩn rất cao nữ nhân, nếu không vừa mới sẽ không nhắc nhở chính mình. Nhưng mà càng như vậy, Hứa Dược Tân thì càng hưng phấn. Đạo đức tiêu chuẩn cao tốt, chính là muốn loại kia sạch sẽ không nhốn bụi trần nữ nhân. Có được nữ nhân như vậy, mới có thể thu được lớn nhất thể xác tinh thần vui vẻ, cùng với cảm giác thành tựu. Đi ra Quảng Châu đứng về sau, Nam Quốc chói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở môi trên người một người, tiến hành bình đẳng thiêu đốt. Dưới mắt Quảng Châu đứng quy mô nằm không kịp hậu thế, đương nhiên trật tự vẫn là tương đối ngay ngắn, không giống hậu thế số không mấy năm lúc như thế loạn. Nhà ga đường cái đối diện, một tòa tòa nhà vũ ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên,
thi công thanh âm so sánh với trở về Hoa Bắc máy móc tổng xưởng lúc còn muốn nhao nhao. Đẩy xe cút kít công nhân, đầu đội nón an toàn dùng tiếng Quảng Đông chỉ huy hiện trường giám lý, người mặc áo sơ mi trắng chân đạp dép mũ, tại trên mặt đất bên trong chậm rãi từng bước tiến lên thị sát cán bộ. Năm ngày một tầng lầu, đây là cơ bản nhất tốc độ, không thể cô phụ trung ương cùng trong tỉnh đối với chúng ta chờ mong. Năm nay 6 tháng cuối năm liền có thương nhân Hồng Kông muốn vào ở, không thể đúng hạn bàn giao công trình sẽ bị bọn hắn xem thường. Nhân dân cả nước đều tại xem chúng ta làm thế nào, chúng ta làm tốt, mọi người mới dám đuổi theo, hiểu chưa? Khẩu âm nồng đậm tiếng phổ thông, tại trên công trường liên tiếp. Cải cách mở ra tuyến đầu trận địa, ngay tại bao tác. Hứa Dược Tân nhìn thấy cái này một bức sức sống bắn ra bốn phía tranh cảnh, nội tâm nhận lấy trùng kích. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh trải rộng hoàng kim nóng thổ. Ra nhà ga về sau, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết, cũng như Tuyết Thừa ngồi xe buýt xe, tại Thái Bình Dương ảnh âm chỗ cảng tú khu xuống xe. Trần Nghệ Tuyết đi báo chí đình mua xuống một phần thành thị địa đồ, túi đầu nhìn lại. Phía trước có nhà nhà khách, chúng ta liền ở chỗ ấy a. Thêm chút nghiên cứu về sau, Trần Nghệ Tuyết đề nghị. Còn không có một nhà hữu nghị khách sạn. Hứa Dược Tân chỉ lấy địa đồ phản đối nói. Hữu nghị khách sạn chỉ lấy ngoại hối cùng tiểu hối quán, chúng ta lại không có. Trần Nghệ Tuyết lắc đầu nói, nàng lâu dài cùng đoàn bên ngoài diễn xuất, minh bạch nơi này đầu đạo đạo. Hữu nghị cửa hàng, hữu nghị khách sạn. Phàm là mang cái này hai chữ, cơ bản đều cùng người bình thường không quan hệ. Ta có a, ta mang các ngươi ở. Hứa Dược Tân ngữ khí bình thường đạo. Trần Nghệ Tuyết cảm thấy phi thường ra ngoài ý định. Tiêu hối quán nhưng là vật phi thường chân quý, người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Chính mình muội phu thật sự thẳng thần thông quảng đại. Cái kia đi xem một chút giá cả đi, quá đắt coi như xong. Cung Như Tuyết lúc này đề nghị. Một đoàn người căn cứ địa hình hướng hữu nghị khách sạn phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát một tòa hình dạng và cấu tạo cao lớn, bên ngoài mặt chính khảm nạm quan sát dưới rất ít gặp pha lê màn tường kiến trúc ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây chính là hữu nghị khách sạn a, thật xinh đẹp. Cung Như Tuyết cảm thán nói, đồng thời đối vào ở đi vào không ốm hy vọng. Ân, xinh đẹp như vậy khách sạn, thoạt nhìn liền rất đắt. Tiến vào khách sạn về sau, một cỗ hơi lạnh đánh tới, lệnh ba người cảm thấy không gì sánh được thanh lương. Điều hòa không khí ai? Chỗ này thế mà lắp điều hòa không khí. Cung Như Tuyết mới lạ nói, không ngừng dùng ánh mắt đánh giá tráng lệ khách sạn. Trần Nghệ Tuyết nội tâm đồng dạng kinh ngạc, chỉ là không biểu hiện ra cái gì. Nàng nghe nói qua máy điều hòa không khí danh tự, từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trần Nghệ Tuyết, Cung Như Tuyết còn tại toàn thân tâm hưởng thụ máy điều hòa không khí gió lạnh, lúc này Hứa Dược Tân đã đi tới sân khấu, hỏi thăm khách sạn giá cả. Tiên sinh ngài tốt, đánh dấu ở giữa 80 nguyên một ngày, cung cấp miễn phí bữa sáng cùng nước nóng, chỉ tiếp thụ ngoại hối cùng tiểu hối quán trả tiền. 80 a, vậy thật là không quý. Hứa Dược Tân gỡ xuống tùy thân túi đeo vai, mở ra khóa kéo sau từ giữa bên cạnh điểm ra một điện tiểu hối quán, giao cho phục vụ viên, cho ta đặt trước hai cái đánh dấu ở giữa, ở 5 ngày. A không có ý tứ tiên sinh, chúng ta chỉ còn lại có một cái đánh dấu ở giữa. Lúc này, nữ phục vụ viên tràn ngập xin lỗi nói, a cái này, chỉ còn một cái đánh dấu ở giữa rồi. Hứa Dược Tân ít nhiều có chút trở tay không kịp, chẳng lẽ mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn muốn cùng hai vị đỉnh cấp đại mỹ nữ ngủ cùng một phòng. Thấu chương xong.